Chương 804 ngăn cửa, chương 804 ngăn cửa. Sở một luồng sao băng từ nơi sâu thẳm của vũ trụ tinh diệu xé gió lướt qua, trong chớp mắt đã tới nơi tinh thể vũ trụ, kèm theo một tiếng vực trong trẻo. Tinh thể vũ trụ vốn dĩ dù là công kích toàn lực của chủ nhân vũ trụ nhất văn cũng khó lòng lay chuyển, giờ đây lại tựa như lưu ly mong manh, tức khắc vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vụn lấp lánh trôi giạt trong hư không vũ trụ. Tiếp đó, một chiếc thần chu vũ trụ dài cả triệu năm từ từ xuyên qua khe nứt vũ trụ vừa vỡ vụn mà tiến ra, xung quanh nó lượn lờ một tầng tinh mang huyền ảo, tựa như vô số vì sao vụn nhẹ nhàng bám trên mình, tỏa ra một cỗ khí tức thần bí và cường đại. Thân thuyền có hình dáng khí động học, đường nét trôi chảy và tao nhã, như thể do những người thợ thủ công tài hoa nhất vũ trụ tỉ mỉ chế tác. Mũi thuyền khắc một hình thần điệu tinh diệu sống động như thật, giang cánh như muốn bay lên, đôi mắt lấp lánh quang mang linh động, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô biên. Phẩm cấp cao ngất, chỉ kém hơn hạm đội vũ trụ của Bát Tý Tu La tộc một chút mà thôi, đạt đến cựu giai trung phẩm. Thần chu phù tinh, chiếc thần chu vũ trụ xếp thứ hai trong tay tinh diệu thần tộc, là một trong những bảo vật chấn tộc của tinh diệu thần tộc. Vì những mầm giống tương lai này có thể an ổn lập nghiệp tại các sông vũ trụ khác, tinh diệu thủy tổ đã thật sự dốc hết toàn lực. Ngay lúc này, một giọng nói đầy chế nhạo khiến người ta rợn tóc gáy, tựa như tiếng sấm rền vang từ bốn phía hư không vũ trụ quần quần kéo tới, nổ tung ầm ầm bên trong chiếc thần chu vũ trụ đó. Các ngươi muốn rời đi, đã hỏi ý bổn tọa chưa? Không tốt, giọng nói này chẳng lẽ là trong phòng điều khiển trung tâm trên đỉnh thần chu phù tinh, Thương Tinh Tinh Tổ vốn đang ngồi trên thần tọa tinh không với vẻ mặt bình tĩnh tự tại, nghe thấy giọng nói này như bị một đạo sét đánh trúng, sắc mặt biến đổi lớn. Một điềm báo cực kỳ bất tưởng, tựa như một con quái vật vô hình bao trùm lấy toàn thân hắn, như thể dây tiếp theo hai họa diệt thế sẽ giáng xuống như cuồng phong bão táp. Vừa định điều khiển thần chu phồn tinh quay về, giọng nói chế nhạo lạnh lùng kia lại lần nữa từ bốn phương vũ trụ quần quần kéo tới. Tứ tượng quy nguyên phục ma đại trận khởi. Trong khoảnh khắc, tiếng rồng ngâm hồ gầm, phượng minh quýt đều như tiếng sấm cuồn cuộn, nổ tung ầm ầm trong hư không vũ trụ, tựa hồ muốn làm nát cả không gian vô tận này. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, bốn vị thần thú thân thể lượn lờ quang mang khiến người ta kinh sợ, hiện ra giữa hư không vũ trụ xung quanh thần chu phồn tinh. Thân thể thanh long ngũ lượng, vảy rồng lấp lánh quang mang xanh biếc, mỗi chiếc vảy tựa hồ ẩn chứa sinh cơ của vũ trụ, móng rồng lay động, quang huy màu xanh tùy ý bùng nổ. Bạch hổ dáng người hùng kiện, bộ lông trắng tuyết trên mình, những sọc đen đậm đặc như mực, tỏa ra khí thế sát phạt lẫm liệt, hổ mục trừng lớn, nhìn thẳng vào linh hồn, như muốn nghiền nát ý chí phản kháng của kẻ địch. Chu tước giang cánh bay cao, thần viêm chu tước hừng hực cháy quanh thân, nơi nào nó đi qua, đều là biển lửa vô biên, thiêu đốt mọi thứ trên đời thành cho bụi. Huyền vũ quy xà hợp thể, mai rùa dày nặng vững chắc, trên đó khắc đầy những phù văn cổ xưa và bí ẩn, đôi rắn linh hoạt, phun ra hàn khí vô tận, đóng băng bốn phương không gian thời gian. Ở bốn vị thần thú hơi động thân thể, đạo đạo khí tức kinh khủng của chủ nhân vũ trụ cựu giai biến mãn, như sóng thần cuộn cuộn, ào ạt bao phủ về phía thần chu phồn tinh, tựa hồ muốn nghiền nát thần chu phồn tinh thành cho. Kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn liên tục vang lên khiến người ta nghe rằng, kết giới phòng hộ xung quanh thần chu phồn tinh vốn có thể chống lại công kích của chủ nhân vũ trụ cựu văn hậu kỳ, giờ đây lại tựa như giấy mỏng manh, với tốc độ đáng kinh ngạc lan rộng, vỡ vụn về bốn phía. Những vết nứt lan nhanh như mạng nện, quang mang rực rỡ tràn ra từ những vết nứt, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo đã tiêu tán vào hư vô. Trong phòng điều khiển trung tâm trên đỉnh thần chu phồn tinh, bầu không khí áp lực đến mức không thở nổi. Thương Tinh Tinh Tổ ngồi trên thần tọa tinh không, trong đôi mắt sâu thẳm, đầy vẻ kinh hãi và bất an, những giọt mồ hôi lạnh như chuỗi ngọc đứt dây, lại như mưa xối xả, không ngừng nhỏ xuống từ trán hắn. Còn những mầm giống thiên tiêu được đặt kỳ vọng, thì càng thê thảm hơn. Cơ thể vốn đầy sức sống và tinh thần của họ, giờ đây lại mềm nhũn trên mặt đất như bùn lầy mất đi chỗ chống đỡ, không còn chút sinh khí nào. Lượng lớn máu thần tinh từ thất khiếu của họ tuôn trào ra, nhuộm đỏ mặt đất thành một màu vàng chói mắt. Có kẻ đã nhắm chặt mắt, sống chết không rõ, có kẻ thì đang co giật trong đau đớn, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, sinh mệnh đang dần tiêu tán trong cơ thể họ. Toàn bộ thần chu phù tinh đều bị một cỗ sợ hãi và tuyệt vọng nồng đậm đến không thể hóa giải bao phủ. Tinh diệu vũ trụ, tinh tổ cung. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là xảy ra từ khi nào? Thế lực thần bí đó lại dám gài cắm nội gián bên ngoài tinh diệu vũ trụ của ta. Tinh diệu thủy tổ biến sắc mặt, lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay tới, cứu lấy Thương Tinh Tinh Tổ và một đám mầm giống của tinh diệu thần tộc. Chỉ là, hắn vừa có hành động, lại đột nhiên dừng lại. Cứu viện? Hắn lấy gì mà cứu? Với lực lượng còn sót lại của tinh diệu thần tộc, chỉ riêng bốn vị thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ kia, bọn họ đã không đối phó nổi, chứ đừng nói đến thế lực thần bí đó còn có thể ẩn giấu những thủ đoạn khác. Ra tay, không có sự bảo hộ của ý chí vũ trụ tinh diệu, bọn họ rất có thể sẽ là châu chấu đá voi, tự mình đi tìm cái chết. Giây tiếp theo, tinh diệu thủy tổ chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong veo lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt đầy phong sương của hắn. Thương Tinh, đừng oán trách thủy tổ cũng bất lực mà thôi. Một khi hắn, vị thủy tổ này có chuyện gì, thì Bát Tý Tu La tộc kẻ sẽ bị biến thành nô lệ ti tiện nhất, chính là tinh diệu thần tộc trong tương lai. Tu La vũ trụ, bản nguyên không gian. Tô Mặc, kẻ đang không ngừng thôn vệ luyện hóa chủ nhân vũ trụ tứ bá trong tay, nhìn về phía tinh diệu vũ trụ, trên mặt lộ ra một tia vẻ trêu chọc, xem ra lão già kia đã hạ quyết tâm không chịu xuất hiện rồi. Bất quá, hắn cũng không quá để ý, tinh diệu vũ trụ này sớm đã là con rùa trong bãi, muốn chiếm lấy nó, sớm muộn cũng sẽ làm được, không cần vội vàng nhất thời. Hơn nữa, thôn vệ luyện hóa chỉ có thể do bản tôn thực hiện, bản nguyên vũ trụ của Tu La vũ trụ còn chưa bắt đầu thôn vệ, cho dù bây giờ chiếm được tinh diệu vũ trụ, cũng phải xếp hàng phía sau. Thời gian chênh lệch cũng không quá nhiều, Phạt Thiên vũ trụ, Hàn Xương vũ trụ cũng có một vị chủ nhân vũ trụ cựu văn dẫn đầu một đám hy vọng mầm giống bị trấn áp một cách tàn nhẫn. để cho Bát Tí Tu La tộc chạy thoát một chi. Loại sai lầm đê cấp này, Tô Mặc sẽ không bao giờ mắc phải nữa. Sớm khi hắn ra tay đối phó Tu La vũ trụ không lâu, đã có linh hư huyền thân tiềm phục ở gần ba đại vũ trụ, thời khắc giám sát nhất cử nhất động của ba đại bá chủ. Chết tiệt, đám khốn kiếp này, rõ ràng là muốn diệt cỏ tận gốc, làm sao bây giờ? Chương 805 cựu chuyển hồng mông thần thể. Chương 805 cựu chuyển hồng mông thần thể. Trong Hạo Thiên vũ trụ, nơi cung điện trên trời lộng lẫy uy nghiêm nhưng cũng ẩn chứa khí tức tàn sát, tổ sư tộc Hạo Thiên liệt ngục với vẻ mặt giận dữ nhìn về hướng hạt giống hy vọng của tộc mình bị trấn áp. Đôi mắt đỏ rực như hai thế giới lửa đang bốc cháy, giờ đây tràn ngập sự lo lắng và bất an, tựa như hai ngọn núi lửa sắp phun trào. Thế lực bí ẩn kia cứ lảng vảng bên ngoài Hạo Thiên vũ trụ của họ, rõ ràng là không để lại cho họ chút đường sống nào. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ tộc ta cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận của tộc Bát Thủ Tu La? Hạo Thiên tổ sư với vẻ mặt suy sụp đổ gục trên thần tọa, toàn thân như bị rút cạn tinh khí thần, khuôn mặt trong khoảnh khắc này già đi cả chục tuổi. Hai bên thái dương vốn đen nhánh, giờ đây đột nhiên xuất hiện vài sợi tóc bạc. Trong tứ đại bá chủ của Hoàn Hư trụ hạ, tộc Hạo Thiên liệt ngục của họ xếp thứ ba. Tổ địa Hạo Thiên vũ trụ không bằng Tu La vũ trụ, chỉ là một vũ trụ cổ xưa thuộc hàng chuẩn thập tứ kỷ. Ngay cả khi lực lượng còn sót lại của tộc Hạo Thiên liệt ngục mạnh hơn Bát Thủ Tu La không ít, lại còn có sự tọa trấn của hắn một vũ trụ chi chủ Cửu Văn Viên Mãn, vẫn không có quá nhiều tự tin để chống lại sự trừng phạt của thế lực bí ẩn kia. Nếu không, hắn đã chẳng phải sắp xếp hậu triều để tộc Lao mang theo hạt giống truyền thừa rời khỏi Hạo Thiên vũ trụ, với hy vọng để lại một mạch máu truyền thừa ở các trụ hạ khác. Không lâu sau, một luồng kinh hoàng và bất an khó tả, như một dịch bệnh, nhanh chóng lan tràn khắp ba vũ trụ cổ kỳ tinh diệu, Hạo Thiên, Hàn Dương. Áp lực khủng khiếp, như những vũ trụ khổng lồ, đè nặng khiến vô số đệ tử của ba tộc không thở nổi. Đặc biệt khi nghĩ đến bộ dạng thê thảm hiện tại của tộc Bát Thủ Tu La, càng khiến cho lượng lớn đệ tử ba tộc hoàn toàn sụp đổ, rơi vào điên loạn. Thà rằng sau này giống như tộc Bát Thủ Tu La, bị những tộc nhỏ trước kia nô dịch, ức hiếp, chịu đủ nhục nhã, còn hơn là bây giờ ra tay diệt trừ những tộc có khả năng uy hiếp đến mình. Trong khoảnh khắc, ba vũ trụ tinh diệu, Hạo Thiên, Hàn Dương chìm trong hỗn loạn, khắp nơi là những cuộc tàn sát đẫm máu. Mỗi khắc, đều có từng tộc quần trong thai họa điên cuồng này bị diệt vong, tiếng ai oán, tiếng kêu la vang vọng khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ. Chỉ chưa đầy 10 năm, ba vũ trụ chủng tộc đã suy tàn, 10 còn không đầy 1. Đặc biệt là những đại tộc có vũ trụ chi chủ tọa trấn, càng trở thành mục tiêu chính của đệ tử ba tộc, không một nhà nào có thể may mắn thoát khỏi. Ba vũ trụ từng phồn vinh thịnh vượng, nay chỉ còn là những đống hoang tàn, nhiều nơi chìm trong tĩnh lặng chết chóc, không còn thấy chút sinh cơ nào. Xuân đi thu đến, vạn năm tuế nguyệt nhanh chóng trôi qua. Tin tức tộc Bát Thủ Tu La danh tổn thực vong, trở thành nô lệ thấp hèn nhất, cùng với ba vũ trụ cổ kỳ tinh diệu, Hạo Thiên, Hàn Dương bị phong tỏa hoàn toàn, cấm vào không cho ra, đã chuyển khắp hơn nửa Hoàn Hư trụ hạ. Ngay cả một đám vũ trụ chi chủ của Thần Tiêu vũ trụ cũng đã nghe nói. Nhất thời, Thần Tiêu Thiên Đình, cùng Thiên Sát Thánh Địa và hai đại thánh địa khác đều bị bao phủ bởi một tầng u ám. Tuy không cho rằng thế lực lớn như vậy lại để mắt tới những đại vũ trụ bình thường không phải nhất kỳ vũ trụ như họ, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thần Tiêu vũ trụ của họ cách Tu La vũ trụ chưa đầy 2000 ức trụ niên. Tính ra, cũng coi như nằm trong phạm vi thế lực của tộc Bát Thủ Tu La. Tất nhiên, điều này cũng là bởi vì Thần Tiêu Tiên Đế vội vã bay về Thần Tiêu vũ trụ, sau khi nhận lấy phần thưởng là bảo vật vũ trụ cấp lục giai hạ đẳng từ linh thân hư ảnh của Tô Mặc, đã lập tức bế quan luyện hóa. Thậm chí để có thể luyện hóa nhanh hơn bảo vật vũ trụ cấp lục giai hạ đẳng kia, ngay cả các phân thân của các vũ trụ chi chủ cũng bị Thần Tiêu Tiên Đế triệu hồi về. Cho đến bây giờ vẫn chưa rõ tin tức này. Nếu không, các vũ trụ chi chủ của Thần Tiêu vũ trụ nào lại hoảng sợ bất an, sớm đã mở tiệc ăn mừng rồi. Có một thế lực bán bộ Chu Hải Chi Vương làm hậu thuẫn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phân khích. Sau này, cho dù có một vài vũ trụ chi chủ Cửu Văn, Thập Văn, thậm chí mạnh hơn muốn động đến họ, cũng phải cân nhắc xem có gánh nổi cơn thịnh nộ của chủ nhân họ hay không. Thời gian trôi nhanh, 10 vạn năm tuế nguyệt lặng lẽ trôi qua. Mà trong không gian bản nguyên của Tu La vũ trụ, Tô Mặc đã trải qua mấy cái hỗn độn kỳ. Trong tay có một đám tù binh vũ trụ chi chủ, ngoại trừ vũ trụ chi chủ Cửu Văn này, tất cả các vũ trụ chi chủ khác đều bị Tô Mặc nuốt chửng luyện hóa bản nguyên vũ trụ, triệt để hóa thành tro bụi. Hồng Mông thần thể của Tô Mặc đã thành công đột phá một tiểu cảnh giới, tấn thăng bát chuyển tiểu thành chi cảnh. Chiến lực bản tôn của Tô Mặc lại có tiến bộ không nhỏ, coi như đã chính thức vượt qua ngưỡng cửa vũ trụ chi chủ Cửu Văn. Ngay cả khi không cần nhờ đến sự trợ giúp của linh hư ảo thần, cũng đủ sức đối đầu với những vũ trụ chi chủ Cửu Văn sơ kỳ yếu hơn. Vèo một đạo hắc mang lóe lên, một vũ trụ chi chủ Bát Thủ Tu La Cửu Văn sơ kỳ xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Từng luồng tinh thuần bản nguyên lực lượng vũ trụ, giống như dòng lũ tràn mở, không ngừng tuôn trào ra từ vũ trụ bản mệnh của hắn, dung nhập vào Hồng Mông thần thể của Tô Mặc đang không ngừng tỏa ra hồng mông chi quang. 1 triệu năm sau, trong tay Tô Mặc, hơn 80 vị vũ trụ chi chủ Cửu Văn bị nuốt chửng luyện hóa quá nửa. Còn lại không đến 20 vị, Hồng Mông thần thể của Tô Mặc đã thành công bước vào bát chuyển đại thành chi cảnh, chiến lực tổng hợp lại có tiến bộ không nhỏ. Ngay cả linh hư ảo thân cũng có lực lượng có thể địch lại vũ trụ chi chủ Cửu Văn sơ kỳ. Thời gian như con thoi đưa, trong nháy mắt, lại 8 triệu năm tuế nguyệt lặng lẽ trôi đi. Tinh diệu vũ trụ, tinh tổ cung. Tinh diệu tổ sư vốn đang trầm tư khổ sở, dường như cảm nhận được điều gì đó, đột ngẩng đầu nhìn về hướng Tu La vũ trụ, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó nói, lao giả, ngươi vẫn đi rồi sao? Dù sớm đã nghĩ đến ngày này, nhưng khi ngày này thực sự giáng lâm, Tinh diệu tổ sư trong lòng vẫn có chút nghẹn ngào. Đó là kẻ thù cũ mà ông ta đã đấu tranh hơn 10 cái vũ trụ kỳ, kết quả lại cứ thế thân tử hồn tiêu. 14 cái vũ trụ kỳ khổ tu, hóa thành hư không, thật đáng thương thay. Tu La vũ trụ, không gian bản nguyên. Tô Mặc từ từ mở hai mắt đang nhắm nghiền, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. đúng như dự đoán, muốn đột phá vẫn phải dựa vào bản nguyên vũ trụ của Tu La vũ trụ này. Lúc này, hắn đã nuốt chửng toàn bộ vũ trụ chi chủ Cửu Văn, gần như đã đẩy tiến độ bắt chuyển Hồng Mông thần thể lên khoảng 95%. So với đại viên mãn, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Hắn khẽ lắc đầu, Tô Mạc Xua đi chút thất vọng, thân hình khẽ động, tiến vào biển bản nguyên. Tiếp đó, cựu chuyển Hồng Mông thần điện vận chuyển đến cực hạn, hướng về bắt chuyển đại viên mãn phát động cuộc chạy nước rút cuối cùng. 30 vạn năm sau, Tô Mạc không biết từ lúc nào đã phình to đến hàng triệu trụ niên khổng lồ, thân thể rung động kịch liệt. Vô tận Hồng Mông tạo hóa thần quang như núi lửa phun trào, phun ra từ mọi lỗ chân lông trên người hắn, quét sạch toàn bộ không gian bản nguyên của Tu La vũ trụ. Trong nháy mắt, biển bản nguyên vốn đã hơi hạ xuống, trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn không ngừng dâng cao, giống như có vô tận bản nguyên lực lượng được rót vào bên trong. Một canh giờ sau, vô tận Hồng Mông tạo hóa chi quang, giống như lúc xuất hiện đột ngột bao nhiêu thì biến mất không còn dấu vết bấy nhiêu, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng hư ảo. Hồng Mông thần thể của Tô Mặc cuối cùng cũng đột phá xiển xích, bước vào cựu chuyển chi cảnh. Tiếp theo chính là đột phá tu vi. Chương 806 đột phá cựu vân viên mãn vũ trụ chi chủ. Chương 806 đột phá cựu vân viên mãn vũ trụ chi chủ. Ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông phá vũ siêu thoát kinh, ba vũ trụ kỳ sau, ngươi thành công đột phá cựu văn vũ trụ chi chủ viên mãn cảnh giới. Ầm ầm một tiếng nổ lớn như xé rách thời không, đột nhiên vang lên trong bản mệnh vũ trụ của Tô Mặc, vốn đã khuyết trương đến 300 triệu năm vũ trụ kỳ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bản mệnh vũ trụ dường như gặp phải một tai họa diệt vong, bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Sự rung chuyển này mãnh liệt đến mức tựa như một cơn bão kinh hoàng từ sâu trong vũ trụ, nơi nào đi qua, vạn vật đều run rẩy. Tiếng gầm thét kinh hoàng, giống như những tiếng sấm quần quần hành hành điên cuồng trong không gian vũ trụ, chói tai nhức óc, dường như muốn làm nát bấy từng thế giới trong vũ trụ, từng chút không gian đều muốn hóa thành cho bụi dưới làn sóng âm thanh đáng sợ này. Dầm tường tinh thể vũ trụ dưới sự va đập của sức mạnh khổng lồ này, nổ tung như thủy tinh dễ vỡ, vô số mảnh tinh thể vỡ vụn bắn tung tóe như sao băng, lấp lánh những ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó, toàn bộ bản mệnh vũ trụ, giống như một con ngựa hoang mất cương, điên cuồng khuyết trương ra xung quanh. Vô số thế giới được thai nghén như những vì sao, mang theo sức sống mãnh liệt của thở khai thiên lập địa của vũ trụ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn màu. Và những thế giới đã tồn tại trước đó, cũng dưới sự thúc đẩy của sức mạnh khổng lồ này mà nhanh chóng lột xác, tiến hóa thành những thế giới năng lượng cấp cao hơn. Cấu trúc không gian của chúng không ngừng được tối ưu hóa, lực lượng quy tắc ngày càng cô đọng, dường như đang trải qua một cuộc lột xác huy hoàng, tiến lên những tồn tại cao cấp hơn trong vũ trụ. Ở trung tâm bản mệnh vũ trụ, trái tim vũ trụ khổng lồ vô song, giờ phút này như một hố đen vũ trụ, bùng phát một lực hút kinh hoàng, điên cuồng nuốt chửng lực lượng quy tắc vũ trụ. Từng luồng lực lượng quy tắc ẩn chứa vô tận huyền bí như những dòng sông cuồn cuộn, không ngừng tuôn về phía trái tim vũ trụ. Rất nhanh, một đạo văn quy tắc hoàn toàn mới dần dần hiện lên trên trái tim vũ trụ. Tựa như một con du long linh động, tỏa ra ánh sáng huyền bí và mê hoặc, lan rộng nhanh chóng trên trái tim vũ trụ với tốc độ kinh ngạc, nơi nào đi qua, ánh sáng của trái tim vũ trụ càng thêm rực rỡ, dường như đang tuyên bố sự ra đời của một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Và bản mệnh thần hồn của Tô Mặc cũng theo đó không ngừng thăng tiến, từ từ hòa vào biển quy tắc vũ trụ rộng lớn vô ngần. Thần hồn của Tô Mặc giống như bãi cát khô hạn gặp mưa rào, điên cuồng hấp thụ cảm nộ quy tắc với sự khát khao vô độ. Chẳng bao lâu sau, ý thức của hắn đã chìm vào một cảnh giới huyền ảo, tựa hồ hòa làm một với toàn bộ biển quy tắc, có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản chất của vũ trụ, trực tiếp rơi vào trạng thái đốn ngộ. Cùng lúc đó, toàn thân Tô Mặc tự nhiên giãn nở đến cực hạn, thân thể vĩ đại cao tới hàng triệu năm vũ trụ kỳ, giờ phút này giống như hố đen vũ trụ đáng sợ nhất, điên cuồng nuốt chửng lực lượng bản nguyên xung quanh, biển bản nguyên vũ trụ Tu La, dưới sức mạnh thôn phệ khủng khiếp này, lại bắt đầu hạ xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chớp mắt, một canh giờ đã trôi qua. Một tiếng nổ lớn chấn động vũ trụ đột nhiên bùng nổ, giống như âm thanh khai thiên lập địa thở bàn sơ của vũ trụ, vang vọng khắp bản mệnh vũ trụ, mãi không dứt. Chỉ thấy tường tinh thể bản mệnh vũ trụ đã nổ tung, lại bắt đầu tự lành lại với tốc độ kinh người. Những vết nứt trên tường tinh thể như được một bàn tay vô hình vuốt thẳng, những mảnh tinh thể vỡ vụn bắn tung tóe cũng lần lượt trở về vị trí cũ, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, như thể chưa từng bị vỡ. Bản mệnh vũ trụ ngừng khuyết trương điên cuồng, như một gã khổng lồ đang chạy đột nhiên dừng bước, khôi phục lại sự yên tĩnh tương đối. Những thế giới ban đầu điên cuồng sinh ra và tiến hóa, cũng dần dần ổn định lại, mỗi thế giới tỏa ra ánh sáng độc đáo riêng, tựa như những bông hoa kỳ lạ nở rộ trong một khu vườn vũ trụ vĩ đại. Thân thể vĩ đại cao tới hàng triệu năm vũ trụ kỳ của Tô Mặc, các tế bào lỗ chân lông trên toàn thân từ từ khép lại, không còn điên cuồng nuốt chửng lực lượng bản nguyên xung quanh nữa. Và biển bản nguyên vũ trụ Tu La vốn đã hỗn loạn do Tô Mặc thôn phệ, cũng một lần nữa khôi phục lại sự yên bình. Những con sóng cuồn cuộn trên mặt biển dần lắng xuống, chỉ còn lại những gợn sóng nhẹ nhàng. Nếu không phải biển bản nguyên đã giảm đi một phần lớn rõ rệt, bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ rằng mọi chuyện đã xảy ra trước đó chỉ là một ảo ảnh như mơ. Vài hơi thở sau, Tô Mặc từ từ mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ, như hai vì sao thắp sáng không gian vũ trụ này. Giờ phút này, khí tức của hắn nội liễm nhưng lại toát ra một sự mạnh mẽ khó tả, tựa hồ đã thiết lập một mối liên hệ chặt chẽ hơn với toàn bộ hoàn hư tinh hà. Cảm nhận lực lượng bừng bừng và cô đọng trong cơ thể, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Cuối cùng cũng đột phá đến cửu văn vũ trụ chi chủ viên mãn cảnh giới rồi. Tô Mặc khẽ tự lẩm bẩm, giọng tuy nhẹ nhưng mang theo sự kiên định của người nắm giữ vận mệnh. Khi Tô Mặc từ từ đứng dậy, không gian quanh người hắn gợn lên từng vòng sóng gợn kỳ lạ. Đó là biểu hiện của lực lượng vi tắc vũ trụ đang thần phục hắn. Tu vi cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, phối hợp với cựu chuyển Hồng Mông thần thể, chiến lực bản tôn, vô hạn tiếp cận bán bộ vũ trụ chi vương. Một khi ngàn linh hư huyền thân đồng loạt xuất hiện, bố trí thiên thần đại trận, lực lượng đó sẽ vượt xa giới hạn của bán bộ vũ trụ chi vương. Chỉ cần không gặp phải vũ trụ chi vương chân chính, sẽ không ai là đối thủ của hắn, xưng một câu vũ trụ chi vương giới không địch thủ, cũng không hề quá đáng. Mãi một lúc sau, Tô Mặc mới bình ổn được sự dâng trào trong lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mặc chuyển tầm mắt, dường như xuyên thấu hàng ngàn tỷ năm không gian hư vô, ánh mắt lướt qua từng vũ trụ cổ kỳ tinh diệu, Đoạt Tiên, Hàn Dương. Không đổi, trước tiên hãy thôn phệ nốt bản nguyên vũ trụ còn lại của Tu La vũ trụ đã. Trầm mặc vài giây, Tô Mặc tạm thời gạt bỏ ý nghĩ lập tức ra tay với vũ trụ tinh diệu và những nơi khác. Hắn vẫn có thể trở nên mạnh hơn, bản nguyên hải của Tu La vũ trụ hao tổn chưa đến 1%, đủ để hồng mông thần thể của hắn tiến một bước lớn, thậm chí là đột phá viên mãn, cũng không phải không có chút hy vọng. Không cần phải vội ra tay, dù sao có linh hư miễn thân giám sát, cũng không sợ ba vũ trụ kia làm ra chuyện gì quái gở. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mặc một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cựu chuyển hồng mông thần điện vận chuyển đến cực hạn, các tế bào lỗ chân lông vừa khép lại không lâu, lại một lần nữa giãn nở đến cực hạn, hóa thành vô số hố đen nhỏ, điên cuồng nuốt chửng bản nguyên hải của Tu La vũ trụ. Xuân đi thu đến, 30 vạn năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Vũ trụ Tu La rộng lớn rung chuyển dữ dội, ở rìa vũ trụ, một vùng hỗn độn rộng lớn, nhanh chóng sụp đổ, tan biến, hóa thành hư vô. May mắn thay, các thế lực tộc quần lớn trong vũ trụ Tu La, sau khi lật đổ sự thống trị của Bát Tí Tu La tộc, phần lớn đã di chuyển tộc quần đến trung tâm vũ trụ Tu La, nên không có nhiều thương vong về người. Thời gian trôi như toi đưa, trước mắt 2 triệu năm đã trôi qua. Vũ trụ Tu La đã bị thu hẹp hơn một nửa, không còn bằng 1/10 so với thời kỳ đỉnh phong, và nguyên lực vũ trụ lại càng không còn 1/1, sau này đừng nói đến việc sinh ra vũ trụ chi chủ, ngay cả muốn đột phá viên mãn đạo vương cũng sẽ khó như lên trời. Quả nhiên, muốn đúc thành cựu chuyển viên mãn hồng mông thần thể, chỉ dựa vào một vũ trụ Tu La vẫn còn thiếu một chút. Chương 807 phát rồ vũ trụ Tu La, không gian bản nguyên. Tô Mặc chậm rãi mở mắt, trong đồng tử lưu chuyển thần quang kỳ dị, lặng lẽ nhìn quanh biển bản nguyên gần như khô cạn, thở dài não nề. Bất quá, hắn cũng không quá thất vọng, tất cả những điều này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Sau khi cựu chuyển hỗn độn thần thể đại viên mãn, chính là lúc hắn chứng đạo Chu Hải Chi Vương, nào có thể dễ dàng đạt được ở một vũ trụ cổ kỳ như vậy. Muốn bước ra bước cuối cùng đó, vẫn phải dựa vào sự bồi dưỡng của tứ đại bá chủ, đặc biệt là tinh diệu vũ trụ, đó là một vũ trụ 15 kỳ chân chính, bản nguyên vũ trụ hùng hậu, gấp đôi Tu La vũ trụ trở lên. Giây phút tiếp theo, ánh mắt Tô Mặc vượt qua hàng nghìn nước năm không gian, lướt qua tinh diệu, Đoạt Thiên, Hàn Xương ba đại vũ trụ, cuối cùng dừng lại trên tinh diệu vũ trụ rộng lớn nhất. Tinh diệu vũ trụ, Tinh Tổ Cung. Trên tinh không thần tọa, Tinh Diệu Thủy Tổ đang cố gắng tăng cường sức mạnh của bản thân, với hy vọng có thể tranh thủ một tia sinh cơ cho tinh diệu nhất tộc trong cuộc tranh đấu sắp tới với thế lực thần bí kia. Đột nhiên, sắc mặt Tinh Diệu Thủy Tổ đại biến, buồn mệnh thần hồn kịch liệt rung động, như thể có một chiếc đũa tạ vô hình đang không ngừng đập vào thần hồn của hắn, và trong tiềm thức, có một giọng nói liên tục thúc giục bên tai, bảo hắn lập tức rời khỏi tinh diệu vũ trụ. Nếu không, tất cả sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này chẳng lẽ thế lực thần bí kia sắp ra tay với tộc ta rồi sao? Tinh Diệu Thủy Tổ chợt lóe lên ý nghĩ, trong cửu hà hoàn hư rộng lớn này, chỉ có thế lực thần bí kia mới có đủ khả năng khiến hắn cảnh báo điên cuồng như vậy. Tính toán thời gian, thế lực thần bí kia cũng gần như đã cướp đoạt xong bản nguyên vũ trụ của Tu La vũ trụ rồi. Ngay lúc này, âm như trời sập đất lở, tinh diệu vũ trụ rộng lớn kịch liệt rung động, giống như có một chiếc đũa tạ vũ trụ mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đang hung hăng đập vào tinh diệu vũ trụ của bọn họ. Trong nháy mắt, tinh diệu vũ trụ phong vân đột biến, ở rìa vũ trụ, trên một khoảng không hỗn độn không có sinh linh, vô số sấm sét như những cự thú hồng hoang bị đánh thức, nhanh chóng hiển hóa, trong chớp mắt đã biến đổi không gian xung quanh hàng triệu năm thành một vùng biển sấm sét khủng khiếp. Sức mạnh sấm sét đáng sợ đó, ngay cả những vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn cũng phải kinh hãi, tùy tiện một đạo lôi long cũng có thể khiến họ bị trọng thương hoặc thậm chí bị diệt sát. Tiếp đó, một cỗ khí tức chi cao, vượt trên tất cả sinh linh của tinh diệu vũ trụ, như núi lửa phun trào, dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất của tinh diệu vũ trụ. Sau đó, liền thấy một con mắt màu bạc có đường kính hơn 10 vạn năm không gian đột ngột xuất hiện ở trung tâm vùng biển sấm sét đó, những đường vân quy tắc vũ trụ dày đặc, bao phủ toàn bộ con mắt. Ý chí vũ trụ đã thức tỉnh rồi. Tầm mắt tinh diệu thủy tổ lập tức bị thu hút, đột nhiên, thần khu của hắn run lên, đôi mắt chết chừng nhìn chằm chằm vào một bóng người bên dưới vùng biển sấm sét vũ trụ. Tuy chỉ có kích thước của phàm nhân, trước mắt vũ trụ chi nhãn do ý chí vũ trụ hóa thành, chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la, nhỏ bé đến không đáng chú ý thế nhưng, chính một nhân loại nhỏ bé như vậy lại khiến tinh diệu thủy tổ kinh sợ. Bóng người này, hắn có hóa thành cho cũng không quên được. Chính là tên điên này, một mình hắn đã đánh đổ tứ đại bá chủ của bọn họ khỏi thần đàn, khiến bọn họ sống trong sợ hãi, lo lắng hơn 10 triệu năm. Đột nhiên, tinh diệu thủy tổ như sực nhận ra điều gì đó, nỗi sợ hãi và bất an trong mắt như bị cơn gió mạnh cuốn đi, biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự hưng phấn và kích động khó tả. Khoe miệng hắn điên cuồng nhếch lên, phát ra một tràng cười điên dại, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Đồ nghiệt xúc, dám kiêu ngạo như vậy, ngươi đang tự tìm đường chết. Hôm nay, hãy để bản tọa liên thủ với ý chí vũ trụ, chấn giết ngươi tại tinh diệu vũ trụ của ta. Tinh diệu vũ trụ của bọn họ, đó là vũ trụ 15 kỷ, sức mạnh của ý chí vũ trụ khủng khiếp đến mức còn vượt xa cả bán bộ Chu Hải Chi Vương viên mãn. Cho dù cường giả thần bí này là đỉnh phong bán bộ Chu Hải Chi Vương, dưới sự áp chế toàn lực của ý chí vũ trụ, cũng đủ sức áp chế tu vi của hắn xuống vũ trụ chi chủ cựu văn viên mãn, thậm chí còn thấp hơn. Ý chí vũ trụ, tuy nói về sức chiến đấu thuần túy, không thể nào so sánh với cường giả cùng cấp bậc, nhưng nó cũng không phải là không có ưu thế, đó chính là áp chế sức mạnh của cường giả ngoại lai. Dưới sự áp chế toàn lực, ngay cả cường giả cùng cấp bậc cũng sẽ bị áp chế không ít tu vi, kết hợp với một vài cường giả bản địa vũ trụ không yếu, ngay cả cường giả cùng cấp bậc chỉ cần bất cẩn một chút cũng sẽ vẫn lạc dưới sự liên thủ của bọn họ. Cho dù phải trả giá lớn đến đâu, cũng phải giữ lại người này. Tinh Diệu Thủy Tổ nắm chặt hai tay, thầm thề trong lòng, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ không còn lần thứ hai. Thế nhưng, còn chưa kịp cho Tinh Diệu Thủy Tổ hành động, đôi mắt hắn đột nhiên trừng lớn, toàn bộ thân thể như bị trúng định thân chú, đứng ngây tại chỗ. Hắn nhìn thấy gì vậy? Khí tức của lão giả áo xanh kia lại hoàn toàn vượt trên ý chí vũ trụ của Tinh Diệu vũ trụ bọn họ, hơn nữa, còn mạnh hơn không chỉ một chút, mà là 10 lần, thậm chí còn hơn. Hai bên hoàn toàn không ở cùng một tầng thứ, chỉ đứng đó thôi, uy áp khủng khiếp đó đã khiến ý chí vũ trụ Tinh Diệu của bọn họ phát ra những tiếng kêu bi thương, như đang run rẩy, cầu xin tha thứ. Không không thể nào, bản tọa không tin, ảo giác, tất cả đây đều là ảo giác của bản tọa. Tinh Diệu Thủy Tổ mặt mày bặm mẻo, bộ dạng điên cuồng, phát ra những tiếng gầm thét điên loạn. Nếu lão giả áo xanh này thực sự có năng lực đó, lúc trước trấn áp hai đạo hóa thân của hắn, sao còn phải động dùng cấm thuật đốt cháy bản nguyên vũ trụ? Cần biết, lúc trước lão giả áo xanh này đốt cháy bản nguyên vũ trụ, bộc phát ra khí tức còn kém xa hiện tại là 11 phần. Chẳng lẽ hắn chê bản nguyên chi lực quá hùng hậu, nên đốt cho vui sao? Đánh chết hắn cũng không tin, trên đời này có chuyện điên rồ đến vậy. Giả, tất cả đều là giả. Biên giới vũ trụ. Hống, chết đi cho bản tọa. Thanh lão một tiếng gầm giận dữ, như sấm sét cuộn cuộn, nổ vang khắp vũ trụ. Tiếp đó, thân thể vĩ đại đã phình to đến hàng triệu năm không gian cử động, trực tiếp tung ra một quyền. Bản tôn vừa mới đột phá vũ trụ chi chủ Cựu Văn Viên Mãn, đã hoàn toàn siêu việt bán bộ Chu Hải Chi Vương, nói chi là hiện tại, hỗn độn thần thể đại thành. Hoàn toàn là đồ sát, ý chí vũ trụ Tinh Diệu hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, giống như con chiên chờ làm thịt. Chỉ thấy từng đạo vết dạng khủng khiếp đan xen nhau, như mạng nhện, nhanh chóng lan rộng trên vũ trụ chi nhãn do ý chí vũ trụ Tinh Diệu hóa thành, tựa như muốn xé toạc con mắt khổng lồ này. Đoạ Thiên Vũ Trụ, trong Liệt Ngục Thiên Cung uy nghiêm trang trọng. Bình Đoạ Thiên Thủy Tổ như bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ đẩy băng, bật tung khỏi thần tọa, toàn bộ biểu tình kinh hãi đến cực điểm, như thể chứng kiến sự việc khủng khiếp khó tin nhất trên đời. Chết tiệt, sao lại có thể như vậy? Trên đời này thật sự có kẻ điên cuồng đến mức này sao? Dù nội tâm bạn lần không muốn thừa nhận, nhưng ý chí vũ trụ Tinh Diệu đang bị Thanh lão đánh cho nứt vỡ dưới đòn tấn công, lại là sự thật, không cho phép hắn không tin. Không được, Đoạ Thiên Vũ Trụ không thể ở lại nữa, rời đi, tranh thủ lúc tên điên kia bị trì hoãn, đột phá ra ngoài, tộc ta mới có một tia sinh cơ. Chương 808 Tam đại bá chủ diệt, chương 808 Tam đại bá chủ diệt. Đoạ Thiên Thủy Tổ sắc mặt sắt lạnh, răng nghiến chặt, lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng chỉ đành cắn răng đưa ra quyết định. Bỏ đi vũ trụ Đoạ Thiên đã dưỡng dục vô số tộc nhân, quả thật đau đớn đến thấu xương, nhưng so với thảm cảnh cả tộc bị diệt vong, đây đã là đường sống duy nhất hiện tại. Ngay cả vũ trụ ý chí của Tinh Diệu Vũ Trụ cũng bị tên sát tinh kia điên cuồng bạo đánh, không chút sức phản kháng, thì huống chi vũ trụ ý chí của Đoạ Thiên Vũ Trụ của bọn họ, ngay cả cổ vũ trụ thập tứ kỳ cũng không phải. E rằng ngay cả một kích của hung thần kia cũng không chịu nổi, sẽ bị vô tình đánh nát. Không chậm trễ nữa, vũ trụ ý chí của Tinh Diệu Vũ Trụ không thể chống đỡ quá lâu. May mắn thay, để tránh bị thế lực thần bí kia ám hại, phần lớn tộc nhân đã được hắn tập trung lại một chỗ, đỡ mất thời gian triệu tập. Còn về những tộc nhân khác đang ở bên ngoài, lão tổ tông ta cũng đành bỏ tay, vũ trụ ý chí của Tinh Diệu Vũ Trụ có thể bị trấn áp bất cứ lúc nào, mỗi giây phút kéo dài, tộc Đoạ Thiên Liệt Ngục của bọn họ lại thêm một phần nguy cơ diệt vong, bọn họ chỉ có thể tự cầu đa phúc. Chỉ trong một hơi thở, Đoạ Thiên Thủy Tổ đã nhanh chóng thu gom toàn bộ tộc nhân xung quanh. Thân ảnh Đoạ Thiên Thủy Tổ khẽ động, trực tiếp xuất hiện dưới tinh bích vũ trụ, đại thủ bung lên, tinh bích vũ trụ tách đôi, xuất hiện một khe nứt vũ trụ cao chừng một trượng. Đoạ Thiên Thủy Tổ thu nhỏ thân mình như phàm nhân, một bước bước ra khỏi đó. Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo, thấu xương, mang theo hàn ý vô tận, tựa như sấm sét nổ tung bên tai Đoạ Thiên Thủy Tổ, đường này không thông, lưu lại cho bản tọa. Lời còn chưa dứt, hư không xung quanh Đoạ Thiên Thủy Tổ phát ra ánh sáng kỳ dị, vô số đạo văn thời không như rắn bơi nhanh chóng lóe lên, đan sen chậm chịt, trong nháy mắt đã tạo thành một tấm đại vong thời không khổng lồ và nghiêm mật, bao phủ Đoạ Thiên Thủy Tổ kín mít, triệt để cắt đứt đường lui của hắn. Ngay sau đó, một bàn tay che trời lấp đất, tựa như xé toạc trói buộc của vô tận thời không, từ một nơi xa xăm không rõ bỗng nhiên tỏ ra, mang theo thần lực vĩ đại không thể địch nổi, như một vũ trụ hình bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp dữ dội về phía Đoạ Thiên Thủy Tổ. Chưa kịp thực sự chạm vào thân thể, một luồng bóng tối tử vong khủng khiếp đến cực độ đã như thủy triều cuồn cuộn bao phủ toàn thân Đoạ Thiên Thủy Tổ. Dưới bàn tay che trời này, hắn, một vũ trụ chi chủ Cựu Văn Viên Mãn ngày thường cao cao tại thượng, giờ phút này lại như con kiến hôi hèn mọn nhất, lộ ra vô cùng nhỏ bé và bất lực, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Chỉ là uy áp phát ra từ bàn tay kia đã gần như áp chế toàn bộ vũ trụ chi lực hùng hậu của hắn thành một vũng nước đọng, khó lòng điều động được bao nhiêu. Sức mạnh này tuyệt đối không phải là thứ mà vũ trụ chi chủ Cựu Văn Viên Mãn có thể sở hữu, chắc chắn đến từ bán bộ trụ Hải Chi Vương, hơn nữa, ít nhất cũng là bán bộ trụ Hải Chi Vương đỉnh phong, nếu không, tuyệt đối không thể cho hắn cảm giác tuyệt vọng như sinh tử bị tùy ý nắm giữ này. Đáng chết, thế lực thần bí này lại còn có cường giả trí tôn như vậy. Trong lòng Đoạ Thiên Thủy Tổ tràn đầy hối hận và tuyệt vọng, hai mắt trợn tròn, như muốn chút hết sự bất cam vô tận này ra. Xong rồi, tộc Đoạ Thiên Liệt Ngục của bọn họ xong rồi. Lão giả tu la kia, đồ xuất sinh, năm đó bản tọa sao lại tin lời quỷ của ngươi chứ? Tha mạng, tiền bối tha mạng. Tộc Đoạ Thiên Liệt Ngục của ta nguyện đầu hàng, chỉ cần tiền bối tha cho chúng ta một mạng, tộc ta từ nay về sau chính là buộc từ trung thành nhất của các tiền bối, vĩnh viễn trung thành, tuyệt không hài lòng. Đoạ Thiên Thủy Tổ cắn răng, nước mắt lưng tròng, khổ sở cầu xin, thà sống còn hơn chết, trở thành nô tộc, vẫn tốt hơn là tộc Đoạ Thiên Liệt Ngục của bọn họ bị diệt chủng hoàn toàn. Tiền bối, có tộc ta tương trợ, quý tộc nhất định có thể tốt hơn, nhanh hơn trong việc khống chế hoàn hư trụ hạ. Tuy nhiên, điều khiến Đoạ Thiên Thủy Tổ tuyệt vọng là, bàn tay che trời kia không hề có ý dừng lại một chút nào, vẫn nghiền ép xuống với thế sét đánh vạn quân.
Không,
tại sao? Tộc ta đã đầu hàng, tại sao còn phải tận diệt? Giọng nói tràn đầy tuyệt vọng và khó hiểu, vang vọng mãi trong không gian vũ trụ bao la, nghe thật bi thương.
Đầu hàng, bản tọa nhất định phải chấp nhận.
Thật ngực cười. Trong không gian bản nguyên của Tu La vũ trụ, khóe miệng Tô Mặc khẽ nhếch lên, lướt qua một nụ cười lạnh lùng khinh bỉ. Còn về việc thống nhất hoàn hư trụ hạ, hắn từ đầu đến cuối không hề có ý niệm này, phía sau hắn cũng không có thế lực tộc quần nào cần nuôi dưỡng, hà tất phải hao tâm tổn trí khống chế toàn bộ hoàn hư trụ hạ, hao tâm tổn sức, hoàn toàn là lợi bất cập hại. Gần như cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng và bất cam, như một nhát búa nặng nề, nổ tung từ bên ngoài Hàn Xương vũ trụ, quét qua toàn bộ Hàn Xương vũ trụ. Hiển nhiên, cũng như Đoạ Thiên thủy tổ, Hàn Xương thủy tổ trong tinh diệu thần tộc cũng có hai mắt của hắn, ngay lập tức biết được tin vũ trụ ý chí của tinh diệu vũ trụ không địch lại cường giả của thế lực thần bí kia, bị dễ dàng nghiền ép, liền chuẩn bị bỏ chạy. Đáng tiếc, Tô Mặc đã sớm có phòng bị cho việc này. Sau khi cựu chuyển Hồng Mông thần thể đại thành, ngay cả những linh hư nguyên thân của bọn họ, chiến lực cũng vô hạn tiếp cận bán bộ trụ Hải Chi Vương. Chỉ cần 9 linh hư nguyên thân kết thành thần trận, đã có thể nâng cao chiến lực của một linh hư nguyên thân lên đến đỉnh phong bán bộ trụ Hải Chi Vương. Nửa canh giờ sau, tinh diệu vũ trụ phong vân biến hóa, quy tắc vũ trụ điên cuồng bạo động. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa như sấm sét, vang vọng khắp tinh diệu vũ trụ. Vũ trụ ý chí của tinh diệu vũ trụ cuối cùng cũng không chịu nổi công kích mạnh mẽ của Thanh lão, đạt đến cực hạn, triệt để nổ tung. Một nỗi bi ai vô định, như một làn sóng vô hình, quét qua toàn thân tinh diệu thủy tổ, kéo hắn ra khỏi trạng thái điên cuồng trước đó. Ngẩn người nhìn dòng chảy thời không hỗn loạn sau khi vũ trụ ý chí của tinh diệu vũ trụ nổ tung, hiện thực tàn khốc không cho phép hắn còn chút nghi ngờ hay may mắn nào nữa. Cả người hắn dường như bị rút cạn toàn bộ tinh khí thần, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhanh chóng giàn mua, giống như một lao già dầu hết đèn tắt, đã đi đến cuối đời. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, ngay cả chỗ dựa lớn nhất của bọn họ cũng bị dễ dàng đánh nát, bọn họ còn hy vọng gì để tranh tài với thế lực thần bí kia nữa? Vài hơi thở sau, toàn bộ vũ trụ chi chủ của tinh diệu thần tộc, bao gồm cả hóa thân của bọn họ, không một ai còn sót lại, đều bị Thanh lão vô tình trấn áp. Khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh Tô Mặc nổi lên một cơn sóng, cả người biến mất trong không gian bản nguyên của Tu La vũ trụ, khi xuất hiện trở lại, đã ở trong không gian bản nguyên của tinh diệu vũ trụ. Chương 809 chấn động, chương 809 chấn động, nhìn bản nguyên hải của tinh diệu vũ trụ phía trước, còn mênh mông hơn cả bản nguyên hải của Tu La vũ trụ, khóe miệng Tô Mặc khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng, mọi chuyện đều như hắn dự liệu. Trong 15 kỷ cổ vũ trụ, tinh diệu vũ trụ đã trải qua mấy ngàn kỷ hỗn độn, bản nguyên hùng hậu gần gấp đôi Tu La vũ trụ, cộng thêm sự nâng cao về chất lượng, một tinh diệu vũ trụ đủ sức sánh ngang hơn hai, gần ba Tu La vũ trụ. Cộng thêm hai chuẩn thập tứ kỷ cổ vũ trụ là Đoạ Thiên và Hàn Dương sắp tới tay, việc Hồng Mông thần thể thăng cấp cựu chuyển đại viên mãn cảnh giới, hẳn là 10 phần chắc chắn. Giây tiếp theo, thân ảnh Tô Mặc như điện, một bước đạp vào bản nguyên hải. Ngay sau đó, thần khu của hắn nhanh chóng bành trướng với tốc độ kinh người, chớp mắt hóa thành một cự thần khủng bố cao đến trăm vạn kỷ vũ trụ. Giống như hắc động đáng sợ nhất trong vũ trụ, quanh thân tỏa ra một lực hút khủng khiếp khiến cả cựu văn vũ trụ chi chủ cũng phải khiếp sợ, điên cuồng thôn phệ lực lượng bản nguyên xung quanh. Chỉ thấy bản nguyên hải nhanh chóng cuồng bạo, vô số lực lượng bản nguyên hóa thành từng dòng lũ, không ngừng tuôn trào vào trong cơ thể Tô Mặc, như trăm sông đổ về biển, cường hóa Hồng Mông thần thể thần bí mà cường đại của hắn. Không bao lâu sau, lại có hai cự thần khổng lồ cao đến trăm vạn kỷ vũ trụ xuất hiện tại hai vũ trụ Hàn Dương và Đoạ Thiên, túm lấy vũ trụ chi nhãn do ý chí của hai vũ trụ hóa thành, rồi giáng một trận đòn tàn bạo. Mặc dù hai cự thần này chỉ là do 108 tinh hư nguyên thân hóa thành, uy năng kém xa 1/11 của Thanh lão dưới Thiên Thần đại trận, nhưng vẫn không phải là thứ mà ý chí của hai vũ trụ Hàn Dương và Đoạ Thiên có thể chống đỡ. Nửa ngày sau, hai tiếng rên rỉ thê lương và tuyệt vọng gần như đồng thời vang vọng trên bầu trời hai vũ trụ Hàn Dương và Đoạ Thiên, dường như mang theo nỗi bi thương vô tận, bao trùm lên tất cả sinh linh trong hai vũ trụ, khiến họ không tự chủ được mà rơi lệ, dường như cả vũ trụ chìm trong một bi kịch vĩ đại. Xuân đi thu đến, thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lúc Tô Mặc bế quan tu luyện, từng năm tháng cứ thế trôi đi. Tin tức ba vũ trụ tinh diệu, Hàn Dương, Đoạ Thiên sụp đổ, ba bá chủ bị diệt vong, như một cơn bão dữ dội, lan rộng khắp hồn hư trụ hà với tốc độ kinh hoàng. Các thế lực lớn, khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên đều là không thể tin được. Mặc dù đã nghĩ rằng ba bá chủ như tinh diệu thần tộc không thể là đối thủ của thế lực thần bí kia, việc sụp đổ và diệt vong chỉ là sớm muộn. Nhưng thời gian này chẳng phải quá nhanh sao? Ngay cả khi tính từ lúc bốn bá chủ liên thủ bị thế lực thần bí kia đánh bại và trấn áp, tính toán đầy đủ, cũng chỉ mới mấy trăm năm, vậy mà đã diệt vong ba bá chủ, hẳn là không cách nhau bao lâu, đều bị diệt vong cùng lúc. Chuyện này nhìn thế nào cũng không giống thật, tinh diệu thần tộc và ba bá chủ khác không giống Bát Tí Tu La tộc, cường giả mạnh nhất chỉ còn cựu văn trung kỳ vũ trụ chi chủ, dưới sự bảo hộ của ý chí vũ trụ, ngay cả bán bộ trụ Hải Chi Vương viên mãn cũng không dễ dàng hạ gục. Chúng chi là trong cùng một ngày, hạ gục tất cả ba bá chủ, độ khó này không phải là 1+1=2. Trừ phi, thế lực thần bí này không phải là thế lực bán bộ trụ Hải Chi Vương, mà là. Nhưng điều đó có thể sao? Loại tồn tại tối cao đó, làm sao có thể để mắt đến hồn hư trụ hạ, một nơi nghèo nàn như vậy? Với nguồn tài nguyên ít ỏi của hồn hư trụ hạ, việc cung dưỡng một bán bộ trụ Hải Chi Vương cũng đã có vẻ thiếu thốn, chúng chi là một trụ Hải Chi Vương thực sự, nếu ở lại hồn hư trụ hạ lâu dài, không chỉ tu vi bản thân không tiến triển, sơ suất một chút, thần thể không được đủ lực lượng bản nguyên tầm bổ, tu vi rất có thể sẽ không tiến mà còn lùi. Hơn nữa, nếu thế lực thần bí này thực sự có trụ Hải Chi Vương tọa chấn, hà tất phải đợi đến bây giờ mới ra tay, lẽ ra đã dễ dàng quét sạch bốn bá chủ rồi mới đúng. Tuy nhiên, tin tức về việc ba vũ trụ kia sụp đổ lại có bằng chứng xác đáng,
khiến họ không thể không tin. Chẳng mấy chốc, sự hoang mang và bất an như làn gió lạnh lẽo nhanh chóng lan rộng trong các thế lực vũ trụ lớn, đặc biệt là những thế lực hàng đầu có cựu văn vũ trụ chi chủ tọa chấn, càng thêm lo lắng bất an, bởi lẽ trời sập, người đầu tiên gặp họa thường là những kẻ cao lớn. Hiện tại, bốn ba chủ lần lượt bị diệt vong, kẻ xui xẻo tiếp theo rất có thể chính là họ. Đương nhiên, cũng có không ít tòa quần thế lực chủ động tìm kiếm thế lực thần bí kia, thiên hạ xôn xao, đều vì lợi mà đến, trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ cơ hội. Nếu có thể liên hệ với thế lực thần bí kia, thậm chí dựa vào con thuyền lớn đó, trong hồn hư trụ hạ rộng lớn, họ lập tức có thể hoành hành năng dọc. Chỉ cần không đắc tội thế lực thần bí kia, trong hàng tỷ tộc quần thế lực của hồn hư trụ hạ, ai dám không nể mặt họ. Thời gian cứ thế trôi đi trong bầu không khí kỳ lạ và căng thẳng, chớp mắt 10 vạn năm đã qua. Thần Tiêu Tiên Đỉnh, Thần Tiêu Đế Cung, vàng son rực rỡ, thần quang lấp lánh, tựa như một vầng nhật nguyệt, chiếu sáng toàn bộ tiên đỉnh. Đây là tẩm cung của Thần Tiêu Tiên Đế, cũng là nơi hắn đang bế quan. Vút đông nhiên, từng đạo lưu quang rực rỡ, như sao băng xé toạc màn đêm, lần lượt xé rách hư không, xuất hiện bên ngoài Thần Tiêu Đế Cung. Tổng cộng 13 đạo thần quang, mỗi đạo thần quang đều đứng một tồn tại vĩ đại, hình thái của họ khác nhau. Có nam tử khí độ ngút trời, cũng có nữ tử phong tư hiểu điệu, có lao giả tóc bạc phơ, cũng có thanh niên tràn đầy sức sống. Điểm chung duy nhất, đó là tất cả đều có khí tức cường hãn, không ai không vượt xa bán bộ vũ trụ chi chủ. Chính là Thần Tiêu Tiên Đỉnh, ngoài Thần Tiêu Tiên Đế ra, 10 vị vũ trụ chi chủ, cùng với 3 vị vũ trụ chi chủ của hai thánh địa Càn Khôn và Tinh Thần. 10 vạn năm đã trôi qua, tin tức ba bá chủ bị xóa tên cuối cùng cũng truyền đến Thần Tiêu vũ trụ. Tiếp theo, thế lực thần bí kia rất có thể sẽ nhắm vào các thế lực lớn hàng đầu khác, và thế lực của chủ thượng Tô Mặc của họ rất có thể là một trong số đó. Sơ suất một chút, ba thế lực của họ sẽ bị vạ lây. Có ý muốn đến Trấn Nam Vương phủ hỏi han một chút, nhưng lại sợ gây bất mãn cho Tô Mặc. Mặc dù họ đã nhận Tô Mặc làm chủ, nhưng cũng chỉ có Tinh Thần Tổ Sư và Càn Khôn Tổ Sư, Hư Linh Tổ Sư từng có duyên gặp mặt Tô Mặc, thực sự không có nhiều tự tin để đến Trấn Nam Vương phủ cầu kiến Tô Mặc. Ban đầu Thiên Sát Tổ Sư là đối tượng thích hợp nhất để ra mặt, nhưng Thiên Sát Tổ Sư không biết từ lúc nào đã rời khỏi Thần Tiêu vũ trụ của họ, đành phải tìm đến Thần Tiêu Tiên Đế đang bế quan. Ngoài Thiên Sát Tổ Sư, chỉ có Tiên Đế bệ hạ của họ là quen thuộc nhất với chủ thượng Tô Mặc, thậm chí còn được chủ thượng khen ngợi. Tầng cao nhất của Thần Tiêu Đế cung tràn ngập một khí tức thần bí và trang trọng. Thần Tiêu Tiên Đế cùng ba hóa thân vũ trụ chi chủ của hắn, tạo thành thế tứ tượng đại trận, ngồi theo một quỹ tích huyền ảo, ở trung tâm của họ là một tòa tháp cao 9 tầng vàng son rực rỡ, vô tận ánh sáng văn minh lượn lờ trên đó, khí tức tỏa ra ẩn chứa uy thế còn hơn cả Thần Tiêu Tiên Đế, một tứ văn hậu kỳ vũ trụ chi chủ. Chính là lục giai hạ đẳng vũ trụ chí bảo do Tô Mặc ban tặng, Cửu Tiêu Thần Tháp. Giờ phút này, Thần Tiêu Tiên Đế và ba hóa thân vũ trụ chi chủ đều thần sắc nghiêm trọng, toàn bộ tâm thần đều chìm sâu vào không gian bản mệnh của Cửu Tiêu Thần Tháp. Toàn lực luyện hóa khí linh của Cửu Tiêu Thần Tháp đã quên hết mọi thứ bên ngoài. Bệ hạ, chúng thần có việc quan trọng muốn bẩm báo, mong bệ hạ xuất quan định đoạt. Chương 810 sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 810 sợ bóng sợ gió một hồi. Thần Tiêu Đế Cung, tầng đỉnh. Thần Tiêu Tiên Đế đang dốc toàn lực luyện hóa vũ trụ chí bảo, sắc mặt khẽ biến, thoáng hiện vẻ nghiêm trọng. Có nhiều người cùng đến tìm bổn đế như vậy, ngay cả ba vị của Tinh Thần Thánh Địa và Càn Khôn Thánh Địa cũng tới, e rằng sự tình không nhỏ. Tuy nhiên, trên Thần Tiêu Tiên Đỉnh không có dấu vết giao chiến rõ ràng, vấn đề này hẳn là không quá nan giải. Hơn nữa, vũ trụ thần tiêu của bọn họ còn có chủ thượng Tô Mặc toa chấn, nghĩ đến cũng không đến nỗi xảy ra vấn đề lớn lao gì. Vị kia rất có khả năng đến từ thế lực lớn của bán bộ trụ Hải Chi Vương, thậm chí là vị chân chính kia. Trong lòng vô số ý niệm toán tính nhanh như tia chớp, thanh âm uy nghiêm mà trầm ổn của Thần Tiêu Tiên Đế như hồng trung từ Thần Tiêu Đế cung vọng ra, mời tất cả vào trong nói chuyện. Giây lát sau, âm ầm một tiếng nổ lớn, tựa như tiếng gầm vang khi thiên địa mới khai, cánh cửa Thần Tiêu Đế cung đóng chặt từ từ mở ra, thần quang rực rỡ từ đó lan tỏa, nuốt khắp hư không bốn phương. 10 đại tiên chủ của Thần Tiêu Tiên Đỉnh cùng 3 vị tổ sư của hai thánh địa Càn Khôn, Tinh Thần, thần sắc nghiêm nghị nối đuôi nhau bước vào, rất nhanh đã xuất hiện trực tiếp tại tầng đỉnh Thần Tiêu Đế cung. Vừa thấy Thần Tiêu Tiên Đế, mọi người đồng loạt cúi người hành lễ, tề thanh nói: "Bái kiến bệ hạ." Tiếng nói chỉnh tề mà hùng hồn, mang theo chút kính sợ, nhưng cũng không che giấu được sự lo lắng và bồn chồn. Ngay sau đó, chỉ thấy vị đứng đầu thập đại tiên chủ, Huyền Đô tiên chủ, người có địa vị chỉ sau Thần Tiêu Tiên Đế trong Thần Tiêu Tiên Đỉnh, đội vàng bước lên một bước, thần sắc hoảng loạn. Mày ngài nhíu chặt thành hình chữ xuyên, trong mắt tràn đầy bất an và lo sợ. Giọng nói khẩn thiết run run, "Bệ hạ, đại sự không ổn rồi." Sau tộc Bát Tí Tu La, ba bá chủ lớn khác là Đoạ Thiên Liệt tộc, Tinh Diệu thần tộc, Hàn Xương thần tộc cũng liên tiếp bị thế lực thần bí kia diệt vong. Mục tiêu tiếp theo của thế lực thần bí đó rất có thể sẽ là các thế lực đỉnh cấp có cựu văn vũ trụ chi chủ tọa chấn. Thế lực sau lưng chủ thượng, nói không chừng sẽ là mục tiêu tiếp theo của thế lực thần bí đó. Chúng ta nay đã quy phục chủ thượng, rất có thể sẽ bị vạ lây. "Bệ hạ, việc này không thể không phòng. Chúng thần muốn đến Cựu Linh đại lục, diện kiến chủ thượng, thỉnh giáo sách lược đối phó. Nhưng thân phận chúng thần thấp kém, trước đây chưa từng gặp mặt chủ thượng, mạo muội đến cửa rất có thể sẽ khiến chủ thượng không vui. Lần này chúng thần mạo muội khấu quan, chỉ mong bệ hạ ngài có thể xuất quan đến Cửu Linh đại lục, thăm dò ý chủ thượng, xem chủ thượng cùng chư vị có tính toán gì, để chúng thần cũng có thể sớm chuẩn bị, phòng bị bất trắc." Thiên Nguyên tiên chủ, thân khoác bạch bào, tóc bạc da hồng, khí chất tiên phong đạo cốt, phụ họa nói. 8 vị tiên chủ còn lại, cùng 3 vị tổ sư như Càn Khôn tổ sư, cũng đều lên tiếng phụ họa. "Bệ hạ, dưới cảnh chứng mỡ, sao có chứng lành? Chúng thần đã thể trung thành với chủ thượng, một khi thế lực sau lưng chủ thượng có bất kỳ sơ suất nào, vũ trụ thần tiêu của chúng ta e rằng cũng không có kết quả tốt. kính mong bệ hạ vì hàng tỷ vạn vạn sinh linh của vũ trụ thần tiêu mà hỏi chủ thượng phương pháp phá cục, để chúng thần có thể sớm có sự phòng bị, không đến nỗi khi đó tay chân luôn cuống. Bệ hạ, thế lực thần bí kia đến rất hung hãn, không biết khi nào sẽ phát khó khăn đối với thế lực sau lưng chủ thượng, chúng thần phải sớm chuẩn bị mới phải, kính xin bệ hạ lập tức xuất quan.
Thần xin bệ hạ xuất quan.
Xin bệ hạ xuất quan.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Sao tộc Bát Tí Tu La cùng ba bá chủ lớn khác lại bị diệt rồi?
Bổ tọa đã bê quan bao nhiêu kỷ nguyên hỗn độn rồi.
Thần tiêu tiên đế vẻ mặt mờ mịt, trong lòng tràn đầy chấn động. Tuy không chú ý cụ thể thời gian bế quan, nhưng tuyệt đối không quá lâu, cùng lắm cũng chỉ mấy trăm triệu năm, nhưng chỉ một chút thời gian như vậy, sao bốn đại bá chủ kia lại bị diệt vong?
Bát Tí Tu La tộc, Đoạ Thiên Liệt Mục tộc, Hàn Xương thần tộc, Tinh Diệu thần tộc, ngài đều nghe danh đã lâu, nói là trời của các vũ trụ chi chủ của họ cũng không quá lời.
Trong tộc cao thủ như mây, cường giả như mưa, một vũ trụ chi chủ tứ văn hậu kỳ như ngài, muốn chen chân vào top nghìn người cũng khá xa vời, riêng cựu văn vũ trụ chi chủ đã đến không xuể. Cậu thêm lợi thế địa lợi của xào huyệt, ngay cả bán bộ trụ Hải Chi Vương muốn chiếm đoạt họ cũng không dễ dàng, huống hồ là tiêu diệt bốn đại bá chủ, điều này nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy khó tin.
Chẳng lẽ lúc bổn tọa bế quan, gặp phải loạn lưu thời không, trực tiếp xuyên qua trường hà thời không, đến mấy nghìn mấy vạn kỷ nguyên hỗn độn sau rồi sao?
Nhưng sao bổn tọa lại không cảm nhận được chút biến hóa nào của lực lượng thời không?
Vậy hạ, tất cả những điều này phải bắt đầu từ trận chiến giữa thế lực thần bí kia và đại la của tộc Bát Tí Tu La rất nhanh, Thiên Nguyên Tiên chủ cùng các vị khác, người một câu, ta một lời. Nhanh chóng kể lại tất cả những gì họ biết về trận chiến giữa thế lực thần bí và đại quân tộc Bát Tí Tu La cách đây mấy chục triệu năm.
Bệ hạ,
thời gian cấp bách, chậm một khắc thêm một phần nguy hiểm, kính mong bệ hạ nhanh chóng xuất quan.
Xin bệ hạ nhanh chóng xuất quan.
Tuy nhiên, các vị tiên chủ và tổ sư đang không ngừng cung thỉnh, hoàn toàn không nhận ra trên mặt thần tiêu tiên đế đã đầy đủ cười kỳ quái, khụ khụ khụ.
Cái kia, mấy vị, bổn tọa xin ngắt lời một chút, có khả năng nào thế lực thần bí mà các vị nói chính là thế lực sau lưng chủ thượng không?
Cái tọa độ đó, chín đại vũ trụ đó, chín đại ma kiếm đó, hơn nữa thế lực sau lưng chủ thượng rất có khả năng là thế lực lớn từ bán bộ trụ Hải Chi Vương trở lên, trên đời nào có chuyện trùng hợp đến vậy?
Bệ hạ, ngài nói gì cơ?
Thế lực thần bí đó chính là thế lực sau lưng chủ thượng.
Thập đại tiên chủ và tam đại tổ sư đều sững sờ, như thể nghe thấy chuyện hoang đường nhất trần đời, có chút không dám tin vào tai mình.
Ánh mắt nhìn thần tiêu tiên đế càng mang theo sự nghi ngờ khó tả.
Thế lực sau lưng chủ thượng tuy mạnh, nhưng so với thế lực thần bí kia vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, làm sao hai bên có thể là cùng một thế lực?
Đúng vậy. Thần tiêu tiên đế gật đầu khẳng định, chuyện chín đại vũ trụ đó chính là bổn tọa đã bẩm báo cho chủ thượng rất nhanh, thần tiêu tiên đế đã đơn giản và rõ ràng kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Nói như vậy, thế lực thần bí kia thật sự là thế lực sau lưng chủ thượng.
Mọi người nghe xong, trong lòng đống nhiên sáng tỏ, nếu không, tất cả những điều này thật sự quá trùng hợp.
Hóa ra, chúng ta đã lo lắng vớ vẩn bấy lâu nay.
Các vị tiên chủ, tổ sư đầu tiên đều nở nụ cười khổ, mấy ngày nay, họ ăn không ngon ngủ không yên, sợ bị thế lực thần bí kia liên lụy thanh toán. Nhưng chỉ chốc lát, nụ cười khổ trên mặt họ đã tan biến, thay vào đó là sự kinh hỉ và kích động khó kiềm chế.
Tục ngữ có câu, đánh chó còn phải nhìn chủ, có mối quan hệ này, về sau ai còn dám không nể mặt vũ trụ thần tiêu của họ.
Cái gì?
Thế lực thần bí kia lại có liên quan đến một phương đại vũ trụ bình thường.
Chương 811 danh chấn hoàn hư trụ sông chương 811 danh chấn hoàn hư trụ sông thần tiêu vũ trụ, ngoài 800 tỷ niên vũ trụ. Cách thần tiêu vũ trụ 800 tỷ năm ánh sáng, có một vũ trụ cổ xưa, đường kính hơn 500 triệu năm ánh sáng. Đây là một cổ vũ trụ ngũ kỷ, đã truyền thừa qua 5 kỷ nguyên vũ trụ, sự trầm tích của thời gian đã ban cho nó một khí chất thần bí và dày dặn. Tựa như mỗi tấc không gian đều đang kể lại những câu chuyện cổ xưa. Sâu trong vũ trụ này, trên đỉnh một ngọn thần sơn vũ trụ cao hơn 1 triệu năm ánh sáng, một thân ảnh đứng sừng sững, nhìn về phía thần tiêu vũ trụ, như thể đã xuyên thấu qua hư không vũ trụ 800 tỷ năm ánh sáng, nhìn thấy thần tiêu vũ trụ. Người này khoác một trường bào trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay lượn trong làn gió vũ trụ, tựa như mây trời, toát lên vẻ siêu thoát, thoát tục. Quanh thân hắn ẩn hiện một thứ ánh sáng cổ xưa mà thần bí, tựa hồ đã hòa mình vào sức mạnh của các vì sao vũ trụ. Xương sống hắn thẳng tắp, như một cây trụ chống trời giữa thiên địa, toát ra một niềm tin kiên định và ngạo khí. Dù đối mặt với sự biến thiên vô tận của vũ trụ cũng tuyệt không còn gặp dù chỉ một ly. Toàn thân hắn tựa như một thanh thần kiếm tuyệt thế, tỏa ra phong mang sắc bén nhưng nội liễm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Một trường hà kiếm đạo mênh mông, uyển chuyển như du long, vây quanh thân hắn.
Trong trường hà, ánh sáng chớp động, kiếm khí tung hành, tựa hồ hội tụ mọi tinh túy kiếm đạo của thế gian.
Trong dòng sông, vô số bóng hình kiếm tu tuyệt thế không ngừng xuất hiện, mỗi người bọn họ đều như hóa thân của kiếm đạo, đại diện cho một loại kiếm đạo nào đó. Nhưng lúc này, tất cả đều đang khấu đầu bái lạy nam tử Bạch Tỷ Điệp, tựa như đang hành hương. Trong ánh mắt từng người tràn đầy kính sợ và thành kính, như thể người trước mắt là chí cao chủ tể của kiếm đạo bọn họ, là chỉ dẫn duy nhất đưa họ lên đỉnh cao kiếm đạo.
Dù thế nào đi nữa, đây là tin tức duy nhất về lai lịch thế lực thần bí của mẫu thân, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Giây tiếp theo, chỉ thấy ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén như điện, khí thế quanh thân bùng nổ tức thì. Trường hà kiếm đạo vốn bao quanh hắn, tựa như bị một lực lượng mạnh mẽ nào đó kéo dẫn, ánh sáng càng thêm chói chang, kiếm khí gào thét vút lên tận trời. Nam tử Bạch Y giang rộng hai tay, thân hình cùng kiếm quang hòa làm một thể, tựa như tia chớp xé toang bóng tối, mang theo tốc độ và lực lượng vô song, mãnh liệt lao về phía trước.
Trong chớp mắt, chỉ nghe suy lạc một tiếng, vũ trụ tinh bích bị xé toạc dễ dàng, lộ ra một khe nước vũ trụ dài và hẹp, phát ra u quang.
Kiếm quang lóe lên, nhanh chóng biến mất trong hư không vũ trụ. Cách thần tiêu vũ trụ 763 tỷ năm ánh sáng, một cổ vũ trụ tứ kỷ có đường kính hơn 400 triệu năm ánh sáng. Trong một không gian hỗn độn cổ xưa và thần bí, một luồng khí tức khủng bố khiến ngay cả chủ vũ trụ Bát Văn cũng phải kinh hãi, từ sâu trong không gian đó bốc lên, tựa như một tồn tại cổ xưa nào đó vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu. Ngay sau đó, chỉ thấy một người từ trong không gian hỗn độn đó bước ra. Đây là một lão giả gầy gò, trường bào đen trên người sâu thẳm như màn đêm, nhưng lại ẩn hiện một khí tức mục nát, tựa như đã trải qua vô số năm tháng ăn mòn. Thân hình hắn còn xuống, dung mạo khô héo, làn da khô quắt dính chặt vào xương cốt, như vỏ cây khô héo, đầy dây nếp nhăn, mỗi đường vân dường như đều khắc sâu sự tang thương và khổ nạn của thời gian. Gương mặt như một tảng đá kỳ quái được thời gian khắc tạc, xương gò má cao ngất, hốc mắt sâu hoắm, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như bực thẳm, ẩn hiện ánh sáng xanh lục u tối, như hai ngọn quỷ hỏa nhảy nhót trong bóng tối, toát ra một vẻ âm u dợn người. Tóc thưa thớt và rối bời, như cỏ khô mùa thu, tùy ý rải rác trên vai, vài sợi tóc bạc nổi bật lạ thường trên nền trường bào đen. Khắp người toát ra một khí chất cổ xưa mục nát, khiến người ta có cảm giác sắp xuống mồ, dường như đã đặt một chân vào quỷ môn quan. Thần Tiêu Vũ Trụ, hy vọng đừng làm lão phu thất vọng. Bằng không, lão giả áo đen cười nham hiểm một tiếng, tràn đầy tham lam và tàn nhẫn, dường như có vô số ma đầu gào thét dữ tợn trong mắt hắn, muốn nuốt chửng chúng sinh. Siêu một luồng hắc mang lướt qua như sao băng, thân ảnh lão giả áo đen biến mất tại chỗ, chỉ để lại một không gian hỗn độn trống rỗng, cùng với luồng khí tức khủng bố dần tiêu tán. Thần Tiêu Vũ Trụ, ngoài ngàn tỷ năm ánh sáng, trung tâm một hậu thiên vũ trụ được khai mở dựa trên bản mệnh vũ trụ của một chủ vũ trụ Bát Văn. Một con cự thú khủng bố dài hơn vạn triệu năm ánh sáng đang say ngủ tại đây. Hình dáng như bạch hổ, mỗi khối cơ bắp đều như ẩn chứa sức mạnh vô tận, tựa như chỉ cần khẽ động cũng có thể gây ra chấn động vũ trụ. Trên đỉnh đầu mọc một chiếc sừng đơn màu máu, tựa như một thần binh tuyệt thế, toát ra khí tức quỷ dị và sắc bén, dường như có thể dễ dàng nghiền nát mọi thứ. Chín chiếc đuôi hổ như chín con thần long hỗn độn khổng lồ, tùy ý vẫy, tựa như có thể đánh nổ một phương vũ trụ. Khí tức khủng bố đến nỗi, ngay cả các chủ vũ trụ Bát Văn cũng phải kinh hãi, mỗi hơi thở dường như có thể nuốt chửng một phương vũ trụ vào trong cơ thể. Đột nhiên, cự thú như cảm nhận được điều gì, quanh thân bạch quang lóe lên, hóa thành một nam tử trung niên uy vũ. Thân giáp bạch hổ trên người lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, tựa như được rèn từ vô số mảnh vỡ tinh thần, trên mỗi mảnh giáp đều khắc họa những hoa văn bạch hổ sống động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi ràng buộc, gào thét xung ra. Trên trán, một chữ vương to lớn toát ra khí tức bá đạo vô cùng, tựa như đang tuyên bố địa vị thống trị của mình với toàn bộ vũ trụ. Không có bức tường nào không lọt gió. Bí mật khi có người thứ ba biết thì không còn là bí mật nữa. Hú hồ, bất kể là thập đại tiên chủ như Thiên Nguyên tiên chủ, hay tam đại tổ sư như Càn Khôn tổ sư, đều chưa từng nghĩ đến việc che giấu, thậm chí còn mong tin tức này lan truyền rộng rãi. Nếu không để mọi người đều biết, ai có thể biết được sau lưng họ có một thế lực khổng lồ như vậy? Đừng nói đến chủ vũ trụ Bát Văn, Cửu Văn, ngay cả những chủ vũ trụ Tứ Văn, Ngũ Văn cũng không thể nể mặt họ. Chỉ trong chưa đầy vài năm, đại danh của Tô Mặc, thành viên quan trọng của thế lực thần bí này, đã vang dội khắp hư không vũ trụ hàng ngàn tỷ năm ánh sáng xung quanh Thần Tiêu vũ trụ, có xu hướng càn quét toàn bộ hoàn hư trụ hạ. Lượng lớn chủ vũ trụ, giống như cá mập người thấy mùi máu tanh, ào ào kéo đến Thần Tiêu vũ trụ. Mặc dù lý trí mách bảo họ, khả năng lớn là thổ dân của Thần Tiêu vũ trụ đang cố làm ra vẻ thần bí, làm sao con cháu cao tầng của những thế lực lớn như vậy lại có thể để mắt đến một thế lực vũ trụ bình thường, chỉ vừa đủ cho chủ vũ trụ Tứ Văn tu luyện. Nhưng không sợ bám nhất, chỉ sợ một. Dù sao thì khoảng cách cũng không xa, đi một chuyến cũng không mất thịt. Hơn nữa, nếu không phải cũng không sao, vừa hay dùng đám người không biết sống chết này làm viên gạch lót đường, lấy lòng thế lực thần bí kia. Trong chưa đầy 3 năm, số lượng chủ vũ trụ trong Thần Tiêu vũ trụ đã tăng lên hơn gấp đôi, và tất cả đều là chủ vũ trụ thất văn trở lên, có thể dễ dàng trấn áp ý chí của Thần Tiêu vũ trụ. Còn những chủ vũ trụ chưa từng tiến vào Thần Tiêu vũ trụ, mà đang lảng vảng bên ngoài Thần Tiêu vũ trụ thì càng nhiều hơn. Trong chốc lát, toàn bộ Thần Tiêu vũ trụ dường như bị bao phủ bởi một tầng âm u khủng bố, bầu không khí nặng nề tràn ngập mọi ngóc ngách của vũ trụ. Tại Hạ Cửu Vĩ Giác Hồ tộc cửu trì, đặc biệt đến bái kiến Tô công tử, mong Tô công tử mở cửa gặp mặt. Chương 812 phạm thiếu chủ của ta giả, chết. Chương 812 phạm thiếu chủ của ta giả, chết. Cửu Linh đại lục, trước trấn Nam Vương phủ, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, một âm thanh chấn động như trùng lớn, tựa sấm rền quần quần vang vọng khắp Cửu Linh đại lục. Ngay sau đó, một luồng bạch quang chói lọi từ chân trời ầm ầm giáng xuống, rơi thẳng trước chính môn trấn Nam Vương phủ. Bạch quang chói mắt rực rỡ, tựa hồ muốn nuốt chửng vạn vật xung quanh, ánh sáng mãnh liệt đến mức không gian xung quanh cũng vì thế mà hơi bặm mẻo. Bạch quang nhanh chóng tan đi, để lộ ra một nam tử trung niên thân vận bạch hổ thần giáp, dáng người cao ngất, uy nghi như một ngọn hỗn độn thần sơn hùng vĩ, tỏa ra một khí thế bài nghiêm vô song. Khí tức lạnh lẽo, tựa hồ siêu việt vạn vật chúng sinh trên thế gian, đó là một loại kiêu ngạo bẩm sinh, an sâu vào tận xương thủy, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Dáng vẻ của hắn, thoạt nhìn cung kính, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể phát hiện đây chỉ là một lớp vỏ bọc, vị cựu trì hổ tổ này xa xa không hề cung kính như hắn thể hiện. Là cựu trì hổ tổ của tộc Cửu Vĩ Giác Hổ. Trong chớp mắt, ánh mắt của các vũ trụ chi chủ đang quanh quẩn gần Cửu Linh đại lục đều bị hấp dẫn, đổ dồn về phía Cửu Trì Hổ Tổ. Không biết lão giả Cửu Trì này liệu có thể vào được trấn Nam Vương phủ hay không. Vạn năm qua, tất cả các vũ trụ chi chủ đến thăm Thần Tiêu vũ trụ, việc đầu tiên là đến Cửu Linh đại lục bái kiến Tô Mặc. Đáng tiếc, không một ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối, cho đến nay, chưa từng có một vũ trụ chi chủ nào có thể đặt chân vào được cổng trấn Nam Vương phủ. Khó nói, nhưng khả năng vào được chắc không thấp. Chỉ xét về tu vi, vị Cửu Trì Hổ Tổ này không mạnh hơn bọn họ quá nhiều, thậm chí có thể còn kém hơn, chỉ là một vũ trụ chi chủ Bát Văn cảnh viên mãn, nhưng tộc Cửu Vĩ Giác Hổ đứng sau hắn lại vô cùng phi phàm. Nội tình thế lực hùng hậu, xa xa không thể so sánh với các tộc quần phía sau bọn họ. Nếu sau tứ đại bá chủ như Bát Tí Tu La tộc, lại có thêm bảng xếp hạng thập đại chuẩn bá chủ, tộc Cửu Vĩ Giác Hổ chắc chắn sẽ có một suất, hơn nữa, xếp hạng không thấp, ổn định trong top 5, thậm chí có hy vọng vào top 3. Trong tộc có tới 4 tôn Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ tọa trấn, tính cả hóa thân vũ trụ chi chủ của bọn họ, toàn bộ chiến lực Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ của tộc Cửu Vĩ Giác Hổ, hai bàn tay cũng không đếm xuể. Cho dù Tô Mặc kia thật sự như lời đồn, là chân truyền của thế lực thần bí kia, chắc hẳn cũng sẽ nể mặt tộc Cửu Vĩ Giác Hổ, một chuẩn bá chủ này ba phần. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau 10 hơi thở, cánh cửa trấn Nam Vương phủ vẫn đóng chặt, không hề lay động, tựa như một pháo đài bất khả xâm phạm, không có chút ý muốn mở ra. Xem ra, vì thể diện của tộc Cửu Vĩ Giác Hổ cũng chẳng ăn thua. Cũng không biết ai sẽ là người đầu tiên có thể bước vào trấn Nam Vương phủ này. Cửu Linh đại lục, trước trấn Nam Vương phủ. Cửu Chí Hổ tổ nhìn cánh cửa Vương phủ hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, lông mày khẽ nhíu lại, trong hổ mục cẩn chứa một tia giận dữ. Tộc Cửu Vĩ Giác Hổ của bọn họ, tuy xa xa không bằng thế lực thần bí kia, nhưng cũng là một thế lực lớn có nhiều tôn Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ tọa trấn, với thân phận bắt tộc lão của tộc Cửu Vĩ Giác Hổ, dù không bằng vị Tô Mặc chân truyền này, cũng không kém quá nhiều. Để nén sự khó chịu trong lòng, Cửu Chí Hổ tổ lại lần nữa cất tiếng nói vang dội, tại hạ Cửu Chí của tộc Cửu Vĩ Giác Hổ, cầu kiến Tô công tử, mong Tô công tử có thể bất chút thời gian gặp mặt. Giọng hắn bất vang dội, như chuông lớn ngân vang trong không khí, nhưng ẩn chứa thêm vài phần cứng rắn không cho phép từ chối, tựa hồ đang tuyên bố quyết tâm của hắn với trấn Nam Vương phủ. Tuy nhiên, cánh cửa trấn Nam Vương phủ vẫn đóng chặt, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, không có chút hồi đáp nào, tựa hồ thời gian cũng ngưng đọng lại tại khắc này. Sắc mặt Cửu Chí Hổ tổ càng thêm âm trầm, như mây đen trước cơn bão, đen đến mức dường như có thể nhỏ ra nước. Là Bát Hổ tổ của tộc Cửu Vĩ Giác Hổ, khi nào hắn từng chịu sự lạnh nhạt như vậy? Ngay cả tứ đại bá chủ như Bát Tí Tu La tộc cũng đều đối xử với hắn lễ độ. Tô Mặc này chỉ là một chân truyền của thế lực thần bí kia, lại không phải là những bán bộ trụ Hải Chi Vương của thế lực thần bí, hắn lấy đâu ra cái mặt lớn đến thế, dám vô xem hắn như vậy? Hay là Tô Mặc tiểu nhi này làm chuyện mờ ám nên chỗ dạng, căn bản không dám ra gặp hắn? Nghĩ đến đây, ý niệm này liền như rễ cây mầm mầm cắm sâu vào lòng hắn. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nếu không, chỉ là một đệ tử chân truyền, làm sao có thể tự cao đến vậy? Giây tiếp theo, Cửu Chí Hổ tổ tiến lên một bước, chín đạo hổ vĩ hư ảnh ẩn hiện phía sau hắn, khí tức cường đại của vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn không còn giữ lại, từ trên người hắn bốc lên. Lão giả Cửu Chí chẳng lẽ muốn động thủ? Trong khoảnh khắc, các vũ trụ chi chủ xung quanh tinh thần chấn động, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Tốt, 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 bản tọa chờ chính là ngày hôm nay, vừa hay xem hư thực của Tô Mặc này. Bọn họ cũng không phải không nghi ngờ, chỉ là không dám tùy tiện ra tay, thậm chí không dám dùng thần thức dò xét trấn Nam Vương phủ, không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất Tô Mặc này thật sự là đệ tử chân truyền của thế lực thần bí kia, đến lúc đó, bọn họ sẽ không có trái ngọt mà ăn. Bây giờ, kẻ tiên phong cuối cùng cũng đã đến. Tô công tử, Cửu Chí ta thành tâm cầu kiến, nếu ngươi còn không nhiệt thân, đừng trách ta không giữ lễ nghĩa. Lúc này, giọng của Cửu Chí Hổ tổ lại vang lên, mang theo chút đe dọa, vang vọng trên không Cửu Linh đại lục. Đồng thời, uy áp vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn hội tụ quanh thân hắn, tựa như màn trời đen tối, trực tiếp bao phủ về phía trấn Nam Vương phủ. Nghiệt trướng, hỗn sược. Một tiếng quát lạnh như sấm sét chín tầng trời vang lên, tựa hồ đến từ sâu thẳm vũ trụ, mang theo uy nghiêm và phẫn nộ vô tận. Sau đó, chỉ thấy một luồng uy áp kinh khủng mạnh hơn Cửu Chí Hổ tổ, một vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn, gấp trăm lần, nghìn lần, từ trong trấn Nam Vương phủ bốc lên. Uy áp vũ trụ chi chủ Bát Văn Viên Mãn của Cửu Chí Hổ tổ, trước luồng uy áp kinh khủng này, như châu chấu đa xe, không chịu nổi một kích, lập tức bị tan rã. Ngay sau đó, ầm một tiếng, Cửu Chí Hổ tổ như một chiếc lá rụng tạc rơi, bị luồng sức mạnh cường đại kia nghiền nát xuống đất một cách vô tình. Bạch Hổ thần giáp vốn uy phong lẫm liệt, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, giờ phút này tựa hổ đã mất đi tất cả thần khí, trở nên ảm đạm vô quang, những đường vân bạch hổ trên đó cũng dường như mất đi sinh khí, trở nên mơ hồ không rõ. Không hay rồi, hai mắt Cửu Chí Hổ tổ trợn tròn, đầy kinh hãi và bất an, những giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán hắn. Lần này, hắn e rằng đã gây ra họa lớn ngập trời rồi. Uy áp kia quá kinh khủng, thậm chí còn kinh khủng hơn cả lão tổ tông nhà hắn, mà lão tổ tông nhà hắn chính là Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ Đỉnh Phong. Viên Mãn, người ra tay kia lại là một tôn Cửu Văn Vũ Trụ chi chủ Viên Mãn, hơn nữa rất có thể là hộ đạo giả của Tô Mặc kia, thân phận của Tô Mặc này e rằng còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đừng nói là Vũ Trụ chi chủ Viên Mãn, ngay cả Vũ Trụ chi chủ Cửu Văn Sơ Kỳ hộ đạo, những đứa con cưng nhất của các bán bộ trụ Hải Chi Vương cũng chưa chắc đã có được. Sao lại bốc đồng như vậy, chẳng qua chỉ là bị từ chối, có gì to tát đâu, người khác nhịn được, tại sao ngươi lại không nhịn được? Bây giờ thì hay rồi, không chỉ bản thân lâm vào cảnh khó khăn, sống chết khó lường, không chừng ngay cả tộc Cửu Vĩ Giác Hổ đứng sau hắn cũng phải gặp xui xẻo. Kẻ nào mạo phạm thiếu chủ nhà ta, chết. Chương 813 dốc toàn bộ lực lượng, chương 813 dốc toàn bộ lực lượng, một giọng nói lạnh buốt đến thấu xương, không mang chút cảm xúc nào, như một tiếng búa giáng mạnh, từ sâu trong vương phủ vang vọng ra, tựa hồ như phán quyết tàn khốc từ địa ngục u minh, trực tiếp định đoạt số phận sống chết của Cửu Chí Hổ tổ. Giọng nói ấy dường như mang theo một ma lực cực hạn, trong chốc lát, một bóng ma tử vong đáng sợ, như một tấm lưới khổng lồ vô hình, bao trùm chặt lấy toàn thân Cửu Chí Hổ tổ, khiến hắn đông tỉnh khỏi nỗi hối hận ngập tràn. Giờ phút này không phải lúc để nghĩ về tộc quần, việc cấp bách trước mắt là phải giữ lấy cái mạng già của mình đã. Lúc này, hắn đâu còn chút kiêu ngạo nào như trước, cả người run rẩy như một cây cỏ yếu ớt trong gió bão. Hắn dốc hết từng chút sức lực trong toàn thân, khó khăn chống đỡ nửa thân trên, hai tay bám chặt xuống đất, trán đập mạnh liên hồi xuống nền đất, phát ra những tiếng bộp bộp trầm đục mà vang vọng, mỗi cú đập đều tạo thành một hố sâu trên mặt đất, để bày tỏ lòng hối hận và cầu xin tha thứ của mình. Tiền bối tha mạng. Cửu Chi Hổ Tổ nước mắt giàn giụa, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi và cầu xin vô tận, âm điệu run rẩy ấy như tiếng kêu vô vọng trong vực sâu tăm tối, là vạn bối có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm Tô công tử, mong tiền bối đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không tính toán với vạn bối, tha cho vạn bối lần này. Vừa nói, hắn vừa gật đầu như dã tỏi, điên cuồng đập xuống đất, tạo ra những hố sâu khổng lồ. Nói xong rồi, đây là di ngôn cuối cùng của ngươi sao? Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm ấy lại một lần nữa vang lên từ trấn Nam Vương phủ, như cơn gió lạnh buốt giữa mùa đông giá rét, cuốn theo vô tận hàn ý, thổi đến mức không gian xung quanh dường như cũng đông cứng lại. Lời chưa dứt, một bàn tay che trời lấp đất, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống. Nó đen kịt như mực, ngưng tụ từ lực lượng quy tắc hắc ám thuần túy nhất, mép bàn tay lấp lánh những tia sáng u ám kỳ dị, tựa hồ như vô số oan hồn đang giãy giụa, gào thét bên trong. Cửu Chi Hổ Tổ muốn giãy giụa, nhưng phát hiện thân thể mình trước sức mạnh này như bị định thân thuật, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng, tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Không đừng dừng lại, Cửu Chi Hổ Tổ gào thét hẳn cả giọng, đầy nỗi sợ hãi cái chết, tiền bối khai ân, giữa chúng ta không có thù oán sâu xa, hà tất phải tận diệt, chỉ cần tiền bối tha cho vãn bối khỏi chết, vãn bối nguyện lấy danh nghĩa Cửu Vĩ Giác Hổ tộc mà thể, từ nay về sau, nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với Tô công tử và tiền bối, tuyệt không hài lòng, dù sông pha lửa bỏng, cũng không từ nan. A tiền bối, xin hãy tha cho vãn bối biết lỗi rồi, vãn bối không dám nữa, tiếng kêu ai oán thảm thiết vừa dứt, chỉ thấy bàn tay che trời kia và Cửu Chi Hổ Tổ, như bị một sức mạnh thần bí nào đó xóa sổ trong khoảnh khắc, đều biến mất không còn dấu vết. Toàn bộ Cửu Linh Đại Lục lại trở lại như cũ, ngay cả mặt đất bị đập nát cũng nguyên vẹn không sức mẻ, tựa hồ như mọi chuyện trước đó chỉ là một giấc mộng hão huyền, căn bản chưa từng thực sự xảy ra. Lúc này, những vũ trụ chi chủ đây xem như bị rút hết sức sống, từng người đứng sững tại chỗ, rất lâu sau vẫn không thể định thần lại. Ánh mắt của họ tràn ngập kinh hoàng và khó tin, cảnh tượng vừa rồi quá đỗi chấn động, như một cơn ác mộng vương vấn trong lòng, không sao xua đi được. Cửu Chi Hổ Tổ hắn cứ thế bị trấn áp rồi sao? Đó là một vũ trụ chi chủ bắt văn viên mãn, cho dù một vài vũ trụ chi chủ cựu văn trung kỳ muốn hoàn toàn đánh bại hắn cũng phải tốn không ít công sức, vậy mà dưới tay cường giả thần bí kia lại không chống đỡ nổi một hiệp. Đỉnh phong, ít nhất cũng phải là vũ trụ chi chủ cựu văn đỉnh phong. Lời đồn đó là thật, không phải những con kiến hôi ở thần tiêu vũ trụ này đang cố bám víu cành cao, vị Tô công tử kia thực sự là một trong những cao tầng của thế lực thần bí đó, thậm chí thân phận thật sự của hắn còn tôn quý hơn rất nhiều so với những lời đồn trước đây. Để một tôn vũ trụ chi chủ cựu văn đỉnh phong trở lên làm hộ đạo giả, đãi ngộ này tuyệt đối không phải đệ tử chân truyền của một thế lực bán bộ trụ hải chi vương nào có thể sở hữu. Khoảnh khắc tiếp theo, không ít vũ trụ chi chủ trong lòng đều dâng lên một trận may mắn và sợ hãi tột độ. Phù, may quá, bản tọa trước đây chỉ nghĩ thôi, chưa hành động, nếu không giờ phút này, trong lòng các vũ trụ chi chủ đều cảm kích Cửu Chi Hổ Tổ đến rơi lệ. Con hổ lông trắng này đã cứu mạng bọn họ, nếu không phải hắn sốt sáng xông lên, làm kẻ đi đầu, thì kẻ tiếp theo bị trấn áp, nói không chừng chính là bọn họ. Chỉ là như vậy, chúng ta muốn dựa vào vị này, e rằng khó rồi. Một phần vũ trụ chi chủ trong lòng thở dài, có cường giả chí tôn như vậy hộ đạo, Tô Mặc này làm sao có thể để mắt đến những kẻ tầm thường như bọn họ. Chẳng trách nhiều năm qua, chúng ta hết lần này đến lần khác bái kiến, vị Tô công tử kia đều làm ngơ. Thần Tiêu vũ trụ, cách đó 130 tỷ năm trụ niên, có một vũ trụ cổ xưa đã truyền thừa gần 10 kỷ nguyên vũ trụ, tên là Cửu Vĩ vũ trụ. Đây không phải nơi nào khác, chính là sào huyệt của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc. Hổ tổ cung, tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ này, tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí, tựa hồ như gánh vác vinh quang và thăng trầm của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc qua vô số năm tháng. Trong Hổ tổ cung, bốn tồn tại vĩ đại với khí thế còn đáng sợ hơn Cửu Chỉ Hổ tổ gấp 10 mấy lần, thậm chí cả trăm lần, đang ngự tọa trên những thần tọa to lớn và lộng lẫy. Bốn người này không phải ai khác, chính là bốn trụ cột chống trời của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc, bốn vị Cửu Văn Vũ trụ chi chủ. Cửu Chỉ cái tên hôn sự đó, bảo hắn đi bái kiến Tô Mặc, hắn làm việc kiểu gì vậy, đúng là đồ óc heo mà, người khác đều không xông lên, chỉ mình hắn tỏ ra mình có năng lực sao? Nhất định phải làm cái kẻ đi đâu đó, giờ thì hay rồi, không những bản thân lâm vào cảnh tù ngục, sống chết không rõ, mà còn liên lụy cả tộc nhân cùng hắn gặp xui xẻo trong số bốn vị lão tổ. Vị Tam Hổ Tổ có tinh khí nóng nảy nhất Cửu Nguyên Hổ Tổ lẩm bẩm chửi rủa, giờ phút này, hắn chỉ hận không thể bổ đầu Cửu Chỉ Hổ Tổ ra xem bên trong chứa những thứ gì, súng bắn chim đầu đàn, cái đạo lý đơn giản này hắn không biết sao. Lão Tam, giờ nói những lời này cũng vô ích, chúng ta vẫn nên nghĩ cách giải quyết nhân quả lần này đi. Vị Nhất Hổ Tổ ngồi ở vị trí đầu tiên Cửu Thương Hổ Tổ, thần sắc nặng nề ngắt lời lại nhải của Cửu Nguyên Hổ Tổ. Trong lòng hắn cũng hối hận vô cùng, biết vậy đã không giao việc bài kiến này cho tên nghiệt chướng Cửu Chỉ đó. Ngoài việc tìm cách bù đắp, xoa dịu cơn giận của vị kia ra, còn có thể làm gì nữa? Lẽ nào còn đi cứu tên nghiệt chướng Cửu Chỉ đó sao? Cửu Nguyên Hổ Tổ có chút khó chịu lẩm bẩm một tiếng, với chút nội tình của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc bọn họ, làm sao có thể ngăn cản được một vị bán bộ trụ Hải Chi Vương? Mà phía sau Tô Mặc kia, ít nhất cũng có một vị bán bộ trụ Hải Chi Vương đứng sau, hơn nữa, còn không phải bán bộ trụ Hải Chi Vương bình thường. Nếu Tô Mặc thực sự ghi hận bọn họ, kết cục tốt nhất của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc bọn họ chính là từ bỏ cơ nghiệp gần 10 kỷ nguyên vũ trụ này, viễn du đến các trụ hạ khác, bắt đầu lại từ đầu. Muốn xoa dịu cơn giận của vị kia, e rằng không dễ chút nào. Ai? Tiếp theo, tộc ta ít nhiều cũng phải đổ máu một phen. Xuân đi thu đến, nghìn năm thời gian trôi qua trong chớp mắt. Thần Tiêu vũ trụ, Cửu Linh đại lục. Bầu trời vốn bình lặng, đột nhiên bị một trận dao động năng lượng kịch liệt phá vỡ. Âm hàng chục đạo thần quang rực rỡ chói mắt, như sao băng thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, rơi mạnh trước trấn Nam Vương phủ. Sau khi ánh sáng tan biến, từ trong đó bước ra từng tồn tại thân hình vĩ ngạn, khí tức cường đại. Cửu Thương Hổ tổ này e rằng đã mang theo tất cả vũ trụ chi chủ thất văn trở lên của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc bọn họ đến đây rồi, Cửu Vĩ Giác Hổ tộc bọn họ muốn làm gì? Lẽ nào là muốn dốc toàn lực, cưỡng ép cứu Cửu Chỉ Hổ tổ về? Chương 814 quỳ xuống, chương 814 quỳ xuống thần tiêu vũ trụ. Từng vị vũ trụ chi chủ nán lại gần Cửu Linh đại lục, với hy vọng có thể nương nhờ vào con thuyền lớn Tô Mặc, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Cửu Thang Hổ tổ cùng chư vị. Trong mắt từng người đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu, bốn vị Cửu Văn vũ trụ chi chủ, 9 vị Bát Văn vũ trụ chi chủ, 28 vị Thất Văn vũ trụ chi chủ, những nhân vật cấp cao mà họ quen thuộc của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc cơ bản đều đã tề tựu tại đây. Một trận thế lớn đến vậy, lại nhìn vẻ mặt khí thế hung hăng của Cửu Thang Hổ tổ và chư vị, sao mà nhìn cũng thấy có vẻ khách không mời mà đến. Chỉ là, Cửu Vĩ Giác Hổ tộc này, thật sự có cái đầu cứng đến vậy sao? Không sợ phải chịu cảnh diệt tộc vong chủ ư? Bài học đẫm máu của tứ đại bá chủ như Bát Tí Tu La tộc vẫn còn đó. Ngay cả tứ đại bá chủ cũng bị thế lực thần bí kia dễ dàng tiêu diệt, huống chi chỉ là một Cửu Vĩ Giác Hổ tộc bé nhỏ, chỉ vì một Cửu Chỉ Hổ tổ mà đánh đổi cả toàn tộc, thật sự đáng ra sao? Tinh diệu vũ trụ, không gian bản nguyên. Tô Mặc khẽ nhíu mày, một ánh mắt sắc bén như xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tắp chiếu về phía thần tiêu vũ trụ, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Chỉ là bắt giữ một Cửu Chỉ Hổ tổ, không liên lụy đến toàn bộ Cửu Vĩ Giác Hổ tộc, đó đã là sự nhân từ của hắn. Đám tiểu mèo con này lại còn dám gây rắc rối cho hắn, thật sự cho rằng hắn không dám diệt toàn tộc chúng sao? Ngay lúc này, Cửu Thang Hổ tổ cùng 41 vị vũ trụ chi chủ cấp thất văn trở lên của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc, đồng loạt quỳ sụp xuống, phịch một tiếng vang dội trước phủ trấn Nam Vương. Tiếng quỳ đồng loạt ấy, tựa như một tiếng sấm rền vang trời đất, nổ tung trên Cửu Linh đại lục. Sóng âm mạnh mẽ lấy họ làm trung tâm khuyết tán ra xung quanh, khiến không khí xung quanh chấn động dữ dội, dường như cả không gian cũng vì thế mà run rẩy. Cửu Thang Hổ tổ, với tư cách là thủ lĩnh của tộc, là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nói của hắn tràn đầy sự thành khẩn và kính sợ, tựa như một tín đồ thành kính đang sám hối với thần linh. Tô công tử, Cửu Vĩ Giác Hổ tộc ta quản giáo không nghiêm, khiến Cửu Chỉ Hổ tổ đã mạo phạm ngài. Chúng tôi đặc biệt đến đây để thỉnh tội. Nói rồi, chán hắn sát mặt đất, như muốn khắc sâu nỗi hổ thẹn và hối hận của mình vào lòng đất, không dám ngẩng đầu lên chút nào. 40 vị vũ trụ chi chủ phía sau cũng đồng thanh hưởng, mong Tô công tử rộng lượng, tha thứ cho tộc ta lần này. Giọng nói của họ hòa vào nhau, vang vọng mãi trên Cửu Linh đại lục, trong đó vừa có sự bất cam của một cường giả, lại vừa có nỗi sợ hãi sâu sắc đối với sức mạnh cường đại không thể lường trước. Cửu Thang Hổ tổ từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự hối lỗi và bất đắc dĩ, rồi tiếp lời, để thể hiện thành ý của tộc ta, chúng tôi còn mang đến một số chất bảo làm lễ vật bồi thường, đều là những báu vật mà tộc ta đã trân trọng qua vô số năm tháng. Dứt lời, hắn vung tay nào lớn, chỉ thấy hư không lóe sáng, từng món vũ trụ chí bảo, thiên tài địa bảo tỏa ra khí tức mạnh mẽ hiện ra. Những bảo vật này, thấp nhất cũng là vũ trụ chí bảo cấp 8, số lượng lên đến 16 món, mỗi món đều tỏa ra dao động năng lượng độc đáo và mạnh mẽ, như đang kể về lai lịch phi phàm của chúng. Hơn nữa còn có 3 món vũ trụ chí bảo cấp 9, ánh sáng rực rỡ và khí tức kinh khủng của chúng khiến không gian xung quanh cũng vì thế mà biến dạng. Và những thiên tài địa bảo kia cũng đều vô giá, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ khiến vô số thất văn vũ trụ chi chủ phải điên cuồng tranh giành bất chấp tất cả. Nhiều bảo vật đến vậy, ngay cả Cửu Văn vũ trụ chi chủ vét sạch cả gia tài cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Ngay lập tức, những tiếng hít sâu khí lạnh không ngừng truyền ra từ miệng từng vị vũ trụ chi chủ. Lao Cửu Thang này thật có khí phách lớn, thủ đoạn lớn, trực tiếp dẫn theo toàn bộ cao tầng đến quỳ xuống tạ tội, cái mặt này thật sự đã mất sạch rồi, không phải ai cũng có thể vứt bỏ được thể diện này. Còn những lễ vật bồi thường kia, e rằng đã là gần một nửa gia tài của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc, đủ để lung lay căn cơ của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc họ. Tô công tử, chúng tôi nguyện dùng những chân bảo này đổi lấy hòa bình giữa tộc ta và ngài, mong Tô công tử đừng từ chối. Cửu Thang Hổ tổ một lần nữa cúi đầu, chán chạm đất, tĩnh lặng chờ đợi hồi đáp từ phủ trấn Nam Vương. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cổng phủ trấn Nam Vương, dường như giây tiếp theo, phán quyết của số phận sẽ giáng xuống. Tinh diệu vũ trụ, không gian bản nguyên. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia dị quang, ánh mắt nhìn về phía Cửu Thang Hổ tổ, thêm vài phần tán thưởng. Cửu Thang Hổ tổ này thật có khí phách, nếu đổi lại là hắn, 10 phần thì 9 phần sẽ không chịu túi lầu như vậy. Đương nhiên, hắn sẽ không để mình thật sự có một ngày như thế. Hắn cố gắng ra lận, không đúng, tu luyện như vậy, vì cái gì? Chẳng phải là để có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình, không bị người khác chi phối sao? Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói ôn hòa nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, vang lên như tiếng chuông lớn từ trong phủ trấn Nam Vương. Cửu Thang Hổ tổ, hành động này của các ngươi cũng coi như có thành ý. Cửu Thang Hổ tổ cùng chư vị nghe thấy, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tảng đá lớn kia coi như đã được đặt xuống gần hết. Giọng nói của Tô Mặc lại vang lên, vẫn trầm ổn và uy nghiêm, như một chiếc đũa nặng nề giáng mạnh vào thần hồn của Cửu Thang Hổ tổ cùng chư vị, nhưng tội lỗi mạo phạm của Cửu Chỉ Hổ tổ không thể không phạt, các ngươi đã đại diện cho Cửu Vĩ Giác Hổ tộc đến đây, thì phải gánh chịu hậu quả cho hành vi của hắn. Từ hôm nay trở đi, 41 người các ngươi, cần phải quỳ vạn năm trước phủ trấn Nam Vương này, để tỏ lòng hối cải. Đợi vạn năm mãn hạn, đoạn nhân quả này sẽ chấm dứt tại đây. Cửu Thang Hổ tổ cùng chư vị nghe vậy, trong lòng tuy có chút cay đắng, nhưng nhiều hơn là sự may mắn. Dù sao, so với họa diệt tộc, quỳ vạn năm đã là hình phạt nhẹ. Họ không chút do dự, đồng thanh đáp, kính tuân lời Tô công tử phân phó. Vừa dứt lời, một luồng lực lượng vô hình bao trùm lấy Cửu Thang Hổ tổ cùng chư vị, khiến thân thể họ như bị đóng đinh, vững vàng quỳ tại chỗ, không thể động đậy. Ngay lập tức, Cửu Thang Hổ Tổ giật mình trong lòng, e rằng mình và chư vị đã đánh giá thấp vị Tô công tử này. Người hộ đạo bên cạnh Tô công tử này, căn bản không phải là Cửu Văn Viên Mãn Vũ trụ chi chủ, mà là bán bộ trụ Hải Chi Vương, nếu không, tuyệt đối không thể nào dễ dàng trấn áp hắn, một Cửu Văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ như vậy. Vị Tô công tử này rốt cuộc là thân phận gì? Chẳng lẽ hắn là Cửu Thang Hổ Tổ? Trong lòng chấn động, nghĩ đến một khả năng, lập tức vô cùng may mắn, may mà không hành động liều lĩnh, nếu không, cho dù có thoát khỏi Hoàn Hư trụ hạ, Cửu Vĩ Giác Hổ tộc họ cũng khó thoát khỏi họa diệt tộc. Ngay khi Cửu Thang Hổ Tổ thầm may mắn, những vũ trụ chí bảo, thiên tài địa bảo phía trên họ hóa thành một luồng sáng, bắn về phía phủ trấn Nam Vương. Lễ vật đã dâng đến tận cửa, tự nhiên không có lý do gì để trả lại. Ngay cả hiện tại, hắn đã hạ gục tứ đại bá chủ, cướp đoạt tích lũy mười mấy vũ trụ kỷ nguyên của họ, giá trị tài sản gấp 10 lần Cửu Vĩ Giác Hổ tộc, những thứ nhỏ nhặt này, hắn sớm đã không còn để vào mắt nữa cũng vậy. Cho dù bản thân không dùng đến, chẳng phải vẫn còn cốc đồng và các nàng sao? Theo hắn, không nói đến việc khiến hàng triệu thị nữ bên cạnh đều đột phá vũ trụ chi chủ, nhưng chỉ riêng cốc đồng và một số ít thị nữ, tuyệt đối không phải là chuyện khó, sớm muộn gì cũng có ngày dùng đến. Mặt khác, những vũ trụ chi chủ vây xem xung quanh, trong lòng đều thở dài tiếc nuối. Vị Tô công tử này thật sự đủ tàn nhẫn, không chỉ lấy lễ vật bồi thường, mà còn sỉ nhục Cửu Vĩ Giác Hổ tộc đến mức này. Tuy nhiên, lão Cửu Thăng và chư vị lại có thể co rúm được, chịu đựng được sự sỉ nhục này. Thời gian 5 tháng trôi qua, trên Cửu Linh Đại Lục, trước phủ trấn Nam Vương, Cửu Thang Hổ Tổ cùng 41 vị cao tầng của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc cứ thế lặng lẽ quỳ trên mặt đất, như những bức tượng vĩnh cửu. Tư thế của họ gánh chịu ánh mắt từ khắp các phương của thần tiêu vũ trụ, có sự đồng cảm, có sự cảm khái và cũng có sự kính sợ. Và theo thời gian trôi đi, tin tức về việc toàn bộ cao tầng của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc tập thể quỳ trước phủ trấn Nam Vương, như một cơn bão vũ trụ hình hành, nhanh chóng lan rộng ra các vũ trụ lân cận khác, khiến vô số thế lực vũ trụ kinh hoàng, đều xem đó là điều cấm kỵ, nghiêm lệnh con cháu trong tộc tuyệt đối không được chọc giận Tô Mặc. Và năm đã mãn hạn, nhân quả giữa các ngươi và bản tọa từ nay chấm dứt. Chương 815 phúc họa tương y gì chương 815 phúc họa tương y gì một thanh âm hùng vĩ, lại một lần nữa từ sâu trong vương phủ bỗng ra, như tiếng chuông hồng vang vọng tuyên án số phận, lan tỏa khắp bầu trời Cửu Linh Đại Lục, mãi không tan. Nơi thanh âm đi qua, không gian dường như cũng rung chuyển theo. Giây tiếp theo, áp lực mênh mông như Thái Sơn đè nặng lên Cửu Thường Hổ Tổ cùng tộc nhân, đột tiêu tan nhanh chóng như thủy triều rút, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Sự biến đổi đột ngột này khiến Cửu Thường Hổ Tổ, người đã trải qua vô vàn phong ba, ban đầu ngẩn người, sau đó trong mắt hắn lóe lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Trong đó vừa có sự nhẹ nhõm như chút được gánh nặng sau khi được giải thoát, lại vừa ẩn chứa nỗi cảm khái sâu sắc sau vạn năm chịu đựng khổ ải. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cánh cửa đóng kín của trấn Nam Vương phủ, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn như sông cuộn biển đảo. Vòn vẹn vào năm, trong quá khứ vốn chẳng đáng là gì. Bọn họ tùy tiện tìm một nơi chợp mắt cũng đã hơn quãng thời gian này rất nhiều. Nhưng vạn năm này, đối với bọn họ, lại là một cơn ác mộng dài đằng đẵng và đầy dày vò. Bọn họ phải chịu đựng vô vàn ánh mắt và áp lực trước vương phủ uy nghiêm này, từng phút từng giây đều là sự thử thách cực lớn đối với thân tâm. Vòn vẹn vào năm, cứ như đã trải qua một vạn kỷ nguyên hỗn độn vậy. Giờ đây, cơn ác mộng này cuối cùng cũng đã qua đi. Cửu Thương Hổ Tổ thở ra một hơi thật dài, như muốn chút bỏ toàn bộ gánh nặng vạn năm chỉ trong một lần, sau đó hắn run rẩy đứng dậy. 40 vị cao tầng của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc phía sau hắn cũng lần lượt đứng lên. Thân sắc của bọn họ khác nhau, có người lộ rõ vẻ may mắn trên mặt, như thể đang mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã vượt qua kiếp nạn này, có người trong mắt vẫn còn vương vấn một chút sợ hãi, đó là biểu hiện của sự kinh hoàng còn sót lại từ vạn năm khổ ải vừa qua. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, một vị Bát Văn Vũ trụ chi chủ khẽ nói, trong giọng nói mang theo một chút mệt mỏi và cảm khái. Vạn năm quỷ gối này, không chỉ là sự hành hạ về thể xác, mà còn là sự dạy bỏ về tinh thần. Bọn họ luôn lo lắng Tô Mặc thay đổi ý định, lo lắng cho tương lai của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc. Cửu Thương Hổ Tổ hít một hơi thật sâu, chỉnh lại y phục có chút xốc xếch của mình, rồi cung kính hành một đại lễ về phía trấn Nam Vương phủ, nói: "Đa tạ Tô công tử khai ân, Cửu Vĩ Giác Hổ tộc ta nhất định sẽ khắc ghi ân đức của Tô công tử. Sau này nếu có sai khiến, tộc ta nhất định sẽ dốc toàn lực, vạn tử bất tử." Giọng nói kiên định và chân thành, mang theo quyết tâm không thể nghi ngờ. Các cao tầng khác của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc thấy vậy cũng lần lượt hành lễ, đồng thanh bày tỏ lòng biết ơn và trung thành đối với Tô Mặc. "Đều đứng dậy đi, chuyện lần này, các ngươi có thể thành tâm hối cải, cũng coi như liêm có. Xét thấy thành ý của các ngươi, sau này có thể giao lưu một hai với thần tiêu, thiên sát bọn họ." Thanh âm hùng vĩ đó lại một lần nữa truyền ra từ trấn Nam Vương phủ. Thần tiêu vũ trụ dù sao cũng là vũ trụ nơi hắn sinh ra, mà thần tiêu tiên đế bọn họ cũng đã nhận hắn làm chủ nhân, Tô Mặc cũng không ngại thuận tay kéo bọn họ một phen. Có Cửu Vĩ Giác Hổ tộc chiếu cố, thần tiêu vũ trụ nhất định sẽ phát triển vượt bậc, thực lực và nội hàm sẽ có một đột phá lớn trong thời gian ngắn. Trong tương lai, khi hắn rời khỏi thần tiêu vũ trụ, bọn họ cũng sẽ có thêm một phần bảo đảm. Hoàn Hư trụ hạ, tài nguyên hữu hạn, việc nó giúp hắn chứng đạo trụ Hải Chi Vương về cơ bản đã là cực hạn. Muốn tiếp tục đột phá, thậm chí vượt qua trụ Hải Chi Vương, rời khỏi Hoàn Hư trụ hạ là điều tất yếu. Trừ phi hắn nguyện ý hao phí bảy, thậm chí mười mấy kỷ nguyên vũ trụ để từ tích lũy đủ thọ nguyên. Thời gian dài đằng đẵng như vậy, chỉ cần nghĩ thôi hắn cũng không thể chấp nhận được. Đừng nói bảy, mười mấy kỷ nguyên vũ trụ, ngay cả một kỷ nguyên hỗn độn, hắn cũng không thể lợi được. Cửu Thương Hổ Tổ cùng những người khác nghe vậy, ban đầu ngẩn người, sau đó trong mắt bùng lên ánh sáng kinh ngạc khó tin. Quả nhiên, phúc họa tương sinh, kiếp nạn này chẳng phải cũng là cơ duyên của bọn họ sao? Có lời nói này của Tô Mặc, điều này có ý nghĩa gì, bọn họ còn rõ hơn ai hết. Theo một nghĩa nào đó, cũng coi như đã có mối quan hệ với Tô Mặc. Không giống như các thế lực khác, giao hảo với Thần Tiêu Tiên Đế bọn họ thì chỉ là giao hảo với Thần Tiêu Tiên Đế bọn họ. Nếu dám không biết điều, lấy danh nghĩa của Tô Mặc và thế lực sau lưng hắn để hành sự, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vâng, Tô công tử, tộc ta nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ Thần Tiêu đạo hữu bọn họ. Nén lại sự kích động trong lòng, Cửu Thường Hổ tổ đội vàng cam đoan. Nói là giao lưu, ý nghĩa thực sự trong đó thì mọi người đều ngầm hiểu. Nếu không, chỉ là một thế lực nhỏ với vài vị vũ trụ chi chủ cao nhất chỉ là tứ văn, thậm chí còn không bằng một số tộc quần phụ thuộc của bọn họ, có tư cách gì mà giao lưu với bọn họ? Tuy nhiên, về điều này, hắn lại không hề có chút bất mãn nào. Chỉ cần có thể bám vào con thuyền lớn Tô Mặc này, một chút tài nguyên thì có đáng là gì? Nói không chừng, một ngày nào đó trong tương lai, cái xương giả này của hắn cũng có thể tiến thêm một bước, hé nhìn bí mật của bán bộ trụ Hải Chi Vương. Đứng sau vị Tô công tử này, rất có thể là một trụ Hải Chi Vương thực sự. Một đám vũ trụ chi chủ xung quanh thấy cảnh này, trong lòng đống chốc ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc đan xen như thủy triều. Vẫn tưởng là đến xem trò cười của Cựu Thường lao già bọn họ, không ngờ, trò cười lại chính là bản thân bọn họ. Quy văn năm, là có thể có quan hệ với Tô Mặc và thế lực thần bí kia, cái giao dịch này, quả thực là quá hời. Từ nay về sau, Cửu Vĩ Giác Hổ tộc hắn không chỉ không cần lo lắng bị thế lực thần bí kia để mắt đến, mà sau này, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, trở thành bá chủ thực sự của Hoàn Hư trụ Hà bọn họ. Ôi, biết vậy thì trước đây đã nên mạnh dạn hơn một chút. Cũng không biết bây giờ hỏi, còn kịp không? Thời gian trôi qua từng chút một trong sự ghét tị, hối hận của các vũ trụ chi chủ, rất nhanh, đã 8 triệu năm trôi qua. Tinh diệu vũ trụ, không gian bản nguyên. Tô Mặc tiếp tục khoanh chân ngồi giữa bản nguyên chi hải, hóa thành một hố đen vũ trụ đáng sợ, điên cuồng nuốt chửng bản nguyên chi lực xung quanh. 8 triệu năm trôi qua, toàn bộ bản nguyên chi hải đã khô cạn hơn nữa. Hồng Mông thần thể của Tô Mặc lại tiến thêm một bước lớn, từ cửu chuyển đại thành đến cửu chuyển biến mãn, giờ phút này coi như đã đi qua 9 tầng, nuốt chửng và luyện hóa gần hết số bản nguyên vũ trụ còn lại của tinh diệu vũ trụ. Sau đó, chỉ cần nuốt chửng phần lớn bản nguyên vũ trụ của Đoạ Thiên hoặc Hàn Xương vũ trụ, hẳn là đủ để hắn thuận lợi đột phá. Trong khoảng thời gian này, có không ít tộc quần thế lực lặp lại con đường của Cửu Vĩ Giác Hổ tộc, muốn nhân cơ hội này bám vào con thuyền lớn Tô Mặc. Tuy nhiên, không ngoại lệ, những kẻ có ý đồ đầu cơ trục lợi này đều trở thành những bức tượng thật sự, mãi mãi quỳ trước Trấn Nam Vương phủ. Thật sự cho rằng hắn Tô Mỗ nhân dễ lừa gạt sao? Đã muốn quỳ đến vậy, vậy thì quỳ cả đời đi. Thời gian trôi vội vã, lại 1 triệu năm nữa trôi qua. Nguyên Long trụ Hà, giống như Hoàn Hư trụ Hà, đều là những trụ Hà nhỏ với chưa đến vạn ước năm trụ niên. Nó cách Hoàn Hư trụ Hà 13 con trụ Hà, ngay cả Cửu Văn Vũ trụ chi chủ muốn đến một lần cũng phải mất hàng triệu năm, thậm chí còn lâu hơn. Giữa Nguyên Long trụ Hà, một cự thần khổng lồ cao tới hàng triệu năm trụ niên, cao lớn hơn nhiều so với không ít vũ trụ lớn, yên lặng đứng sừng sững trong hư không vũ trụ. Đột nhiên, tâm nhìn của vị cự thần này đột ngột chuyển động, nhìn về một hướng cụ thể, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và tò mò, lẩm bẩm, không ngờ, ở nơi hoang vắng này, cũng có thể gặp được con cháu tộc ta. Không biết là vị tộc nhân nào, đã để lại huyết mạch truyền thừa ở đây. Chương 816 xin tiền bối vì bọn ta làm chủ, chương 816 xin tiền bối vì bọn ta làm chủ Nguyên Long trụ Hà. Một chiếc thần chu vũ trụ huyết sắc tựa hồ như lưu quang huyết sắc xuyên qua hư không vũ trụ, nhanh như gió cuốn, tốc độ cực nhanh, ngay cả không ít cựu văn vũ trụ chi chủ cũng phải kém hơn một bậc. Đó lại là một chiếc thần chu vũ trụ cấp chí bảo vũ trụ cựu giai trung kỳ. Trong một cung điện huyết sắc như nhuộm máu ở tầng cao nhất thần chu, một đám bát tí tu là có 2 đầu 8 tay, ngồi trên từng tòa thần tọa, người cầm đầu là 2 vị bát văn vũ trụ chi chủ, không khí trong toàn bộ đại điện nặng nề đến đáng sợ, khiến người ta không thể thở nổi. Vô tận oán hận cùng sát ý, tựa hồ như phong bạo vũ trụ, điên cuồng tràn ngập, bước lên trên người họ, gần như muốn xé nát toàn bộ không gian. Những bát tí tu la này, không phải ai khác, chính là hạt giống hy vọng của bát tí tu la tộc đã rời khỏi tu la vũ trụ cách đây 20 triệu năm. Mới đây không lâu, cuối cùng họ cũng nhận được tin sét đánh ngang tai, tu la vũ trụ đã luân hãm bát tí tu la tộc mà họ từng kiêu hãnh, lại trở thành nô tộc ti tiện nhất thế gian. Mặc dù từ ngày họ rời khỏi tu la vũ trụ, trong lòng họ đã từng nghĩ sẽ có một ngày tu la vũ trụ bị thế lực thần bí kia công phá, nhưng vạn vạn không ngờ, lại nhanh đến vậy. Càng khiến họ tức giận đến tột độ là kết cục thảm khốc của những tộc nhân còn lại của họ. Những nô lệ ti tiện nhất, thậm chí là huyết thực bị nuôi nốt, đám tộc nhỏ như kiến kia làm sao dám. Giờ phút này, một đám vũ trụ chi chủ của bát tí tu la tộc, hận không thể lập tức giết trở về, diệt sạch đám tộc nhỏ ti tiện kia, nghiền xương thành tro. Thế lực thần bí kia thì thôi đi, thực lực của họ không bằng người, không có gì để nói, nhưng đám tộc nhỏ ti tiện ngày thường đối với họ không đúng, định hót, ai đã cho họ dũng khí mà dám ngang ngược bắt nạt, sỉ nhục đồng tộc của họ như vậy. Nếu không phải 2 vị tộc lao dốc hết sức lực trấn áp, họ đã sớm bất chấp tất cả mà giết trở về Hoàn Hư trụ Hà, cùng những kẻ mạo phạm kia liều chết một trận. Tộc nhân của họ, sao có thể bị những con kiến ti tiện này tùy ý bắt nạt đến thế? Chết! Đám kiến kia đều đáng chết! Ngay lúc này, một giọng nói thần bí mà uy nghiêm, tựa hồ như hồng trung đại lữ, bùng nổ trong toàn bộ đại điện huyết sắc, chấn động màng thai mọi người ong ong. Tiểu bối, các ngươi là thị tộc nào của Tu La tộc ta? Có phải gặp phải phiền phức gì không? Ai? Bát Tý Tuyền Phong cùng một đám vũ trụ chi chủ của Bát Tý Tu La tộc trong lòng căng thẳng, một trái tim trực tiếp nhảy lên cổ họng, có thể che giấu được sự nhận biết của họ, cùng cảm ứng của Tu La thần chu dưới chân, kẻ đến tuyệt đối không đơn giản, ít nhất cũng phải là cựu văn vũ trụ chi chủ trung kỳ. Với lực lượng hiện tại của họ, chỉ cần sơ sẩy một chút, đều có thể gặp tai ương diệt vong. Hư không vũ trụ, hiểm nguy trùng trùng, đặc biệt là giữa trụ Hà và trụ Hà, Minh Nguyên tử vong kia, ngay cả cựu văn vũ trụ chi chủ đều có nguy cơ vỡ lạc. Họ có thể gần như không gặp nguy hiểm nào, liên tiếp đi qua 13 con trụ hạ, xuất hiện ở Nguyên Long trụ hạ này, công lao của Thần Chu Vũ trụ cựu giai trung đẳng dưới chân không thể không kể đến, nhưng phần lớn hơn vẫn là nhờ sự trợ giúp của nội tình Bát Tí Tu La tộc họ. Là hạt giống truyền thừa, khi họ rời khỏi Tu La vũ trụ, đã mang đi một lượng lớn nội tình tộc quần, nếu không, muốn đến được Nguyên Long, những lao giả này ít nhất cũng phải tổn thất hơn một nửa. Chỉ là đến giờ phút này, nội tình mà họ mang đến cũng đã tiêu hao 7-8 phần, đã không còn bao nhiêu át chủ bài có thể sử dụng. Nếu kể đến là cựu văn vũ trụ chi chủ trung kỳ thì thôi, nếu là hậu kỳ cựu văn, thậm chí là cường giả hơn, lần này họ thực sự nguy hiểm rồi. Đông theo một tiếng nổ trầm đục vang lên, toàn bộ đại điện huyết sắc dường như phải chịu một cú va chạm mạnh mẽ từ sâu trong vũ trụ, rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, một tia hắc mang tựa như một siêu tân tinh xé toạc bóng tối, dưới ánh mắt kinh hoàng của Bát Tí Tuyền Phong cùng các vũ trụ chi chủ, nhanh chóng nở rộ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Tia hắc mang ban đầu giống như một khối tinh vân đen đặc cô đọng, khi xoay chuyển phát ra dao động năng lượng khiến người ta kinh hãi, sau đó ngưng tụ, tạo hình với một tốc độ không thể tả. Trong chớp mắt, một tôn hung thần khủng bố đứng sừng sững trong hư không. Thân hình khổng lồ, đội trời đạp đất, tựa hồ có thể chống đỡ phá vỡ đại điện huyết sắc này. Quanh thân bao phủ ma khí âm u đậm đặc như mực, vô số phù văn quỷ dị tà ác lấp lánh bên trong, vô số tiếng kêu thảm thiết và gầm thét không ngừng truyền ra, tựa hồ như vạn ngàn oan hồn bị giam cầm trong bóng tối vô tận đang đau khổ dãy rủa, khiến người ta sợn tóc gáy. Đại bộ phận khuôn mặt của nó ẩn giấu trong khối khí mù mịt thần bí khó lường này, chỉ có một đôi mắt đỏ như máu, tựa như hai vầng liệt nhật biển máu đang cháy, phát ra hung quang lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ, lạnh lùng quét qua mọi ngóc ngách trong đại điện, mỗi ánh mắt dường như có thể xuyên thấu thần hồn, khiến Bát Tí Tuyền Phong cùng những người khác toàn thân như rơi vào hầm băng. Uy áp trên người khủng bố đến mức lại còn đáng sợ hơn cả tổ tiên của họ, bao gồm cả hai vị tộc lão cảnh giới Bát Văn Vũ trụ chi chủ của họ, trước mặt cường giả thần bí này, đều giống như những con kiến ti tiện kia, đối phương chỉ cần muốn một ý niệm là có thể xóa sổ họ khỏi thế gian này. Bán bộ trụ Hải Chi Vương, đây tuyệt đối là một tôn bán bộ trụ Hải Chi Vương. Xong rồi, Bát Tí Tu La tộc ta lần này triệt để xong rồi. Sợ hãi và tuyệt vọng, tựa hồ như thủy triều hỗn độn, nhanh chóng lan tràn trong tâm hải của một đám Bát Tí Tu La. Một tôn bán bộ trụ Hải Chi Vương, cho dù họ vừa rời khỏi Tu La vũ trụ, có đủ át chủ bài, cũng không có một tia phần thắng, càng đừng nói là bây giờ. Chí cao ý chí ở trên, Bát Tí Tu La tộc ta rốt cuộc đã tạo nghiệp gì, mà lại phải đối xử với Bát Tí Tu La tộc ta như vậy? Tiểu bối, bản tọa đối với các ngươi không có ác ý, bây giờ nói cho bản tọa biết, các ngươi là đệ tử thị tộc nào của Tu La tộc ta? Giọng nói thần bí uy nghiêm kia lại vang lên, tựa hồ như sấm sét cuộn cuộn, không ngừng vang vọng trong đại điện, chấn động màng thai mọi người đau nhức. Cái gì? Chẳng lẽ vị tiền bối này cũng là tộc nhân của tộc ta? Bát Tí Tuyền Phong cùng một đám vũ trụ chi chủ trong lòng kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bị họ tự phủ định. Cường giả thần bí trước mắt này, tuy rằng khí tức khá giống với Bát Tí Tu La tộc của họ, nhưng cẩn thận cảm nhận lại có thể phát hiện trong đó vẫn có sự khác biệt rất lớn. Hơn nữa tổ tiên của họ cũng chỉ có tu vi cửu văn viên mãn vũ trụ chi chủ, căn bản không thể xuất hiện bán bộ trụ Hải Chi Vương. Bát Tí Tu La tộc của họ là thần thánh bẩm sinh, vừa sinh ra đã có lực lượng địch nổi thiên đạo chủ tể, trưởng thành chính là đạo chủ, chỉ cần chịu khó nỗ lực một chút, đột phá đạo vương tuyệt đối không khó. Duy chỉ có vũ trụ chi chủ là một gông cùm xiềng xích lớn, cản trở 99,99% tộc nhân, nhưng cũng thành công nhờ huyết mạch, thất bại cũng vì huyết mạch, chịu sự ràng buộc của tổ tiên. Trước khi ông ấy bước ra bước đó, thăng cấp bán bộ trụ Hải Chi Vương, cửu văn đỉnh phong vũ trụ chi chủ chính là giới hạn mà cửu văn vũ trụ chi chủ có thể đạt tới. Tiền bối, chúng văn bối đến từ Bát Tí Tu La tộc, thị tộc mà người nhắc đến, chúng văn bối không hề hay biết. Bát Tí Tuyền Phong cố gắng kìm nén sự nghi ngờ đang dâng trào như thủy triều trong lòng, cẩn thận trả lời. Cương giả thần bí nghe vậy nhíu mày huyết sắc, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thị tộc nào xuất thân, đó là khắc sâu trong ký ức truyền thừa, căn bản không thể không biết mới phải, trừ phi có người cố ý xóa bỏ đoạn ký ức truyền thừa này. Nói ra lai lịch của các ngươi. Vâng, tiền bối rất nhanh, Bát Tí Tuyền Phong đã nói sơ qua lai lịch của mình và những người khác, không dám giấu giếm chút nào. Các ngươi có biết tên thật của thủy tổ các ngươi không? Tiền bối, văn bối từng nghe tổ tiên nhắc đến, tên thật của ông ấy là Bạt Tờn Ạ Chỉ Mòn Xì Lọt. Huyết Ngục. Bát Tí Tuyền Phong suy nghĩ một chút, báo ra một chuỗi tên dài. Thì ra là tiểu tử Bạt Tờn của thị tộc Huyết Ngục, 15 kỷ nguyên vũ trụ trước, thần bí mất tích, lại đến được nơi hoang vu này, bản tọa Minh Hà, đến từ huyết minh tộc trong 13 thị tộc của Tu La tộc ta, hiện giờ tiểu nhi Bạt Tờn đó có khỏe không? Nghe vậy, Bát Tí Tuyền Phong cùng những người khác dường như người chết đối đột nhiên vớ được cọng rơm cứu mạng duy nhất, kích động đến đỏ cả với mắt, không chút do dự quỳ xuống bái lạy Minh Hà ma chủ, vừa khóc vừa nói, tiền bối, tổ tiên tộc ta đã bị kẻ gian hãm hại, còn mong tiền bối làm chủ cho chúng văn bối. Chương 817 Cựu Truyền Hồng Mông Thần Thể Đại Viên Mãn. Chương 817 Cựu Truyền Hồng Mông Thần Thể Đại Viên Mãn. Minh Hà ma chủ nghe vậy, thân thể vốn đã quấn quanh ma khí nồng đậm lại càng run rẩy kịch liệt, ma khí quanh người hắn như cơn sóng thần đen kịt cuồn cuộn mãnh liệt, tựa hồ muốn cuốn trọn cả chiếc thần thuyền Tu La vào trong bóng tối vô tận. Ma khí vô tận tựa như ngọn lửa đen được thắp lên, bùng cháy càng thêm dữ dội, ánh sáng quỷ dị âm u đó chiếu rọi cả đại điện huyết sắc càng thêm u ám kinh hoàng, mỗi tấc không gian dường như đều bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Đôi mắt đỏ như máu của hắn cũng huyết quang đại thịnh, tựa như hai vầng liệt nhật biển máu sắp bùng nổ, hung quang tứ phía, dường như muốn thiêu rụi mọi tội ác trên thế gian. Sự phẫn nộ ẩn chứa trong ánh mắt đó, tựa hồ có thể đốt cháy không gian thành từng vết nứt méo mó. Gan lớn. Minh Hà ma chủ gầm lên một tiếng, tựa như tiếng vũ trụ sụp đổ vang vọng điên cuồng trong đại điện huyết sắc, nơi sóng âm đi qua, tường đại điện rung chuyển dữ dội, từng vết nứt hình mạng nhện lan nhanh như cành cây, tựa hồ cả đại điện cũng khó lòng chịu đựng được sức mạnh phẫn nộ này. cả chiếc thần thuyền cũng rung lắc dữ dội vì sóng âm kinh hoàng đó, thân thuyền phát ra tiếng ken két tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã dưới sức mạnh cường đại này, hóa thành bụi trần trong vũ trụ. Dám ra tay với con cháu tộc ta! Giọng nói của Minh Hà Ma chủ tràn đầy phẫn nộ ngút trời, mỗi chữ tựa như một cây búa nặng nề, giáng mạnh vào tâm linh Bát Tý Tuyển Phong và những người khác, khiến thần hồn bọn họ chấn động kịch liệt, suýt chút nữa thổ huyết. Hãy nói cho bổn tọa biết tất cả những gì các ngươi biết. Bát Tý Tuyển Phong và những người khác bị cơn giận ngút trời của Minh Hà Ma chủ làm cho run rẩy toàn thân, nhưng ngọn lửa báo thù trong lòng họ lại càng bùng cháy dữ dội, tiền bối càng tức giận, hy vọng báo thù của họ càng lớn. Vội vàng đem tất cả những gì mình biết, như chút hết bầu cua, một mạch tuôn ra hết. Một đám tiểu tộc hèn mọn cũng dám thừa nước đục thả câu, ức hiếp con cháu tộc ta, tìm chết. Sắc cơ trong mắt Minh Hà Ma chủ vô hạn, ánh mắt đó tựa hồ có thể xẻ những kẻ mạo phạm thành ngàn mảnh. Nhưng thế lực thần bí kia, ngược lại có chút môn đạo, có thể trong thời gian ngắn như vậy chiếm được một phương cổ vũ trụ thập tứ kỷ, cho dù tộc ta thất bại bị nô lệ, kẻ ra tay đó, ít nhất cũng phải có tu vi hậu kỳ bán bộ trụ hải chi vương, bổn tọa tuy không sợ, nhưng muốn bắt được hắn, lại không có quá nhiều nắm chắc. Xem ra, bổn tọa vẫn phải thông báo cho huyết ngục thị tộc, cùng mấy lao già kia, ba đốn thảm tử, bọn họ làm trưởng bối mà không ra tay thì không nói được. Minh Hà Ma chủ nói xong, không chần chừ nữa, hai tay đồng thời múa lên, nhanh như chớp, ma khí âm u xung quanh dường như bị một lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, nhanh chóng ngưng tụ thành từng luồng sáng đen, trên đó, vô số ma văn tà ác nhấp nháy nảy múa, tỏa ra khí tức quỷ dị và mạnh mẽ, tựa hồ đang kể về những bí mật cổ xưa và tà ác. Theo Minh Hà Ma chủ lẩm bẩm niệm chú, những luồng sáng đen này bắt đầu từ từ méo mó biến dạng, cuối cùng hóa thành mấy đạo ma quang quỷ dị phát ra ánh sáng u ám, tựa như vật sống, lượn lờ bay lượn trước Minh Hà Ma chủ, phát ra từng đợt tiếng ù ù trầm thấp, tựa hồ đang sốt ruột chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Đi! Minh Hà Ma chủ khẽ quát một tiếng, âm thanh như trung đồng, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Mấy đạo ma quang kia nghe tiếng mà động, quỹ đạo lượn lờ bay lượn ban đầu lập tức hỗn loạn, tiếp đó như bị một lực lượng khổng lồ vô hình kéo, bắt đầu méo mó cấp tốc. Chỉ trong nháy mắt, ma quang đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ để lại khí tức quỷ dị chưa tan trong không khí, chứng minh sự tồn tại của chúng. Một giây sau, ánh mắt Minh Hà Ma chủ dừng lại trên người Bát Tý Tuyển Phong và những người khác, chậm rãi mở miệng nói: "Tạm thời các ngươi cứ đi theo bên cạnh bổn tọa, đợi khi mấy lao già của huyết ngục thị tộc các ngươi đến, bổn tọa sẽ dẫn các hậu bối các ngươi nhận tổ quy tông." Bát Tý Tuyển Phong và những người khác nghe vậy, trong lòng tràn đầy kích động và cảm kích, vội vàng quỳ một gối xuống, đồng thanh nói: "Đa tạ tiền bối che chở, đại ân đại đức, chúng ta không dám quên." Minh Hà Ma chủ khẽ nâng tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, nói: "Đều là con cháu tộc ta, không cần đa lễ như vậy, đều đứng dậy đi." Giọng điệu của hắn tuy có phần dịu đi, nhưng sát ý kiên định trong mắt không hề giảm sút, dám ra tay với con cháu tộc ta, đợi khi mấy lao già kia đến, bổn tọa nhất định sẽ khiến chúng phải huyết trả huyết. Xuân đi thu lại, thời gian trôi qua êm đềm, tựa như ngựa trắng vụt qua khe cửa, thoáng chốc đã trăm vạn năm trôi qua âm thầm. Tinh diệu vũ trụ, từng có đường kính vượt quá 1 tỷ rưỡi niên trụ nay đã thu hẹp không chỉ 9 tầng, chỉ còn vừa vặn hơn 200 triệu niên trụ, so với một số cổ vũ trụ 1 kỷ cũng không lớn hơn là bao. Sự uy hoàng và rộng lớn từng có, dần dần phai nhạt ánh sáng. Tinh diệu vũ trụ, không gian bản nguyên. Tô Mặc tĩnh lặng khoanh chân ngồi ở trung tâm biển bản nguyên, toàn thân tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và thần bí. Đột nhiên, Tô Mặc chậm rãi đứng dậy, thân thể hồng mông cao tới hàng triệu niên trụ của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong một hơi thở, đã trở lại kích thước người bình thường. Biển bản nguyên từng cuồn cuộn sóng dữ, nay chỉ còn lại một lớp nông cạn, ngay cả một phần vạn thời kỳ đỉnh cao cũng xa xa không bằng, tựa như hồ cạn khô héo, kể về sự tang thương và vô tình của năm tháng. Trong mắt thần quang lóe lên, khẽ nghiêng đầu, nhìn về hướng thần tiêu vũ trụ, khẽ gật đầu. Hàng tượng điêu khắc các chủ vũ trụ quỷ gối trước cổng vương phủ của hắn vẫn rất có uy lực, cho đến nay đã mấy chục vạn năm, không có ai đến quấy rầy sự thanh tịnh của hắn. Một giây sau, thân ảnh Tô Mặc khẽ động, trực tiếp biến mất trong biển bản nguyên, khi xuất hiện trở lại, đã ở trên không biển bản nguyên của Đoạ Thiên vũ trụ. Thần khu chấn động, lại cấp tốc tăng cao, trong nháy mắt đã vượt qua triệu niên trụ. Toàn thân lô chân lông vô hạn giãn nở, hóa thành vô số hắc động thôn vệ điên cuồng nuốt chửng lực lượng bản nguyên xung quanh. Thời gian trôi nhanh, tựa như dòng sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng, rất nhanh, lại 300 vạn năm trôi qua. Đoạ Thiên vũ trụ trực tiếp sụp đổ gần 7 tầng, một vùng hư không hỗn độn rộng lớn trở nên tan nát, một mảnh chết chóc, còn trong bản nguyên vũ trụ đã không đủ 3 tầng, cả vũ trụ dường như đang trong sự thôn phệ vô tận này, dần dần đi đến bờ vực diệt vong. Dâm đột nhiên, đôi mắt Tô Mặc đang nhắm chặt đống mở ra, một luồng khí tức kinh khủng khiến ngay cả chủ vũ trụ Cựu Văn Viên Mãn cũng phải kinh hãi, lướt qua người hắn. Tốt, Cựu Truyền Viên Mãn Hồng Mông thần thể cuối cùng cũng thành công, tiếp theo chính là đột phá. Chương 818 Nguyên Đạo Thần Thể, chương 818 Nguyên Đạo Thần Thể, ngươi bắt đầu tu luyện Cựu Trọng Nguyên Đạo Thần Điện, 10 cái vũ trụ kỳ sau, ngươi Cựu Trọng Nguyên Đạo Thần Điện thứ nhất trọng thành công nhập môn. Ầm ầm, Tô Mặc cái kia mênh mông vô ngần bản mệnh thức hải thiên băng địa liệt đồng dạng điên cuồng bắt đầu chấn động, vô số đa nguyên vũ trụ quy tắc giống như mãnh liệt dòng lũ tràn vào thức hải của hắn, trùng trùng điệp điệp hướng lấy bổn mạng của hắn thần hồn mãnh liệt mà đi. Đúng vậy, hắn lâm vào một loại kỳ diệu mà thâm thúy tầng sâu trong đốn ngộ. Hắn giờ phút này, phản phất đưa thân vào vũ trụ chi hải hải tâm, cùng toàn bộ vũ trụ chi hải quy tắc chặt chẽ tương liên, giống như nước sữa hòa nhau, mỗi một tia vũ trụ chi hải nhỏ nhất rung động, đều biết tích mà truyền lại đến cảm giác của hắn bên trong. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu thể nghiệm, phản phất hắn đã trở thành vũ trụ chi hải quy tắc một bộ phận, lại giống như vũ trụ chi hải quy tắc ở trên người hắn tìm được cộng minh vật dẫn. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc đến mức tận cùng sức mạnh từ bổn mạng của hắn trong vũ trụ mãnh liệt tuôn ra, giống như hồ thủy điện xả lũ, hướng về trong cơ thể hắn một cái tế bào điên cuồng quán chú. Trong chốc lát, ầm ầm một tiếng phảng phất khai thiên lích địa tiếng vang từ trong cơ thể của Tô Mặc Lan truyền ra, phảng phất có được hủy thiên diệt địa uy lực, chấn động toàn bộ đoạn thiên bản nguyên vũ trụ không gian. Chỉ thấy viên kia tế bào tại này cổ lực lượng cường đại tác dụng phía dưới, bắt đầu lao nhanh bành trướng diễn hóa. Nó giống như là một khóa ẩn chứa vô hạn có thể hạt giống, tại hấp thu vô tận năng lượng sau, cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Trong nháy mắt, càng là trực tiếp diễn hóa thành một phương vũ trụ mênh mông, này phương vũ trụ quy mô cùng bổn mạng của hắn vũ trụ so sánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không gian sự bao la, càng là gần như 10 ức trụ năm, so với một chút 9 kỷ vũ trụ cổ tới, cũng đã có chim mà không bằng. Ngay sau đó, viên thứ 2 tế bào, viên thứ 3 tế bào, viên thứ 4 tế bào, giống như phản ứng dây chuyền, nhao nhao bắt đầu đồng dạng diễn hóa quá trình. Mỗi một khỏa tế bào đều đang tỏa ra làm cho người sợ hãi than tia sáng, mỗi một lần diễn hóa đều kèm theo quy tắc vũ trụ rung động, toàn bộ không gian đều bị cái này kỳ diệu mà rung động cảnh tượng tràn ngập. Mà tại Tô Mặc bên ngoài thân, sáng chói vũ trụ chi quang giống như chói mắt thái dương, không ngừng từ trên người hắn phóng xạ mà ra. Quang mang này sáng lạn vô cùng, chiếu sáng toàn bộ đoạn thiên bản nguyên vũ trụ không gian, khiến cho mảnh này nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm khu vực, trở nên sáng tỏ như ban ngày. Trong đó ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sức mạnh, phản phất tại nói vũ trụ sinh ra cùng biến thiên. Lập tức, cái kia không đủ toàn thịnh thời kỳ tầng 3 bản nguyên chi hải, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, lại như trăm sông đổ về một biển, lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc khôi phục. Bản nguyên chi lực như lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng mà tràn vào, ngắn ngủi không đến nửa tiếng, bản nguyên chi hải liền khôi phục như lúc ban đầu, sóng biết dạo dược, bên mông ngông ngẩn. Nhưng mà, cái này còn xa xa không có kết thúc, bản nguyên chi hải giống như là bị rót vào vô tận sức sống, vẫn còn tiếp tục bành trướng quyết trương. Trên mặt biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa cường đại bản nguyên chi lực, phản phất muốn đem toàn bộ bản nguyên không gian đều đặt vào trong đó. Hơn nửa canh giờ đi qua, đoạ thiên bản nguyên vũ trụ không gian, cơ hồ bành trướng gần gấp 7, bản nguyên chi hải sự mênh mông, sớm đã vượt qua 14 kỷ vũ trụ cổ chi cực hạn, chính là so với tinh diệu vũ trụ cái này 15 kỷ vũ trụ cổ tới, đều kém không được quá nhiều. Lúc này, Tô Mặc Hồng Mông thần thể, cuối cùng thành công lột sắc thành nguyên đạo thần thể. Cái kia bao phủ toàn bộ bản nguyên không gian rực rỡ thần quang, liền tựa như hoàn thành cái nào đó thần bí sứ mệnh vĩ đại đồng dạng, giống như ảo ảnh trong mơ giống như đều biến mất hết vô tung, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch mà tưởng hòa không gian. Mấy hơi sau, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong chốc lát, vô số vũ trụ hình ảnh, giống như đầy sao lấp lóe giống như tại trong mắt không ngừng lấp lóe. Tựa như hai phe thâm thúy vô ngần vũ trụ chi hải, thần bí thâm thúy, phản phất có thể hấp thu thế gian hết thảy tia sáng cùng sức mạnh. Cảm thụ được thể nội cái kia tăng vọt sức mạnh, Tô Mặc khỏe miệng như thế nào cũng đè nén không được. Cửu trọng nguyên đạo thần điện không hổ là trụ hải cấp luyện thể thần điện, vẹn vẹn sơ bộ ngưng kết nguyên đạo thần thể, thể nội quy tắc chi lực liền lột sắc thành đa nguyên quy tắc chi lực, càng làm cho hắn mở ra 100 khỏa tế bào vũ trụ, khiến cho hắn chỉ dựa vào nguyên đạo thần thể, liền có thể chém giết bình thường nhất trọng thiên trụ hải chi vương. Hào một cái trụ hải chi vương, quả nhiên không phải nửa bước trụ hải chi vương có thể so sánh. Bản tọa ý tưởng trước đây vẫn là quá lạc quan chút. Ngàn thần đại trận phía dưới linh hư miễn thân tuy mạnh, nhưng so với chân chính trụ hải chi vương tới, vẫn là kém quá xa, thậm chí chính là muốn tại trong tay một tôn trụ hải chi vương bảo mệnh. Cũng là một loại hy vọng xa vời. Thể nội bản mệnh vũ trụ số lượng khuyết trương đến gấp trăm lần, lại thêm quy tắc vũ trụ từ đơn nguyên quy tắc vũ trụ, lột sắc thành đa nguyên vũ trụ quy tắc, đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là gấp 10, tăng lên trăm lần. Cửu Vân Viên mãn vũ trụ chi chủ, cùng ở giữa chênh lệch, đâu chỉ ước lần, hoàn toàn cũng không phải là một cái mức năng lượng sinh vật. Qua một hồi lâu, Tô Mặc vừa mới lắng lại trong lòng bành trướng cùng kích động. Kế tiếp, chính là tu vi đột phá. Nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, Tô Mặc khẽ chau mày, tại hắn tấn cấp thần quang chiếu rọi xuống, cái này đoạn thiên bản nguyên vũ trụ chi hải không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa, còn hướng phía trước bước ra một bước dài, gần như có thể ngang hàng tinh diệu bản nguyên vũ trụ chi hải, chỉ là muốn nhìn hắn đột phá trụ hải chi vương, vẫn là kém không thiếu, coi như tăng thêm cái kia xương lạnh vũ trụ đều kém không thiếu. Hắn lần này đột phá, cũng không chỉ là nhập môn nhất trọng thiên trụ hải chi vương, mà là trực tiếp bước vào trụ hải chi vương tứ nhất trọng đại viên mãn chi cảnh, trong đó cần thiết chi bản nguyên chi lực, kém đâu chỉ gấp 10. Xem ra chỉ có đi một chuyến cái kia tử vong minh nguyên. Tô Mặc như có điều suy nghĩ, hoàn hư trụ trong sông, không phải là không thể đột phá, chỉ là cái kia cần bản nguyên chi lực, đủ để cho toàn bộ hoàn hư trụ sông bản nguyên chi lực hạ xuống không thiếu, trong lúc đó, càng là không biết có bao nhiêu vũ trụ, đem bị hắn cho thôn phệ luyện hóa, động tính lớn như vậy, ai ngờ sẽ hay không dẫn tới ngoài ý muốn gì. Tử vong minh nguyên thì bất động, đó là sinh linh cấm tuyệt chi địa, cơ hồ không có sinh linh gì trong đó, hoàn toàn không cần lo lắng, sẽ tạo thành bao lớn sát nghiệt. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ tu vi, cái này tử vong minh nguyên cũng sẽ không có bao nhiêu thứ có thể uy hiếp đến hắn. Một giây sau, trên thân Tô Mặc thời không chi lực phun trào, trực tiếp biến mất ở đoạn thiên bản nguyên vũ trụ không gian. Lại lấy hiện thân, đi thẳng đến tử vong minh nguyên bên dưới, chỉ thấy phía trước đen kịt một màu, phảng phất giống như là vũ trụ chi hải cái kia âm u một mặt, có thể thôn vệ hết thảy tia sáng, để cho tất cả quang minh đều ở chỗ này phai mờ. Từng trận khí tức âm xâm đập vào mặt, để cho người ta không rét mà run. Minh nguyên bên trong thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng rít, phảng phất là vô số oan hồn tại kêu rên, đủ để chấn động bảy văn vũ trụ chi chủ thần hồn, để cho tâm thần rung chuyển. Đây vẫn là tại chưa từng chân chính đặt chân tử vong minh nguyên phía dưới, một khi bước vào trong đó, chính là tám văn, thậm chí cửu vân vũ trụ chi chủ đều có thể tại trong đó quỷ khiếu mê thất bản thân, lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Mà cái này tử vong quỷ khiếu bất quá là tử vong minh nguyên một loại nguy hiểm thôi, tử vong minh nguyên khủng bố có thể thấy được luồn lốn. Không lâu có vũ trụ chi chủ tử vong chi địa chi danh, dù là lấy hắn đột phá phía trước, chủ hải chi vương phía dưới, gần như vô địch chi thực lực, cũng không dám nói một đỉnh có thể tại cái này Tử Vong Minh Nguyên bên trong sao gối không lo. Lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Tử Vong Minh Nguyên, Tô Mặc thân ảnh khẽ động, một bước bước vào trong đó. Chương 819 đột phá trụ hải chi vương, chương 819 đột phá trụ hải chi vương, Tô Mặc dứt khoát một bước bước vào Tử Vong Minh Nguyên, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất khí tức mục nát, giống như một đầu hồng hoang cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, đập vào mặt, đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó, phản phất tuế nguyệt cái kia vô tận tang thương cùng tử vong phong phú bóng tối, toàn bộ mà đặt ở trên người hắn. Bốn phương tám hướng vậy ngay cả Lục Văn Vũ trụ chi chủ đều có thể dễ dàng ăn mòn Tử Vong Minh lực, giống như là cái kia người thấy mùi máu tươi cá mập, điên cuồng bạo động, giống như tử vong thủy triều, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từng cơn sóng liên tiếp, hướng về Tô Mặc điên cuồng ăn mòn mà đến. Tử vong thủy triều qua, bốn phía không gian phảng phất bị cường toan ăn mòn, nổi lên từng trận bạt bẹo gần sóng, phát ra tư tư âm thanh, phảng phất tại rên rỉ thống khổ. Trong bóng tối, ẩn ẩn có quỷ dị quang ảnh lấp lóe, dường như bị minh lực trói buộc oán linh đang giãy giụa, gào thét, muốn đem kẻ xông vào kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế minh lực thủy triều, Tô Mặc sắc mặt không thay đổi chút nào, tựa như căn bản cũng không từng nhìn thấy bốn phía cái kia quần quật đánh tới tử vong minh lực. Không thấy hắn có động tác gì, hình như có một đạo vô hình kết giới xuất hiện ở chung quanh hắn, tùy ý cái kia tử vong minh lực như thế nào xung kích, đều khó mà dùng chuyển hắn một chút. Tô Mặc đi lại rất chậm, giống như là tại sau bữa ăn dạo bước một bước, nhưng mỗi một bước bước ra, lại là hơn vạn trụ nằm không ngừng, tựa như cái kia tử vong minh nguyên, cái kia so với vũ trụ hư không tiên cố trăm vạn, ngàn vạn lần không chỉ không gian biết lũy, tại trước mặt thủng rông kêu to, một chút cũng đối với hắn không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng đồng dạng. Mà theo Tô Mặc không ngừng xâm nhập, cái kia tử vong minh lực còn có tuyệt vọng minh khóc càng ngày càng kinh khủng, chính là tám văn vũ trụ chi chủ, nếu không có kiểu giai vũ trụ phòng ngự trí bảo hộ thân, sợ là không chống được một năm nửa năm thời gian, liền sẽ bị bốn phía tử vong minh lực cho ăn mòn ma diện, mấy cái chính là chi càng nhiều tuế nguyệt khổ tu phó mặc, tan thành bọt nước. Chẳng qua là cho Tô Mặc mà nói, loại trình độ này để thăng hoàn toàn có thể không đáng kể, liền xung quanh tầng kia vô hình kết giới, đều chưa từng xuất hiện bất kỳ một điểm gợn sóng, liền để cái kia uy lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần tử vong minh lực khó vượt lôi chỉ một bước. Một năm sau, Tô Mặc xuất hiện tại Tử Vong Minh Nguyên một chỗ tuyệt địa, nơi đây cái kia tử vong minh lực chi của bạo, chính là cựu giai vũ trụ chí bảo, đều không chống được mấy ngày, liền sẽ bị vô tình ăn mòn, hóa thành cặn bã. Nửa bước trụ hải chi vương phía dưới, nếu dám đặt chân nơi đây, nếu là không thể kịp thời rời đi, chờ đợi hắn chỉ có một cái hạ chẳng, đó chính là thần hồn câu diện, tuyệt không có loại khả năng thứ hai, dù là tu la thủy tổ, tinh diệu thủy tổ dạng này cựu vân viên mãn vũ trụ chi chủ, cũng giống như vậy. Liền nơi này, nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, Tô Mặc khẽ gật đầu. Bắt đầu quán chú đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh, trụ hải chi vương cho bản tỏa phá. Ngươi bắt đầu tu luyện đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh, năm cái vũ trụ kỳ sau, ngươi thành công bước vào trụ hải chi vương thứ nhất trọng thiên viên mãn chi cảnh. Ầm ầm một tiếng khai thiên lích địa tiếng vang, giống như một cái trọng truy, hung hăng đụng vào toàn bộ tử vong minh nguyên phía trên, tựa như muốn đem bốn phía hắc ám đều chấn động phải nát bấy, vì này một vùng tăm tối tuyệt địa mang đến quang minh. Tô Mặc bản mệnh thức hải, đúng như bị đầu nhập vào một khóa đủ để hủy diệt vũ trụ siêu cấp bom, lần nữa kịch liệt chấn động. Một cỗ so với hắn đúc thành nguyên đạo thần thể thời điểm, còn muốn khổng lồ gấp 10, gấp trăm lần không chỉ đa nguyên vũ trụ quy tắc cảm ngộ, như mãnh liệt biển động, tại trong thức hải của hắn đột nhiên nổ tung lên. Nếu không phải hắn đúc thành nguyên đạo thân thể, thức hải đã trải qua chất thủy biến, sợ là sớm đã tại cái này kinh khủng trùng kích vào, thức hải giãn nước, thần hồn đã thương nặng. Tô Mặc tâm thần ngưng lại, không dám có một chút chậm trễ, tập trung tinh thần toàn lực hấp thu cái kia tràn vào thức hải đại lượng đa nguyên vũ trụ quy tắc tin tức, cả người lần nữa đắm chìm tại cái kia thâm thúy mà kỳ diệu cấp độ sâu trong đốn ngộ. Hắn giờ phút này, lại một lần nữa cùng vũ trụ hòa làm một thể, rõ ràng cảm giác được mỗi một tia vũ trụ chi hải quy tắc rung động, mỗi một loại sức mạnh lưu chuyển. Cùng lúc đó, cái kia đã bành trướng đến không giống như bọn hắn thần tiêu vũ trụ nhỏ hơn bao nhiêu trái tim vũ trụ, cũng là như bị sét đánh giống như trở nên chấn động liệt. Giống như là một khỏa cường kiện hữu lực trái tim, mỗi một lần chấn động đều kèm theo đại lượng bản nguyên chi lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt tuôn ra. Bên trên nguyên bản chín đại vũ trụ đạo văn, thật giống như bị rót vào lực lượng thần bí, lại như cùng sống đi qua đầu dạng. Huyễn hóa thành chín đầu vũ trụ chân long, tại trên trái tim vũ trụ điên cuồng va chạm, xen lẫn. Thân hình của bọn nó to lớn vô cùng, mỗi một lần đong đưa đều có thể dẫn phát toàn bộ bản mệnh vũ trụ chấn động, từng tiếng đinh tai nhức óc, tràn ngập uy nghiêm tiếng long ngâm, không ngừng theo bọn nó trong miệng lan truyền ra, giống như một cổ vô hình sóng âm, bao phủ toàn bộ bản mệnh vũ trụ, phảng phất tại tiến hành một hồi liên quan đến vũ trụ vận mệnh đánh nhau chết sống. Đột nhiên, chín đầu vũ trụ chân long ầm vang nổ bể ra tới, càng là chia ra làm chín, hóa thành 9981 đầu phi tốc trưởng thành vũ trụ đạo văn. Những học sinh mới này đạo văn giống như khỏe mạnh trưởng thành mầm non, lấy một loại tốc độ kinh người hấp thu trùng quanh sức mạnh. Khi chúng nó trưởng thành đến cùng nguyên lai chín đại vũ trụ đạo văn đồng dạng lớn nhỏ lúc, phản phất đạt đến một loại nào đó thần bí mấu chốt thời cơ. Tại Tô Mặc bản mệnh vũ trụ bên ngoài, cái kia mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không giống như là bị một cổ thần bí sức mạnh tỉnh lại, nổi lên chấm chấm đầy sao, giống như ngủ say đã lâu tinh linh, bị đốt sinh mệnh hỏa hoa. Từng tòa vũ trụ như măng mọc sau mưa giống như nhanh chóng thành hình, bành trướng. Bọn chúng không ngừng hấp thu xung quanh năng lượng, giống như cái kia tham lam hồng hoàng cự thú, không ngừng lớn mạnh chính mình thân thể. Cuối cùng, những học sinh mới này vũ trụ trưởng thành đến cùng bản mệnh vũ trụ đồng dạng lớn nhỏ, vừa mới đình chỉ quyết trương. Mà tại ngoại giới, Tô Mặc thần thể chẳng biết lúc nào đã cất cao đến ngàn vạn đạo năm không ngừng, tựa như một phương cỡ lớn vũ trụ, sừng sững ở vũ trụ chi hải bên trong, tản ra vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Thân thể mặt ngoài lưu chuyển một tầng thần bí ánh sáng lưu hòa, giống như vũ trụ chi hải hô hấp, lúc sáng lúc tối, phản phất tại cùng toàn bộ vũ trụ chi hải tiến hành một hồi im lặng đối thoại. Bốn phương tám hướng tử vong minh lực giống như là cảm nhận được Tô Mặc đột phá mang đến cường đại lực hấp dẫn, điên cuồng trở nên bạo động, hóa thành vô số đầu dữ tận tử vong minh long, phát ra chấn thiên gào thét, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của Tô Mặc, dung nhập hắn cái kia phiến tân sinh bản mệnh trụ hải chi bên trong. Giờ khắc này, cái này lệnh Cửu Vân vũ trụ chi chủ đều nghe mà biến sắc tử vong minh lực, trở thành hắn tốt nhất trưởng thành quân lương. Tô Mặc giống như một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt những thứ này tử vong minh lực, không ngừng lớn mạnh lực lượng của mình. Trong lúc nhất thời, xung quanh mấy ngàn ước trụ nằm không gian tử vong, đều bởi vì Tô Mặc đột phá mà lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, vô số tử vong phong bạo giống như tàn phá bừa bãi ác ma, ở mảnh này trong không gian mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, hết thảy đều bị hủy diệt, số lớn tử vong vòng xoáy giống như vũ trụ hấp động, điên cuồng cắn nuốt xung quanh hết thảy, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều cuốn vào vô tận hắc ám trong vực sâu, nếu là có khác vũ trụ chi chủ, dám can đảm tới gần. Nơi này một phiến khu vực, chính là cái kia nửa bước trụ hải chi vương, không chết đều phải lộ ra. Nhoáng một cái, một canh giờ trôi qua. Tô Mặc bản mệnh trụ hải chậm rãi từ trước đây trạng thái cuồng bạo trung bình hơi thở xuống, sau khi thứ 3000 tọa vũ trụ triệt để hình thành, đã không còn mới vũ trụ thai nghén mà ra. Cùng thời khắc đó, Tô Mặc cái kia nguyên bản vô hạn quyết trường, tựa như như lô đen thôn vệ hết thể lỗ chân lông, tựa như tiếp thu được một loại nào đó thần bí không cũng biết chỉ lệnh đồng dạng, chỉnh tề như một mà toàn bộ bế hạng, không còn thôn vệ tứ phương mãnh liệt mà đến tử vong minh long. Tô Mặc tu vi cuối cùng ổn định ở nhất trọng thiên trụ hải chi vương biên mãn chi cảnh. Chương 820 thần thành xuất thế, chương 820 thần thành xuất thế trong âm sâm tử tịch của tử vong minh nguyên. Thần quang tỏa ra từ thân thể Tô Mặc nhanh chóng thu liễm như thủy triều rút, thần khu vĩ ngạn vốn cao đến ngàn vạn năm ánh sáng, tựa một vì sao co rút cấp tốc, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại bằng người thường. Giây tiếp theo, đôi mắt nhắm chặt của Tô Mặc từ từ mở ra, hai đạo thần mang chói lọi tựa như thực chất, vụt qua trong đồng tử hắn như tia chớp. Nơi chúng lướt qua, vạn vật đều hóa thành hư vô, thậm chí trước mặt hắn còn xuất hiện một vùng hư vô kéo dài không dứt đến ngàn vạn năm ánh sáng. Khoảnh khắc này, nếu có kẻ nào đứng trước mặt hắn, dưới vương giả trụ hải, nếu không có trụ hải chí bảo hộ thân, số phận chờ đợi chúng sẽ giống như tử vong minh khí luôn cuốn thân kia, triệt để hóa thành hư vô, tan biến trong tử vong minh nguyên. Trụ hải nhất trọng thiên đại viên mãn, lại phối hợp với nguyên đạo thần thể nhập môn cảnh giới đầu tiên, dưới vương giả trụ hải nhị trọng thiên, e rằng không mấy kẻ là đối thủ của bản tọa. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, khóe môi Tô Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin. Đây là vì hắn đột phá quá nhanh, nội tình quá nông cạn, trong tay lại không có trụ hải chí bảo nào, nếu không, ngay cả những vương giả trụ hải nhị trọng thiên sơ kỳ kia, hắn cũng chưa chắc không có sức một trận. Linh hư miễn thân chiến lược kém hơn một chút, nhưng cũng đủ sức địch lại vương giả trụ hải nhất trọng thiên viên mãn, lại là hạng đỉnh tiêm trong đó. Một khi tất cả linh hư miễn thân xuất hết, hẳn phải có sức địch lại vương giả trụ hải tam trọng thiên sơ trung kỳ. Tu vi càng cao, muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó càng lớn, chưa kể đến chênh lệch thực lực không ngừng tăng lên ở mỗi cảnh giới, có thể tu luyện đến vương giả trụ hải, kẻ nào mà chẳng phải tuyệt đại thiên tiêu, cái thế yêu nghiệt. Những trụ hà cỡ nhỏ như hoàn hư trụ hà, thường phải có vài chục đến hàng trăm cái mới có khả năng xuất hiện một tôn vương giả trụ hải. Mà một phương trụ hà cỡ nhỏ, đường kính tối thiểu cũng phải hàng trăm tỷ năm ánh sáng, vũ trụ bên trong có đến 5 chữ số trở lên, số lượng sinh linh càng đẩy lên 20 chữ số làm nền. Hàng trăm tòa mới ra một tôn vương giả trụ hải, có thể thấy thiên phú của vương giả trụ hải khủng bố đến nhường nào. Thứ gì mà thiên sinh thần thánh, đại đạo sủng nhi, so với những vương giả trụ hải đó, chẳng khác nào một người phàm tục không đáng chú ý. Cũng may là sau khi hắn thăng cấp vương giả trụ hải, số lượng linh hư huyền thân lại tăng lên không ít, đạt đến 1200 vị, nếu không, chỉ với số lượng linh hư huyền thân trước đây, tổng thực lực của hắn cũng chỉ có thể vượt qua ngưỡng cửa vương giả trụ hải tam trọng thiên, thậm chí có thể còn kém hơn. Cũng không biết với tu vi thần thông hiện tại của ta, trong toàn bộ vũ trụ hải có thể xếp thứ mấy. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia mong đợi, đáng tiếc, tinh diệu thủy tổ, tu la thủy tổ cấp bậc của họ thấp hơn một chút, hiểu biết về vương giả trụ hải cực kỳ hạn chế, không thể cung cấp cho hắn bao nhiêu thông tin giá trị. Ơ, đây là? Đột nhiên, tinh thần Tô Mặc chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, tâm thần nhanh chóng chìm vào thức hải, truy tìm tia linh quang chợt lóe qua kia. Hôm nay nói không chừng có thể nhìn thấu chân diện mục Lư Sơn của Kim Thủ Chỉ này. Toàn bộ thức hải trên dưới, thậm chí toàn bộ thân thể, vạn vật đều nằm trong sự khống chế của hắn. Thứ duy nhất không rõ ràng chính là căn nguyên quật khởi của hắn, cái thứ đã giúp hắn từ một phàm nhân, trong vỏn vẹn 200 tỷ năm, thăng cấp thành vương giả trụ hải như ngày nay Kim Thủ Chỉ kia. Tia linh quang chợt lóe qua kia, 89/10, chính là Kim Thủ Chỉ mà hắn đã khổ sở truy tìm bấy lâu. Sau chén trà, trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia thất vọng. Mặc dù cuối cùng hắn đã thành công tìm thấy tia linh quang kia, nhưng dù hắn có tập trung tâm thần ý chí đến đâu, cũng khó mà tiếp cận được một chút nào, chứ đừng nói đến việc tìm hiểu thông tin cụ thể của nó. Vẫn là tu vi chưa đủ, muốn thực sự hiểu rõ chân diện mục Kim Thủ Chỉ này, e rằng còn phải đột phá mấy đại cảnh giới, thậm chí nhiều hơn nữa. Thôi vậy, Kim Thủ Chỉ ở ngay trước mắt, đợi khi bản tọa tu vi đủ rồi, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, bây giờ cứ bận tâm những điều này chỉ là phí hoài tâm thần. Tô Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời gạt đi tia thất vọng kia ra khỏi đầu, rồi chuẩn bị trở về Đoạ Thiên Vũ Trụ. Bởi lẽ, hắn đã đột phá, vùng tử vong minh nguyên tối tăm, hoàn toàn không thấy chút sinh cơ nào này. Hắn không còn hứng thú ở lại nhiều nữa. Ngay lúc này, ầm ầm một tiếng động lớn truyền đến từ cách đó hàng ngàn tỷ năm ánh sáng. Âm thanh đó khủng khiếp đến mức tựa như một vũ trụ cỡ lớn trong nháy mắt sụp đổ, sóng âm đáng sợ, dường như muốn chấn động cả tử vong minh nguyên. Trong chớp mắt, nó đã quét qua hàng vạn tỷ năm ánh sáng hư không, vẫn còn cuộn cuộn, không ngừng lan rộng về phía xa, nơi nó đi qua, thời không dường như bị bàn tay vô hình tùy ý xoa nắn, phát ra từng trận rên rỉ đau đớn. Ngay sau đó, chỉ thấy một tia thần mang từ cách đó hàng ngàn tỷ năm ánh sáng nở rộ, cực kỳ rực rỡ, tựa như tia sáng đầu tiên xé tan bóng tối hỗn độn khi vũ trụ mới khai mở, mang theo sức mạnh khai thiên tích địa, dường như muốn xua tan mọi bóng tối trong tử vong minh nguyên. Nơi nó đi qua, bóng tối đặc quánh như mực lập tức bị xé toạc, tất cả tử vong minh lực bên trong giống như băng bị lửa thiêu đốt, nhanh chóng tan chảy, cuối cùng biến mất không còn dấu vết, xuất hiện một vùng hư vô ánh sáng kéo dài không dứt hàng vạn tỷ năm ánh sáng, thuần khiết và trống rỗng, tỏa ra một khí tức thần bí và an lành, tạo thành sự tương phản rõ rệt với sự âm u đáng sợ của tử vong minh nguyên xung quanh. Sau nửa canh giờ, tia thần mang rực rỡ dần tan biến như ngọn lửa đã cháy hết, từ đó từ từ hiện ra một tòa thần thành rộng lớn. Tòa thần thành kéo dài không dứt hàng chục triệu năm ánh sáng, vẻ hùng vĩ tráng lệ của nó, tựa như một vũ trụ rộng lớn tự thành hệ thống. Mỗi viên thành đều không phải bất phàm, mà là một phương thế giới hỗn độn. Lờ mờ có thể thấy vô số sinh linh với hình thái khác nhau sinh sôi nảy nở bên trong, diễn giải quỹ đạo sinh mệnh của riêng chúng. Có sinh linh hình dáng như thần long, bay lượn trên bầu trời, có loài như phượng hoàng, huyền chuyển múa, lại có loài như kỳ lân, vai phong lẫm liệt dạo bước giữa chúng. Sự tồn tại của những sinh linh này đã thêm vào tòa thần thành bí ẩn này vài phần sắc thái thần bí và sinh động. Ngay sau đó, một luồng khí tức khủng bố vượt xa chuẩn trụ hải trí bảo hàng ngàn, hàng vạn lần, từ tòa thần thành rộng lớn kia tỏa ra, như một cơn bão vũ trụ cuồn cuộn, quét qua hàng vạn tỷ năm ánh sáng hư không xung quanh. Cùng lúc đó, cách hoàn hư trụ hà không biết bao nhiêu vạn tỷ năm ánh sáng, trong một vũ trụ rộng lớn hơn cả tinh diệu vũ trụ hàng ngàn, hàng vạn lần, một luồng khí tức khủng bố dâng lên như một con hồng hoàng cự thú đã ngủ say từ lâu tỉnh giấc. Ngay cả bán bộ vương giả trụ hải trước mặt nó, cũng chỉ như một con kiến hôi hèn mọn, một chút khí tức tùy tiện cũng có thể nghiền nát thành cho bụi. Không ngờ, một lần đột phá của bản tọa lại có thể khiến một kiện trụ hải trí bảo xuất thế sớm hơn. Chương 821 trụ hải trí bảo chương 821 trụ hải trí bảo Tô Mạc sừng sững trong tử vong minh nguyên, thần quang trong mắt rực rỡ, nhìn về phía vũ trụ bao la cách đó mấy ngàn ước chu niên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc khôn tả và sự hưng phấn không thể kìm nén. Thật không ngờ, lại có một bất ngờ lớn như vậy đang chờ đợi hắn. Lần đột phá này, Tô Mạc gần như đã rút cạn một phần nhỏ tử vong minh lực trong hư không mấy ngàn ước chu niên xung quanh, lại vô tình bước ra được tòa thần thành ẩn mình trong bóng tối kia. Hơn nữa, cách mấy ngàn ước chu niên hư không, tòa thần thành kia lại còn có thể mang đến cho hắn một chu hải chi vương cảnh giới nhất trọng thiên viên mãn, một cảm giác gáp bách nhàn nhạt. Tòa thần thành này tuyệt đối không đơn giản là một kiện nhất giai chu hải trí bảo, ít nhất cũng là nhị giai chu hải trí bảo, thậm chí tam giai hay tứ giai vũ trụ trí bảo cũng không phải là không thể. Cái trước thì cũng thôi, đối với hắn mà nói chỉ có thể xem là gấm thêm hoa, trợ giúp không đáng kể cho chiến lược tổng hợp. Nhưng nếu là cái sau, đủ để thực lực tổng hợp của hắn tăng lên một đoạn lớn, đạt được một bước nhảy vọt về chất. Hô hít sâu một hơi, Tô Mặc cố nén sự kích động trong lòng. Trong biển vũ trụ biến ảo khôn lường này, tuyệt đối không thể để tham dục che mờ đôi mắt. Nghĩ đến việc bản thân thỉnh thoảng lại câu cá chu hải, lòng Tô Mặc không khỏi thắt lại. Một tia tham niệm trong lòng như thủy triều rút nhanh chóng tiêu tán. Trên thế gian này, không chỉ có mình hắn là lão câu cá, hắn có thể dùng bản nguyên trí bảo để câu cá, những người khác cũng có thể. Nói không chừng, đây chính là mồi nhử mà một vị chu hải chi vương nào đó ném ra, chỉ chờ con cá lớn như hắn cắn câu. Mặc dù trong ký ức thần hồn của Tu La thủy tổ và những người khác, trong mấy chục con chu hà xung quanh, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ chu hải chi vương, thậm chí số lượng còn không nhiều. Đại đa số chu hà đều giống như huyễn hư chu hà của bọn họ, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là một số cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất bạn. Ai biết được, liệu có lão âm bên nào giống như hắn, ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội hành động hay không? Với thủ đoạn của Chu Hải Chi Vương, nếu một lòng muốn ẩn mình, đừng nói Tu La Thủy Tổ và những cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ này, ngay cả những bán bộ Chu Hải Chi Vương cảnh giới viên mãn kia cũng khó mà phát hiện được chút manh mối nào. Không đợi, cứ chờ những người khác thăm dò tòa thần thành này rồi quyết định ra tay cũng chưa muộn. Tòa thần thành này xuất thế, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cường giả bị kinh động ở các chu hà lân cận không ít. Đúng lúc có thể dùng bọn họ làm đá dò đường. Đến lúc đó, nếu có thể thu tòa thần thành này vào trong túi, tự nhiên là tốt nhất. Giống như loại trí bảo hình thành từ thành trì này, rất có khả năng còn ẩn chứa vô số tài nguyên, nói không chừng có thể giúp nguyên đạo thần thể của hắn tiến thêm một bước. Nếu thật sự là mồi nhử do lão bất tử nào đó để lại, đại sự thì bỏ cuộc là được. Dù sao cũng không phải là nhất định phải đoạt được chu hải trí bảo này. Kim chỉ là căn bản của hắn, mọi thứ khác đối với hắn mà nói đều là có cũng được, không có cũng không sao, đặc biệt là những trí bảo này, nói không chừng có ngày để đó lại trở thành vật trang trí. Giống như Hồng Mông thần kỳ kia, vất vả lắm mới dựa vào tích lũy của tứ đại bá chủ và mười mấy kỷ vũ trụ, thành công thăng cấp thành bát giai thượng đẳng vũ trụ trí bảo. Kết quả còn chưa kịp sử dụng một lần, lại đã trở thành vật trang trí. Bát giai thượng đẳng vũ trụ trí bảo, đối với cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ còn có chút trợ lực. Nhưng đối với bán bộ Chu Hải Chi Vương, đã trở thành vật vô dụng, không thể nâng cao bao nhiêu chiến lực, càng đừng nói đến nhất trọng thiên viên mãn Chu Hải Chi Vương. Giây tiếp theo, một thân hình lóe lên, một linh hư miễn thân xuất hiện cách hắn không xa. Ngay sau đó, thân ảnh Tô Mặc như điện, trực tiếp biến mất trong tử vong minh nguyên. Khi xuất hiện lại, đã ở đoạn thiên vũ trụ, không gian bản nguyên. Kiện Chu Hải Chi bảo kia, vẫn là giao cho linh hư miễn thân của hắn nắm giữ. Nếu thật sự có bất ngờ gì, hắn cũng có thể kịp thời rút lui. Cách một tầng như vậy, chỉ cần không xui xẻo gặp phải Chu Hải chi chủ cấp ngũ giai trở lên, cơ bản rất khó uy hiếp được an toàn của hắn. Rất nhanh, Tô Mặc lại khoanh chân ngồi trên biển bản nguyên, thần quang lóe lên, Tô Mặc trực tiếp hóa thành một cự thần khủng bố cao tới vạn chu niên. Một luồng lực thôn phệ kinh khủng hơn gấp ngàn, vạn lần so với trước đó, bùng phát từ trên người hắn. Toàn bộ biển bản nguyên bắt đầu khô cạn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như một đại dương sắp bị mặt trời thiêu đốt cạn kiệt. Sau khi chứng đạo Chu Hải Chi Vương, tốc độ luyện hóa của hắn đã có một bước nhảy vọt về chất. Tối đa 100 năm, toàn bộ bản nguyên Đoạ Thiên Vũ trụ sẽ bị thôn vệ luyện hóa sạch sẽ. Linh Võ Chu Hà, đây là một trong 6 Chu Hà lân cận với Huyễn Hư Chu Hà. Chiều dài của nó là 7200 chu niên, thực lực tổng hợp so với Huyễn Hư Chu Hà thì hơi kém hơn một bậc. Ở đây, lấy 3 vị cựu văn viên mãn vũ trụ chi chủ làm tôn. Thái Hư Thần Cung, đây là thế lực lớn nhất Linh Hư Chu Hà. Chữ hư trong Linh Hư Chu Hà chính là đến từ Thái Hư Thần Cung này. Thái Hư Đạo Điện, đây là nơi đạo trưởng của Thái Hư Thủy Tổ, tổ sư của Thái Hư Thần Cung, cũng là cường giả số 1 của Linh Võ Chu Hà. Sâu trong Thái Hư Đạo Điện, một không gian tĩnh mịch và thần bí, Thái Hư Thủy Tổ đang khoanh chân ngồi trên một khối hỗn độn thần thạch bế quan tu luyện. Thân hình của y trông không cao lớn, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác nặng nề như có thể gánh vác trời đất. Một bộ trường bào trắng mướt, khẽ bay phất phơ theo gió, nhưng lại như ẩn chứa vô tận vũ trụ áo nghĩa, mỗi nếp gấp đều như dấu giếm dấu vết của năm tháng. Khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc, ngũ quan sâu sắc và lập thể, lông mày như kiếm sắc, toát ra một vẻ uy nghiêm bẩm sinh. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng dưới mí mắt lại như có vô số tinh tú đang lấp lánh, phát ra ánh sáng thần bí và mê hoặc, khiến người ta không khỏi say mê, mơ màng liên tưởng. Xung quanh thân thể y, vô số quy tắc vũ trụ, như chúng tinh cùng nguyện, vây quanh trung tâm. Chúng vận động theo một cách kỳ diệu và có trật tự, có cái như những sợi tơ linh động, nhẹ nhàng xuyên qua khắp thân Thái Hư Thủy Tổ, có cái lại như dòng lũ cuồn cuộn, mang theo khí thế vô tận mà lao qua. Chúng đan xen, cuốn quýt, tạo thành một đồ án phức tạp mà huyền ảo, càng làm tôn lên vẻ thần bí khó lường của Thái Hư Thủy Tổ. Cả người y như hòa làm một với quy tắc vũ trụ xung quanh, phát ra một khí tức siêu thoát trần thế, dường như y vừa tồn tại trong thế gian, lại vừa du ly ngoài vũ trụ. Khi thì sâu thẳm vô biên như vũ trụ bao la, khi thì lại tinh tế như thế giới vi mô, khiến người ta khó mà nắm bắt. Đột nhiên, Thái Hư Thủy Tổ như cảm nhận được điều gì, hai mắt chợt mở ra, nhìn về phía Tử Vong Minh Nguyên. Ngay sau đó, y lập tức đứng dậy khỏi khối hỗn độn thần thạch, trong mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ không thể kìm nén, giọng nói thậm chí còn hơi run rẩy. Khí tức này lại còn vĩ đại và chí cao hơn cả bán bộ Chu Hải Chí Bảo. Đây chẳng lẽ là Chu Hải Chí Bảo chân chính? Lời vừa dứt, một luồng u quang lóe lên, Thái Hư Thủy Tổ trực tiếp biến mất trong Thái Hư Tổ Điện, hướng về phía nguồn khí tức kia mà đi. Ha ha ha, khí tức kia nhất định là Chu Hải Chí Bảo không nghi ngờ gì nữa. Cơ hội đột phá của bản tọa đã đến rồi. Chương 822 hồ nghi gần hoàn hư trụ hạ, trong từng con trụ hạ, từng luồng khí tức cường đại của trụ vũ chi chủ cửu văn, tựa như những cột khói sói khổng lồ xông thẳng lên trời, không ngừng bốc lên, nhanh chóng xé rách hư không vũ trụ, cấp tốc di chuyển về phía Tử Vong Minh Nguyên. Đương nhiên, cũng không thiếu những trụ vũ chi chủ bát văn, thất văn, thậm chí cả những kẻ có tu vi thấp kém hơn. Phàm là sinh linh có trí tuệ, trong lòng ít nhiều đều ôm ấp một tia may mắn, những trụ vũ chi chủ này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước lợi ích tuyệt đối, ngay cả Tử Vong Minh Nguyên, một tuyệt địa khiến người ta nghe danh đã biến sắc, cũng không thể ngăn cản được sự tham lam và điên cuồng đang bùng cháy như lửa dại trong lòng họ. Vạn nhất họ chính là kẻ may mắn, vượt qua trùng trùng nguy hiểm của Tử Vong Minh Nguyên, lại may mắn có được món trụ hải chí bảo kia thì sao? Có được sự che chở của một món trụ hải chí bảo, trong mấy chục con trụ hà gần đó, hoàn toàn có thể hoành hành ngang dọc, xưng một câu vô địch thiên hạ cũng không quá lời. Ngay cả bán bộ trụ hải chi vương viên mãn, nếu không có trụ hải chí bảo trong tay, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của một món trụ hải chí bảo. Hơn nữa, dựa vào quy tắc đa nguyên vũ trụ trong món trụ hải chí bảo kia, muốn chứng đạo trụ hải chi vương thì không có khả năng lớn, nhưng thăng cấp bán bộ trụ hải chi vương, đó chỉ là vấn đề thời gian. Đây là cơ hội một bước lên trời thực sự, lợi nhuận trong đó há chỉ ngàn lần, vạn lần, đủ để vô số cường giả bị tham dục che mờ tâm trí, hoàn toàn hóa thành kẻ điên. Xuân đi thu đến, chớp mắt đã 100 năm trôi qua. Đoạ Thiên vũ trụ lại một lần nữa thu hẹp hơn phân nửa, đường kính đã không đủ một ước trụ niên, ngay cả một số cổ vũ trụ một kỷ nguyên cũng không bằng. Trong không gian bản nguyên Đoạ Thiên vũ trụ, Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Quả nhiên, Chu Hải Chi Vương muốn đột phá ở một trụ hà nhỏ như Hoàn Hư trụ hà, đó là khó như lên trời. Một phần bản nguyên Đoạ Thiên vũ trụ chỉ khiến nguyên đạo thần thể của hắn tăng lên một chút xíu không đáng kể, muốn tiểu thành, ít nhất còn phải nuốt chửng luyện hóa mấy chục phần bản nguyên Đoạ Thiên vũ trụ nữa. Còn về nguyên đạo thần thể nhất trọng tiên đại viên mãn, e rằng có cấp sạch toàn bộ bản nguyên vũ trụ của tất cả vũ trụ trong Hoàn Hư trụ hạ, cũng chưa chắc đã thành công. Xem ra đợi sau khi sự việc trụ hải chí bảo kia kết thúc, bản tọa cũng phải suy nghĩ xem có nên rời khỏi Hoàn Hư trụ hạ hay không. Rất nhanh, lại 100 năm thời gian trôi qua. Tử Vong Minh Nguyên, cách tòa thần thành rộng lớn kia 3000 vạn trụ niên, trong một động tiên bí mật mới khai phá. Một lão giả mặc thanh y liễu, đứng sừng sững giữa trung tâm động tiên, lặng lẽ quan sát 3000 vạn trụ niên bên ngoài. Ông ta tóc bạc da hồng, mái tóc trắng như tuyết thuần khiết, mềm mại rủ xuống hai vai. Trong động tiên tĩnh mịch, tựa hồ có gió nhẹ phảng phất, sợi tóc khẽ lay động, càng tăng thêm vài phần tiên khí thoát tục. Khuôn mặt tựa như ngọc quý được điêu khắc tỉ mỉ, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên đó, làn da toát ra vẻ bóng bẩy ấm áp, hai má ửng hồng nhàn nhạt, tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ và sức sống. Đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời, như những vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm, lại như vũ trụ vô biên sâu thẳm, trong đó ẩn chứa vô tận trí tuệ và sự sắc bén nhìn thấu mọi thứ. Toàn thân trên dưới toát ra một khí chất siêu nhiên vượt lên trên bản vật, tựa hồ ông ta không phải người của phương trụ hải này, mà là tồn tại đến từ chiều không gian cao hơn. Đối với những tranh chấp và phồn hoa thế gian đều chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Người này không ai khác, chính là Thanh Y Liệt Tôn giả, một trong những linh hư huyễn thân đầu tiên. Đến rồi, để bản tọa xem tòa thần thành này có gì đặc biệt. Đột nhiên, Thanh Y Tôn giả dường như phát hiện ra điều gì, liếc nhìn về một hướng nào đó. Một ngày sau, một đạo thần quang màu xanh thẫm, tựa như một ngôi sao băng khổng lồ xé toạc bầu trời, mang theo uy thế vô song từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đáp xuống trước cổng chính của thần thành. U quang tan đi, hiện ra một lão giả mặc bạch y đơn giản, vẻ mặt lạnh lùng. Chính là Thái Hư Tổ sư, cường giả mạnh nhất linh hư trụ hạ. Nhìn cánh cổng thành sừng sững, trong mắt Thái Hư Tổ sư lóe lên một tia do dự và chần chừ, nhưng sự chần chừ này không kéo dài bao lâu, liền nhanh chóng bị lòng tham đang bùng cháy như lửa cháy đồng cỏ trong sâu thẳm nội tâm hoàn toàn nuốt chửng. Bản mệnh vũ trụ trong cơ thể khẽ rung động, Thái Hư Tổ sư dùng sức, cánh cổng thần thành đang đóng chặt, chậm rãi mở ra. Một luồng khí tức hùng vĩ và cổ xưa ập đến, tựa như bí mật bị phong ấn vô số năm tháng sắp được hé lộ. Vô lượng thần quang từ đó bùng nổ, rực rỡ chói mắt, như muốn chiếu sáng toàn bộ Tử Vong Minh Nguyên. Tựa như hồng thủy thông thiên triệt địa, mang theo uy nghiêm và thần bí vô tận, cuồn cuộn lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau luồng thần quang đó, từng tòa thần cung điện vũ ẩn hiện, tựa như tiên cảnh trong mộng. Phong cách kiến trúc của những cung điện này độc đáo và hùng vĩ, mỗi tòa đều như được điêu khắc từ kỹ nghệ tinh xảo nhất giữa thiên địa. Trên tường cung điện, khảm nạm đủ loại thần thạch kỳ lạ, chúng phát ra ánh sáng dịu nhẹ mà rực rỡ, cùng vô lượng thần quang tương phản, đẹp đến mức như mộng như ảo. Mờ mịt giữa đó, lại có vô số bảo quang từ những thần cung thần điện kia tỏa ra, hình thái khác nhau, có cái như dao long uốn lượn quanh co, có cái như vượng hoàng giang cánh muốn bay, mỗi đạo bảo quang đều ẩn chứa sức mạnh cường đại và thần bí. Không ít bảo quang vĩ đại rực rỡ, ngay cả cựu giai vũ trụ chí bảo so với nó cũng còn kém xa, hoàn toàn là một trời một vực. Thái Hư Tổ sư đứng trước cổng thần thành, bị cảnh tượng chấn động trước mắt thu hút sâu sắc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ và tham lam. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, lòng tham trong tim như lửa cháy rừng rực, nóng bỏng và điên cuồng, không còn cách nào kiềm chế được nữa. Chưa nói đến trụ hải chí bảo kia, chỉ riêng những chuẩn trụ hải chí bảo, chỉ cần có thể lấy được một hai món, cũng đủ để hắn thực lực tăng tiến vượt bậc, thậm chí một bước đột phá cuối cùng, thăng cấp bán bộ trụ hải chi vương. Giây tiếp theo, Thái Hư Tổ sư không còn do dự, một bước đặt ra, trực tiếp bước vào trong thần thành. Thần thành này xuất thế, gây ra động tĩnh lớn như vậy, kẻ nhận được tin tức không chỉ có mình hắn. Đợi những người khác tới, lúc đó, hắn muốn đoạt chí bảo sẽ khó khăn hơn nhiều. Nếu có bán bộ trụ hải chi vương nhập cuộc, hy vọng càng thêm mong manh. Chớp mắt, 10 năm trôi qua. Âm lại một đạo ma quang từ trên trời giáng xuống, từ đó bước ra một tôn tuyệt thế đại ma, cao tới triệu trụ niên, tựa như một vũ trụ di động, mang lại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Xung quanh thân thể hắn quần quần ma khí đen đặc, khi ma khí cuộn trào, ẩn ẩn có vô số tiếng quỷ khóc sói gào thê lương truyền ra, tựa hồ trong ma khí này giam cầm vô số oán linh khủng bố. Nhìn cánh cổng thành đang mở ra trước mặt, trong đôi mắt tựa như hai vực sâu ma quỷ của đại ma kia lóe lên một tia sốt ruột, không chút do dự, hắn nhanh chóng bước vào thần thành. Xuân đi thu lại, 3000 năm tháng lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng lại có trụ vũ chi chủ giáng lâm, nhanh chóng tiến vào trong thần thành kia. 3000 năm thời gian, số lượng trụ vũ chi chủ tiến vào thần thành đã không dưới 4 chữ số. Kẻ yếu nhất cũng là trụ vũ chi chủ Thất Văn, trụ vũ chi chủ dưới Thất Văn, muốn thông qua Tử Vong Minh Nguyên đến được thần thành, vẫn quá khó khăn. Trong động tiên nhỏ mới khai phá, nhìn một đám trụ vũ chi chủ không ngừng tiến sâu vào thần thành, trong mắt Thanh Y Tôn giả lóe lên một tia nghi hoặc, cái này chẳng lẽ bản tôn hắn đã lo lắng quá mức? Thần thành này căn bản không phải là muội nhử do kẻ già đời nào đó để lại. Thần thành này gần như không hề phong bị, ngoại trừ các bảo vật được cất giữ trong các thần điện có trận pháp cấm chế bảo vệ, những nơi khác cơ bản không có nguy hiểm gì. Vô số tổn thất mà hàng ngàn trụ vũ chi chủ gặp phải trong 3000 năm qua đều là do họ tranh giành bảo vật mà tàn sát lẫn nhau gây ra. Thậm chí còn có một số trụ vũ chi chủ, sau khi đoạt được bảo vật rời khỏi thần thành, cũng không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Có nên ra tay ngay bây giờ, đoạt lấy món trụ hải chí bảo này không? Chương 823 đến chương 823 đến Tôn giả Thanh Y Diễn ngưng thần nhìn tòa thần thành vĩ đại, trong mắt khó nén vẻ dục vọng sục sôi. 3000 năm trôi qua, không hề có nguy hiểm nào cản trở. Thái Hư Tổ sư, người đầu tiên tiến vào thần thành, đã dần tiến đến trung tâm của thần thành này chủ không thần điện. Chỉ cần y triệt để luyện hóa thần bia trung tâm, y sẽ hoàn toàn khống chế tòa thần thành này, trở thành chủ nhân mới của nó. Và với tốc độ di chuyển của Thái Hư Tổ sư trong thần thành, nhiều nhất cũng chỉ còn 800 năm. Nhưng ngay khi Tôn giả Thanh Ý Liễu định hành động, một tia nghi ngờ lại như quỷ mị lặng lẽ bò lên tâm trí hắn, khiến hắn không khỏi chần chừ. Mọi chuyện thuận lợi đến mức vượt quá lẽ thường, tựa như một giấc mộng hư ảo và đẹp đẽ, khiến người ta không dám tin tưởng. Chủ nhân thần thành kia, liệu có thật sự tốt bụng đến vậy? Trên đời này, liệu có thật sự có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế? Còn khí linh của thần thành, lại đến tận bây giờ vẫn không hề ra tay ngăn cản, mặc cho những vũ trụ chi chủ kia đoạt lấy bảo vật. Những bảo vật bị trọng thương, khí linh buộc phải chìm vào giấc ngủ sâu, không thể ngăn cản thì còn có thể chấp nhận. Nhưng tòa chí bảo thần thành trước mắt này, cho hắn cảm giác hoàn toàn không hề bị trọng thương chút nào, dù nhìn thế nào khí linh cũng không thể ngủ say được. Chẳng lẽ, chủ nhân thần thành này đã phong ấn cả khí linh rồi sao? Gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ để tặng chí bảo cho những vũ trụ chi chủ này ư? Tôn giả Thanh Y thì càng suy nghĩ, tia bất an trong lòng hắn càng như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, cắm rễ sâu trong đáy lòng. Không đúng, tòa thần thành này rất không đúng. Tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. Nói không chừng, chỉ vì những người tiến vào có tu vi quá yếu, chưa gây được sự chú ý của chủ nhân thần thành mà thôi. Cửu văn vũ trụ chi chủ, trong các tinh hà lớn nhỏ, đều là những nhân vật vĩ đại đứng trên đỉnh chúng sinh, chỉ cần dậm chân một cái, các tinh hà lớn nhỏ đều phải run rẩy 3 lần. Nhưng trước mặt một tinh hải chi vương chân chính, bọn họ chỉ là những con cá tạp nhỏ bé không đáng chú ý, ngay cả việc bắt gọn hàng ngàn vũ trụ chi chủ trong thành, so với sự giúp đỡ của một tinh hải chi vương, cũng chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Huống hồ, chủ nhân thần thành kia, rất có thể còn không phải là tinh hải chi vương nhất trọng thiên bình thường. Nếu đổi lại là hắn gây ra trận thế lớn như vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể vì một đám cá tạp vô dụng này mà thu lưới sớm. Chẳng mấy chốc, chút hướng động vừa dâng lên trong lòng tôn giả Thanh Y Lìa đã nhanh chóng rút đi như thủy triều, biến mất không còn dấu vết. Vẫn nên đợi một vài con cá lớn đến thăm dò một hai, rồi hay ra tay cũng không muộn. Tốt nhất là có thể có một tinh hải chi vương đến thay hắn thử nước. Thời gian lại vô tình trôi đi, 780 năm thoáng chốc đã qua. Không nằm ngoài dự liệu của tôn giả Thanh Y Lìa, Thái Hư Tổ sư đã đi trước một bước, đến trước trung tâm thần điện nằm ở trung tâm thần thành. Nhìn tòa thần cung hùng vĩ trắng lệ, khí thế ngất trời trước mắt, trong mắt Thái Hư Tổ sư lóe lên một tia sáng kích động khó nén. Ngay sau đó, thân ảnh y như điện, không chút do dự đẩy cửa bước vào. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức cổ xưa và thần bí ập đến, như thể xuyên qua dòng sông dài vô tận của thời gian, mang theo sự trầm tích dày nặng và tang thương của năm tháng. Bên trong thần điện rộng lớn vô bờ, vòng trời cao vút, trên đó khảm vô số viên hỗn độn thần thạch quý giá chói mắt. Vô số thần quang từ đó tỏa ra, giao thoa mộng ảo, tạo thành một tinh hải mênh mông. Mỗi viên hỗn độn thần thạch giống như một phương vũ trụ, sừng sững bên trong. Bốn bức tường của thần điện được xây bằng một loại đá đen khổng lồ kỳ lạ. Trên bề mặt đá khắc đầy những hoa văn dày đặc, sống động như thật, như thể có sinh mệnh riêng, miêu tả sống động các cảnh tượng thần bí và chấn động, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái, tâm thần liền không tự chủ được mà chìm đắm vào đó, như thể bị cuốn vào những câu chuyện cổ xưa và thần bí này, không thể thoát ra. Và ở vị trí trung tâm của thần điện, một khối thần bia cổ xưa tỏa ra khí tức chí cao vô thượng sừng sững tại đây. Toàn thân trong suốt như pha lê tinh khiết nhất, nhưng lại tỏa ra một uy nghiêm đáng kính, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Từng đạo quy tắc đa nguyên vũ trụ lượn lờ trên đó, như những dải lụa màu sắc linh động, đan xen, cuốn quýt vào nhau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và dịu dàng. Thái Hư Tổ sư ngưng thần nhìn khối thần bia này, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt và mong đợi. Chỉ cần luyện hóa khối trung tâm thần bia này, kiện tinh hải chí bảo này cùng vô số bảo vật bên trong đều sẽ thuộc về Ilya, ngay cả sinh tử của những vũ trụ chi chủ trong thành cũng sẽ nằm trong sự khống chế của Ilya. Đến lúc đó, Thái Hư thần cung của bọn họ chắc chắn sẽ vươn lên trở thành thế lực lớn nhất không thể tranh cãi trong mấy chục tinh hà lân cận. Nguy cơ do thế lực thần bí trỗi dậy từ Hoàn Hư tinh hà mang đến cũng sẽ được giải quyết dễ dàng, không còn tồn tại. Hô hít sâu một hơi, Thái Hư Tổ sư cố nén sự kích động trong lòng, thân thể thần quang lấp lánh, lần lượt bước ra bốn đạo thân ảnh. Trong đó, đạo thân ảnh mạnh nhất, khí tức cường đại, so với Thái Hư Tổ sư cũng không yếu hơn là bao. Ba đạo thân ảnh còn lại, tuy yếu hơn khá nhiều, nhưng yếu nhất cũng không dưới Cửu Văn Trung Kỳ Vũ Trụ Chi Chủ, chính là bốn hóa thân chủ chiến Cửu Văn Vũ Trụ Chi Chủ của Thái Hư Tổ sư. Tiếp theo, xin nhờ các vị đạo hữu. Thái Hư Tổ sư nhìn bốn hóa thân của mình, thần sắc ngưng trọng nói: "Bản tôn cứ yên tâm luyện hóa thần địa, mọi chuyện khác tự chúng ta sẽ vì bản tôn ngăn cản." Tứ tượng hỗn độn đại trận khai. Đông Phương Thanh Long quý vị, Nam Phương Chu Tức quý vị, Tây Phương Bạch Hổ quý vị, Bắc Phương Huyền Vũ quý vị. Ngao. Hống trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, tiếng rùa kêu phượng hót, bốn hóa thân nhanh chóng quý vị, tứ tượng hỗn độn đại trận toàn lực phát động. Bốn loại cửu văn vũ trụ chi lực giao thoa, dung hợp, tạo thành một lớp màn ánh sáng hỗn độn khổng lồ, bao phủ Thái Hư Tổ sư và thần bia bên trong. Trên màn ánh sáng, hư ảnh của tứ đại thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ ẩn hiện, chúng tương hô ứng, phóng thích ra lực lượng mạnh mẽ và thần bí, thể sẽ chống lại mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài, đảm bảo Thái Hư Tổ sư có thể thuận lợi luyện hóa thần địa. Thời gian thoáng chốc, lại 3000 năm trôi qua. Thái Thương tinh hà, giống như Linh Hư tinh hà, cùng là một trong 6 đại tinh hà xung quanh Hoàn Hư tinh hà. Biên giới Thái Thương tinh hà, phun một tiếng, một chiếc thần thuyền toàn thân phát ra ánh sáng huyết sắc quỷ dị, với một tư thế không thể ngăn cản dễ dàng phá vỡ bức tường tinh hà, xuyên qua từ minh nguyên chết chóc thần bí và nguy hiểm. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi, ngay cả bán bộ tinh hải chi vương cũng chỉ có thể nhìn theo mà than thở không kịp. Khí tức này, không ngờ ở nơi hoang vắng này lại có thể gặp được tinh hải chí bảo, ha ha ha. Minh Hà, các ngươi tiếp tục đi Hoàn Hư tinh hà, báo thù cho con cháu tộc ta, bản tọa đi lấy kiện tinh hải chí bảo kia. Chương 824 không muốn chết, lập tức cho bản tọa lăn. Chương 824 không muốn chết, lập tức cho bản tọa lăn tại U Minh tử vực, trong thần thành hùng vĩ, trước trung tâm thần cung, cục diện dần bước vào hồi gay cấn. Bốn hóa thân cựu văn vũ trụ chi chủ của Thái Hư Tổ sư, tựa như những chiến sĩ trung thành nhất, vững vàng chấn giữ bốn phương, bày ra tứ tượng hỗn độn đại trận. Trận pháp như một bức tường thành kiên cố, chặn đứng lối vào thần cung. Bên trong đại trận, ẩn hiện từng luồng khí tức cựu văn vũ trụ chi chủ, không ai khác chính là những cựu văn vũ trụ chi chủ khác của Thái Hư thần cung và các hóa thân của họ. Ngoài tứ tượng kết giới, hơn trăm vị cựu văn vũ trụ chi chủ đang điên cuồng công kích, điều khiển từng kiện cựu giai vũ trụ chí bảo. Trong số đó, ba đạo thân ảnh đặc biệt nổi bật, công thế của họ vượt xa những cựu văn vũ trụ chi chủ xung quanh. Mỗi lần ra tay, tứ tượng hỗn độn kết giới lại rung chuyển dữ dội, như thể sắp bị xé nát hoàn toàn. Những vết nứt dài, tựa như mạng nhện dữ tợn, không ngừng lan rộng trên tứ tượng hỗn độn kết giới, như thể đang báo hiệu kết giới đã không còn chịu nổi áp lực. Đó chính là ba vị bán bộ trụ Hải Chi Vương. 7000 năm trôi qua, những bán bộ trụ Hải Chi Vương ở những trụ hà xa xôi hơn cũng đã bị động tĩnh lớn lao của thần thánh xuất thế thu hút, lần lượt tề tựu về đây. Bốn hóa thân cựu văn vũ trụ chi chủ của Thái Hư Tổ sư cùng các cựu văn chi chủ khác của Thái Hư thần cung, thân thể từng người đều như những chiếc bình hoa bị đập phá không ngừng, đã ngàn vết trăm lỗ, khắp thân thể chi chít những vết nứt dạng, tựa như những vết thương của tuyết nguyệt, nhìn vào mà kinh hãi. Thân huyết màu vàng kim, như suối nguồn tuôn chảy không ngừng từ những vết nứt, thấm đẫm mặt đất, dần dần hội tụ thành từng dòng sông thần huyết lấp lánh kỳ quang. Những dòng sông này đan xen, giao hòa, cuối cùng hóa thành một hồ thần huyết mênh mông. Khí tức huyết tinh nồng đậm lan tỏa, gần như bao trùm nửa trung tâm thần điện, khiến toàn bộ thần điện chìm trong không khí thê lương và bi tráng. Đối mặt với công kích của hơn trăm cựu văn vũ trụ chi chủ và ba đại bán bộ trụ hải chi vương, tứ tượng hỗn độn đại trận do bốn hóa thân của Thái Hư tổ sư cùng một số môn nhân đệ tử của y bố trí, đã dần đạt tới cực hạn. Đặc biệt là những cựu văn vũ trụ chi chủ tu vi yếu hơn, như cựu văn trung kỳ hay sơ kỳ, từng người đều đã đến bờ vực sụp đổ. Những vết thương trên thân thể họ sâu đến tận xương, như thể chỉ cần thêm một đòn công kích nữa, toàn bộ đại trận sẽ tan rã ngay lập tức. Trung tâm tứ tượng hỗn độn đại trận, Thái Hư tổ sư lòng như lửa đốt. Cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất là 10 năm nữa, tứ tượng hỗn độn đại trận sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mà y đã mất 3000 năm, tiến độ luyện hóa trung tâm thần bi vẫn chưa được một nửa. Muốn luyện hóa hoàn toàn thần bi này, ít nhất còn cần 5000 năm nữa. Một khi tứ tượng hỗn độn đại trận tan vỡ, điều chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết. Đến lúc này, chỉ còn cách liều chết một phen. Muốn lấy mạng ta, không dễ vậy đâu. Nhìn ra bên ngoài thần điện, ba đại bán bộ trụ Hải Chi Vương cùng đám cựu văn vũ trụ chi chủ đang điên cuồng công kích kết giới, Thái Hư tổ sư tựa như một con manh thú bị dồn vào đường cùng, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng bất chấp tất cả. Không thành ma, không sống nổi. Xem ai nhanh hơn một bước. Âm ầm bốn hóa thân cựu văn vũ trụ chi chủ của Thái Hư tổ sư cùng các hóa thân khác của cựu văn vũ trụ chi chủ đồng loạt chấn động, một luồng khí thế hùng vĩ và quyết tuyệt bùng phát từ thân thể họ. Chỉ thấy đôi mắt họ trong khoảnh khắc trở nên đỏ rực, như ngọn lửa chiến tranh đang bùng cháy, đó là sự điên cuồng và quyết tử. Bản nguyên vũ trụ trong cơ thể bị đốt cháy không chút do dự, tựa như mười mấy ngọn núi lửa chứa đựng năng lượng vô tận đồng loạt bùng nổ, lực lượng bản mệnh vũ trụ điên cuồng bạo động. Trong chốc lát, toàn bộ trung tâm thần điện bị bao phủ bởi luồng sức mạnh cuồng bạo này, không gian vặn vẹo dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé toạc. Trong từng hóa thân cựu văn vũ trụ chi chủ, lực lượng vũ trụ như dung nham cuồn cuộn trào dâng, tăng vọt gấp 10 lần. Khí tức khủng bố ấy, như muốn phá vỡ sự ràng buộc của thần điện, lan tỏa khắp cả thần thành, thậm chí ra ngoài thần thành. Những vết nứt khủng khiếp trên thân thể, dưới sự cọ rửa của từng luồng lực lượng vũ trụ cuồn cuộn, lại nhanh chóng lành lại với tốc độ khó tin. Thân thể vốn lung lay sắp đổ, như thể giây phút tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ nát, giờ phút này lại bừng lên sinh cơ và sức mạnh mãnh liệt. Thân huyết màu vàng kim không còn chảy nữa, ngược lại như bị một lực lượng vô hình hút trở lại cơ thể, cung cấp năng lượng dồi dào cho sự bùng nổ của họ. Tứ tượng hỗn độn kết giới xung quanh, vốn chi chít vết nứt và lung lay sắp đổ, dưới sự tăng cường sức mạnh của các hóa thân, cũng nhanh chóng ổn định trở lại. Những vết nứt dài vốn không ngừng lan rộng, trong khoảnh khắc ngừng lại, như thể thời gian đã ngưng động vào giây phút này. Trên kết giới, hư ảnh tứ đại thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ lại hiện rõ ràng, chúng ngửa mặt lên trời gầm thét, tỏa ra ánh sáng và sức mạnh cường đại hơn, bảo vệ lối vào thần cung kín kẽ. Ngay cả công thế của ba đại bán bộ trụ Hải Chi Vương cũng chỉ có thể khiến tứ tượng hỗn độn kết giới gợn lên chút gợn sóng. Cùng lúc đó, tại trung tâm tứ tượng hỗn độn đại trận, Thái Hư tổ sư cũng nghiến răng, ánh mắt lộ vẻ quyết tuyệt và hung ác. Y biết rõ, bốn hóa thân cùng chúng môn nhân đệ tử của y tuy tạm thời ổn định được cục diện, nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời. Bản nguyên vũ trụ có hạn, không thể đốt cháy lâu dài, nhiều nhất là 500 năm sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Nếu muốn thực sự thoát khỏi tuyệt cảnh, phải luyện hóa hoàn toàn trung tâm thần bi trước khi bản nguyên của họ cạn kiệt. Trong khoảnh khắc, bản nguyên vũ trụ của bản mệnh vũ trụ trong cơ thể Thái Hư tổ sư như ngòi nổ được châm, điên cuồng bùng cháy. Tựa như một ngọn siêu núi lửa sắp phun trào, không ngừng giải phóng lực lượng hùng vĩ và nóng bỏng tràn vào toàn thân Thái Hư tổ sư, khiến khí tức toàn thân y tăng vọt từng bậc, trong khoảnh khắc đã phá vỡ vô cùng, bước vào bán bộ trụ Hải Chi Vương, thẳng đến hậu kỳ bán bộ trụ Hải Chi Vương, tốc độ luyện hóa trực tiếp tăng vọt gấp 4 lần trở lên. Không được, tốc độ luyện hóa của ta vẫn chưa đủ. 500 năm, đó chỉ là trạng thái lý tưởng, trên thực tế, căn bản không thể có nhiều thời gian như vậy. Chưa kể ba đại bán bộ trụ Hải Chi Vương và hơn trăm cựu văn vũ trụ chi chủ bên ngoài sẽ không cho họ cơ hội này. Sau đó, họ nhất định sẽ có hành động, tăng cường công thế. Ý có cấm thuật thần thông, họ cũng có. Hú hồ, theo thời gian trôi đi, còn sẽ có các cựu văn vũ trụ chi chủ khác, thậm chí bán bộ trụ Hải Chi Vương đến. Những cường giả như vậy sẽ không ngồi yên nhìn y luyện hóa trung tâm thần bi, nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Thái Hư thần trung, đốt cháy bản nguyên cho ta. Trong lòng gầm lên một tiếng, Thái Hư tổ sư trực tiếp đốt cháy bản mệnh chí bảo của mình. Trận chiến này, nếu có thể kiên trì đến cùng, thuận lợi luyện hóa trung tâm thần bi, khống chế tòa thần thành chí bảo này, thì mọi tổn thất đều có thể dễ dàng bù đắp. Nhưng nếu không thể chống đỡ, bản mệnh chí bảo của y cuối cùng cũng chỉ uổng phí cho kẻ khác, chi bằng dốc hết sức, liều chết một trận, tranh thủ một tia sinh cơ. Trong khoảnh khắc, khí thế toàn thân Thái Hư tổ sư lại tăng vọt một đoạn lớn, trực tiếp đột phá hậu kỳ bán bộ trụ Hải Chi Vương, gần như có thể sánh ngang với đỉnh phong bán bộ trụ Hải Chi Vương. Trong tiểu động thiên mới khai phá, cách thần thành hùng vĩ 3000 vạn năm trụ niên. Thanh Y Di Tôn giả nhìn Thái Hư tổ sư, ánh mắt thêm vài phần tán thưởng, vị Thái Hư tổ sư này quả là quyết đoán, giờ phút này, muốn thắng lợi, duy có đặt mình vào chỗ chết rồi mới có thể sinh tồn. Đáng tiếc, muốn kiện trụ Hải Chí bảo này, không chỉ có các ngươi đâu. Mọi nỗ lực của vị Thái Hư tổ sư này đều sẽ hóa thành hư không. Như để chứng thực lời Thanh Y Di Tôn giả, một giọng nói cao cao tại thượng, tràn đầy uy nghiêm và khinh thường, như sấm sét quần quần từ trên trời giáng xuống, vang vọng bên tai chúng cựu văn vũ trụ chi chủ và bán bộ trụ Hải Chi Vương xung quanh trung tâm thần điện, một đám kiến hôi cũng muốn tranh đoạt trụ Hải Chí bảo, quả là si tâm vọng tưởng. Không muốn chết, bây giờ lập tức cút ngay cho ta. Chương 825 trụ Hải Chi Uy, chương 825 trụ Hải Chi Uy, âm thanh đột ngột băng lên, tựa như một đũa tạ đại đạo giáng mạnh xuống tâm khảm chúng sinh, khiến thần hồn mọi người chấn động. Trong chớp mắt, chiến trường vốn ồn ào náo nhiệt, tiếng chém giết vang trời bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ đứng bất động trước biến cố bất ngờ này. Hơn trăm vị vũ trụ chi chủ Cửu Văn lúc này đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, đan xen giữa kinh hoàng và do dự. Người đến chỉ bằng một tiếng nói đã khiến nhiều vũ trụ chi chủ Cửu Văn và ba vị bán bộ trụ Hải Chi Vương phải thần hồn chấn động. Tu vi khủng bố như vậy, tuyệt đối phải vượt xa ba vị bán bộ trụ Hải Chi Vương kia, thậm chí đạt đến cực hạn của cảnh giới bán bộ trụ Hải Chi Vương cũng không phải là không thể. Tuyệt nhiên không phải thứ mà những vũ trụ chi chủ Cửu Văn như bọn họ có thể chống lại. Chỉ là, sự cám dỗ của thần thành chí bảo quá lớn, đây chính là cơ hội để bọn họ một bước lên trời. Chỉ cần đoạt được thần thành này, hàng chục trụ hà xung quanh đều sẽ lấy đó làm tôn, khiến bọn họ phải từ bỏ lúc này thì thật sự lòng không cam, khó mà quyết định được. Sắc mặt của ba vị bán bộ trụ Hải Chi Vương trở nên vô cùng khó coi, tựa như bầu trời âm u trước cơn bão tố. Bọn họ vốn cho rằng, dựa vào tu vi và thực lực của mình, là có hy vọng lớn nhất để đoạt được thần thành chí bảo này, nào ngờ, lại đột nhiên xuất hiện một kẻ cản đường như vậy. Một trong số đó, một vị bán bộ trụ Hải Chi Vương thân hình và bỡ, mặc kim giáp thần thánh, toàn thân kim quang rực rỡ, tựa như chiến thần tái thế, cao mày hừ lạnh một tiếng, "Hừ, tên giả thần giả quỷ kia, ai biết ngươi là thần thánh phương nào, dựa vào đâu mà bắt chúng ta phải rút lui?" Chu Hải Chí Bảo, hắn sống qua mười mấy kỷ nguyên vũ trụ, cũng chỉ mới gặp được một lần này. Một khi bỏ lỡ, e rằng cả đời này hắn sẽ khó mà gặp lại lần thứ hai. Bán bộ trụ Hải Chi Vương dù sao cũng không phải là trụ Hải Chi Vương chân chính, tuổi thọ tuy mạnh hơn vũ trụ chi chủ Cửu Văn, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều, hắn không thể sống thêm mười mấy kỷ nguyên vũ trụ nữa. Dù thế nào đi nữa, trụ Hải Chí Bảo này hắn cũng không thể từ bỏ. Cũng là bán bộ trụ Hải Chi Vương, hắn cũng không phải kẻ dễ chơi, dù tu vi không bằng kẻ đến, nhưng cũng không phải là không có chút sức chiến đấu nào. Huống hồ, trận chiến này không chỉ có một mình hắn là bán bộ trụ Hải Chi Vương. Dường như để chứng minh suy nghĩ của hắn, không xa, một vị bán bộ trụ Hải Chi Vương khác, thân mặc hắc giáp kỳ lân, toàn thân sát khí ngút trời, tựa như sắt thần tái thế, bước ra một bước, quát lạnh một tiếng, âm thanh như trung đồng, mang theo vô tận sát khí và sự kiên quyết, "Hừ, có bản lĩnh thì quang minh chính đại xuất hiện một lần, cứ nuốt lùn như vậy, tính là anh hùng hảo hán gì?" Vị bán bộ trụ Hải Chi Vương cuối cùng, thân mặc trường bào màu nguyệt quang, vô số thế giới vờn quanh thân, tựa như sáng thế chi chủ, tuy không mở miệng nói gì, nhưng khí tức toàn thân lại như dung nham sôi trào bùng nổ, trực tiếp dùng hành động để biểu lộ quyết tâm của mình. Muốn hắn cứ thế rút lui, nhường lại thần thành chí bảo kia, quả là chuyện biển vông, đừng nói là cửa, đến cả một mảnh giấy cửa sổ cũng không có. Còn trong thần điện trung tâm, Thái Hư Tổ Sư càng không thể từ bỏ, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng và quyết tuyệt. Muốn thần thành chí bảo này, thì xem ngươi có bản lĩnh hay không, muốn bản tọa cứ thế buông tay, tuyệt đối không thể nào. Nếu như trước khi hắn liều chết một trận, hắn còn có thể thu tay lại, tận dụng tiên cơ là người đầu tiên tiến vào thần thành chí bảo, hắn đã thu hoạch được không ít bảo vật tốt, đủ để hắn và Thái Hư thần cung của họ thực lực bùng nổ một đoạn lớn. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn đường lui nào nữa. Hắn vận dụng không phải là cấm kỵ bí pháp thông thường, đặc biệt là bốn hóa thân vũ trụ chi chủ Cửu Văn của hắn, hoàn toàn là ôm ý niệm không thành công thì thành nhân, bí pháp đó một khi khởi động, trừ phi bản nguyên vũ trụ của bọn họ cháy cạn, thì tuyệt đối không thể gián đoạn, những hóa thân vũ trụ chi chủ Cửu Văn của các môn nhân đệ tử của hắn cũng vậy. Nếu thật sự cứ thế mà dâng thần thành chí bảo này cho người khác, không có sự giúp đỡ của nhiều vũ trụ chi chủ Cửu Văn, bản thân tu vi cũng vì phản vệ mà rớt xuống vũ trụ chi chủ thất văn, chỉ dựa vào mấy đồ đệ đồ tôn nguyên khí đại thương, chiến lực cũng giảm sút nghiêm trọng kia, muốn hộ tống hắn an toàn trở về Thái Hư thần cung, hy vọng không nói là bằng không, cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Chưa kể những vũ trụ chi chủ Cửu Văn, bán bộ trụ Hải Chi Vương khác đang rình rập, chỉ riêng hai bá chủ lớn khác của linh hư trụ hà của bọn họ, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trời cho này, nhất định sẽ thừa cơ gây khó dễ, triệt để giữ bọn họ lại. Lúc này, những vũ trụ chi chủ Cửu Văn vốn còn có chút lo lắng, dao động cũng dần dần ổn định lại. Tuy cường giả thần bí kia mạnh, nhưng ba vị bán bộ trụ Hải Chi Vương như Hoàng Thiên Chân Chủ cũng không phải kẻ tầm thường, ba người liên thủ, cộng thêm hơn trăm vũ trụ chi chủ Cửu Văn của bọn họ, trận chiến này ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được. Muốn độc chiếm trụ Hải Chí Bảo này không dễ dàng như vậy. Thần thành chí bảo 3000 vạn năm trụ niên về phía ngoài trong tiểu động tiên kia, quả nhiên kẻ không biết thì không sợ. Thanh Y Dị Tôn giả khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự khinh thường, bọn họ căn bản không biết kẻ đến là thần thánh phương nào, cũng không phải như bọn họ đoán là bán bộ trụ Hải Chi Vương, mà là trụ Hải Chi Vương chân chính, thậm chí còn không phải là trụ Hải Chi Vương vừa mới đột phá. Đừng nói bọn họ chỉ có 3 bán bộ trụ Hải Chi Vương, hơn trăm vũ trụ chi chủ Cửu Văn, cho dù số lượng có tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, cũng không thể có chút phần thắng nào. Trung tâm thần thành chí bảo, Kiến Càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ngay lúc này, âm thanh cao ngạo, tràn đầy uy nghiêm và khinh thường kia, lại một lần nữa như sấm sét quần quần từ trên trời giáng xuống. Đi kèm với đó, là một cỗ uy áp tuyệt thế hoàn toàn vượt xa bán bộ trụ Hải Chi Vương, tựa như một luồng hỗn loạn vũ trụ vô hình, chỉ trong chưa đầy một sát na, đã triệt để phá vỡ uy áp khủng bố do ba vị bán bộ trụ Hải Chi Vương và hơn trăm vũ trụ chi chủ Cửu Văn tạo ra. Ba vị bán bộ trụ Hải Chi Vương và hơn trăm vũ trụ chi chủ Cửu Văn căn bản không kịp phản ứng gì, đã bị uy áp tuyệt thế kia nghiền nát mạnh mẽ xuống đất, không thể động đậy. Hầu như ngay khi bọn họ vừa chạm đất, một tiếng ầm vang trời, kết giới tứ tượng vốn có thể dễ dàng chống đỡ công kích của ba vị bán bộ trụ Hải Chi Vương và hơn trăm vũ trụ chi chủ Cửu Văn đã hoàn toàn nổ tung. Hư ảnh tứ tượng thần thú phát ra một tiếng kêu rên thê lương, sau đó hóa thành cho bụi bay lả tả trong hư không. Từng hóa thân vũ trụ chi chủ Cửu Văn đang điên cuồng thiêu đốt bản nguyên vũ trụ, cũng chỉ kịp phát ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng, rồi như những vì sao rực rỡ, ầm ầm nổ tung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ cuối cùng của sinh mệnh bọn họ. A, uy áp này, trụ Hải Chi Vương, đây là uy áp của trụ Hải Chi Vương chân chính. Chương 826 kinh biến, chương 826 kinh biến. Ba vị bán bộ trụ hải chi vương cùng trăm vị cửu văn vũ trụ chi chủ kinh hãi tột độ. Chỉ bằng uy áp, đối phương đã khiến bọn họ tan nát, quỳ rạp trên mặt đất. Lực lượng này tuyệt đối không phải bán bộ trụ hải chi vương có thể sở hữu. Trụ hải chi vương, đây là vô thượng vĩ lực chỉ chân chính trụ hải chi vương mới có thể nắm giữ. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô biên, tựa như dòng chảy ngầm quần quần trong hư không, điên cuồng lan tràn trong tâm hải của ba vị bán bộ trụ hải chi vương và vô số cựu văn vũ trụ chi chủ. Trước mặt trụ hải chi vương trong truyền thuyết, bọn họ, những cựu văn vũ trụ chi chủ và bán bộ trụ hải chi vương, chẳng khác nào một đám kiến hôi hèn mọn. Dù có bất chấp tất cả, vận dụng cấm kỵ bí pháp, cũng không có lấy một phần bạn thắng lợi, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng là một sự xa xỉ. Đúng lúc này, đông một tiếng động trầm đục vang vọng, tựa như tiếng gầm từ sâu thẳm vũ trụ, khiến hư không chấn động kịch liệt. Một tồn tại vô thượng như ảo ảnh hiện ra giữa ba vị bán bộ trụ hải chi vương và trăm vị cựu văn vũ trụ chi chủ. Thân y khoác giáp ma huyết sắc, như được đúc từ vô số máu tươi, lưu chuyển ánh sáng quỷ dị mà yêu mị. Mỗi đường vân trên giáp đều như đang kể lại vô tận sát lục và tàn khốc. Trên ma giáp khắc đầy những phù văn thần bí và méo mó, tựa hồ có những tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng mơ hồ truyền ra, như vô số oán linh đang thống khổ gào thét bên trong, khiến tâm thần người ta chấn động, suýt nữa phát điên. Một đôi sừng châu đột ngột mọc lên từ trán y lìa, tựa hai thanh tuyệt thế lợi kiếm, như muốn đâm thủng trời xanh. Huyết sắc ma quang vờn quanh thân y lìa giữa những luồng ma quang lưu chuyển, một luồng khí tức hủy diệt đáng sợ không ngừng tỏa ra, nhanh chóng lan tràn khắp hư không bốn phía, như muốn biến mọi thứ xung quanh thành một vũ trụ huyết sắc tràn ngập hủy diệt và tử vong. Khí thế trên người y kinh khủng đến cực điểm, chỉ cần đứng yên lặng một chỗ, đã như một áp lực vô hình đè nặng, khiến ba vị bán bộ trụ hải chi vương và trăm vị cựu văn vũ trụ chi chủ nghẹt thở. Tiền bối tha mạng, chúng ta nguyện ý rút lui, sẽ rời khỏi thần thành ngay lập tức. Vừa thấy người đến, ba vị bán bộ trụ hải chi vương và trăm vị cựu văn vũ trụ chi chủ đội vàng mở lời cầu xin. Khoảnh khắc này, bọn họ đâu còn dám có bất kỳ ý niệm sai trái nào đối với thần thành chí bảo này, chỉ mong vị trụ hải chi vương này rộng lượng bỏ qua lỗi lầm nhỏ nhặt của bọn họ, ban cho bọn họ một cơ hội sống sót. Huyết Nguyệt Ma Tôn thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Âm thanh ấy như luồng gió lạnh thấu xương từ sâu thẳm cửu u địa ngục truyền đến, sắc bén cạo qua linh hồn của chúng nhân, khiến bọn họ thống khổ khốc cùng. Hừ, giờ mới biết cầu xin sao? Một đám thứ không biết sống chết, cũng dám dòm ngó thần thành của bản tôn, tất cả đều phải chết cho bản tôn. Lời vừa dứt, y giơ tay bung lên, một đạo huyết sắc hủy diệt chi quang từ lòng bàn tay y phun trào, như biển máu cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ ba vị bán bộ trụ hải chi vương và trăm vị cựu văn vũ trụ chi chủ bên dưới. Trong nháy mắt, sắc mặt ba vị bán bộ trụ hải chi vương trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng sâu sắc. Mặc dù bọn họ đã dốc hết sức lực, cố gắng chặn đứng đòn tấn công kinh hoàng này, nhưng đó chẳng qua là sự dãy rủa trong cơn hấp hối. Đòn phản công liều chết của bọn họ, thậm chí còn chưa kịp duy trì một hơi thở, đã bị huyết sắc ma quang nghiền nát. Đầu tiên là thân thể, sau đó là thần hồn, tất cả đều nhanh chóng tiêu tan, biến mất hoàn toàn trong thần thành, không lưu lại dù chỉ một tia chân linh. Còn về trăm vị cựu văn vũ trụ chi chủ, thì càng không có chút sức chống cự nào. Dưới sự càn quét của huyết sắc hủy diệt chi quang, bọn họ như ngọn nến trước gió, chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã bị nghiền nát hoàn toàn, biến mất không còn dấu vết. Chưa đầy ba hơi thở, bên ngoài trung tâm thần điện chỉ còn lại một mình Huyết Nguyệt Ma Tôn. Đối với điều này, sắc mặt Huyết Nguyệt Ma Tôn không hề thay đổi, tựa như y diệt sát không phải những cựu văn vũ trụ chi chủ và bán bộ trụ hải chi vương đứng trên đỉnh trụ hạ, mà chỉ là một đám dẹp nhỏ bé không đáng kể. Suýt nữa quên mất, còn có lũ dẹp các ngươi. Ánh mắt Huyết Nguyệt Ma Tôn như lưỡi dao lạnh lẽo, chuyển hướng, rơi vào trong trung tâm thần điện, trên mặt lại hiện lên một nụ cười dữ tợn. Thái Hư Tổ Sư và vài đồ tử đồ tôn của hắn, những người vừa ổn định vết thương, chạm phải đôi đồng tử huyết sắc yêu dị của Huyết Nguyệt Ma Tôn, chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương, như mũi tên nhọn từ đáy lòng phóng thẳng lên não, toàn thân máu huyết như đông cứng lại, mỗi tấc da thịt đều run rẩy vì sợ hãi. Thái Hư Tổ Sư hai chân mềm nhũn, phình một tiếng, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy như lá rụng trong gió thu, "Cầu xin, tiền bối khai ân, chúng tiểu nhân biết sai rồi, ngài cứ coi chúng tiểu nhân là những con sâu nhỏ không hiểu chuyện, tha cho chúng tiểu nhân lần này đi. Tha sống nhục còn hơn chết binh. Hơn nữa, với việc ba vị bán bộ trụ hải chi vương và trăm vị cựu văn vũ trụ chi chủ bị tiêu diệt, nguy cơ sinh tử của bọn họ cũng đã giảm đi quá nửa. Có đám đồ tử đồ tôn hộ tống, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi trở về Thái Hư thần cung, không dám nói là 100%, nhưng cũng có 5-6 phần hy vọng. Thậm chí có lẽ còn có thể nhân cơ hội này, quét sạch hai bá chủ khác, thống nhất toàn bộ linh hư trụ hạ. Trong số trăm vị cựu văn vũ trụ chi chủ bị vị trụ hải chi vương này tiêu diệt trước đó, không ít là đến từ hai bá chủ khác của linh hư trụ hạ bọn họ. Hiện tại, hai bá chủ này còn thê thảm hơn cả Thái Hư thần cung của bọn họ, cựu văn vũ trụ chi chủ gần như toàn quân bị diệt. Tiền bối, chỉ cần ngài không giết chúng tiểu nhân nguyện hàng, từ nay về sau, Thái Hư thần cung của chúng tiểu nhân sẽ là nô bộc trung thành nhất của tiền bối, trung thành không hai, thể chết công hiệu trung tiền bối. Nghe vậy, nụ cười dữ tợn trên mặt Huyết Nguyệt Ma Tôn càng thêm nồng đậm, trong mắt tràn đầy khinh thường và miệt thị, như thể y vừa nghe được câu chuyện cười lố bịch nhất thế gian. Chỉ bằng lũ phế vật các ngươi, cũng xứng làm nô bộc của bản tôn. Chẳng lẽ y, Huyết Nguyệt Ma Tôn, là kẻ chuyên đi tu rác rưởi sao? Cứ con mèo con chó nào cũng sẽ thu vào dưới chứ sao? Nói đoạn, Huyết Nguyệt Ma Tôn chậm rãi giơ tay, trong lòng bàn tay lại ngưng tụ một đoàn huyết hồng hủy diệt chi quang, bao trùm toàn bộ trung tâm thần điện. Không, tiền bối tha mạng. Bản tọa không cam tâm, a một tiếng gào thét thê lương không cam lòng vang lên. Thái Hư Tổ Sư cùng vài đồ tử đồ tôn của hắn, tất cả đều nối gót ba vị bán bộ trụ hải chi vương, thần hồn câu diện, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, không còn một tia cơ hội đầu thai chuyển thế. Giây tiếp theo, Huyết Nguyệt Ma Tôn bước một bước vào trung tâm thần điện, một trường ấn lên trung tâm thần bi. Vô số hư ảnh vũ trụ huyết sắc hiện lên phía sau y, lực lượng trụ hải bên mông như thủy triều, điên cuồng tuôn vào trung tâm thần bi. Tuy nhiên, đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Ở trung tâm thần bi chấn động kịch liệt, một luồng khí tức kinh khủng vượt xa bán bộ trụ hải chi vương hàng ngàn, vạn lần, từ trung tâm thần bi bốc lên, như một hung thú hồng hoang vừa thức tỉnh từ giấc ngủ say, kiên cường chống lại sự xâm nhập của huyết sắc chi khí. Không chỉ vậy, toàn bộ thần thành như sống lại một lần nữa, vô số lực lượng quy tắc đa nguyên vũ trụ từ bốn phía thần thành bốc lên, hóa thành từng con rồng quy tắc, hội tụ về phía trung tâm thần điện. Ngoài thần thành 3000 vạn trụ niên, trong tiểu lục thiên, Thanh Y Di Tôn giả sắc mặt nghiêm trọng, bản tọa đã biết trên đời không có chuyện tốt như vậy, thần thành này quả nhiên có vấn đề. Chương 827 nhị trọng thiên trụ hải chi vương, chương 827 nhị trọng thiên trụ hải chi vương, thiên chỉ trụ hà, cách hoàn hư trụ hà 300 vạn ước trụ niên, giữa hai nơi ngăn cách bởi 48 tòa tiểu trụ hà. Đây là một trụ hà cỡ trung, cũng là trụ hà cỡ trung gần hoàn hư trụ hà nhất. Trải dài 3 ước 8000 vạn trụ niên, khí thế hùng vĩ, tựa như một cự long bắt ngang vũ trụ. Tiểu trụ hà như hoàn hư trụ hà trước mặt nó, chẳng khác nào một đốm nhỏ không đáng kể. Thực lực và nội tình giữa hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tại đây, vũ trụ chi chủ Cửu Văn Viên Mãn chỉ là một cường giả đỉnh cấp bình thường, ngay cả bán bộ trụ Hải Chi Vương cũng không xứng được gọi là trí cường giả. Từ khi ra đời đến nay, đã trải qua hơn 100 kỷ nguyên vũ trụ, từ cổ chí kim, tương truyền đã có 3 tôn vô thượng tồn tại bước ra khỏi bước đó, chứng đạo trụ Hải Chi Vương. Đông hư không trung tâm thiên chỉ trụ hạ không ngừng chấn động, một tôn vĩ ngạn tồn tại đang đạp không mà đi. Thân hình của y cao ngàn vạn trụ niên không thôi, tựa như một ngọn vũ trụ cự phong di động, mỗi bước chân đặt xuống, trong hư không vũ trụ liền xuất hiện một vết lõm khổng lồ trải dài hàng triệu trụ niên không thôi. Lực lượng kinh khủng kia, tựa hồ khiến cả thiên chỉ trụ hạ đều khẽ run rẩy như lá tàn trong gió, dường như đang kính sợ sự giáng lâm của vị vô thượng tồn tại này. Y khoác trên mình một bộ thần giáp vảy rồng màu vàng sẫm, tựa hồ được vô số bản nguyên vũ trụ ngưng tụ thành, mỗi mảnh vảy rồng lại như một phương vũ trụ long tộc độc lập, thâm sâu mà mênh mông. Mơ ảo giữa đó, dường như có thể thấy vô số thần long đang sinh sống, ngao du, vui đùa, thân hình chúng nguyện chuyển, vảy rồng lấp lánh, tiếng rồng ngâm vang vọng. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ sự ràng buộc của vảy rồng này, giáng lâm xuống thế giới hiện thực. Thân trên của y là hình người, nhưng thân dưới lại kéo theo một cái đuôi rồng khổng lồ dài đến ngàn vạn trụ niên không thôi, mà phần đầu lại là một cái đầu hổ dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt hổ tựa như hai vầng liệt nhật đang cháy bỏng, ánh sáng nóng bỏng và sắc bén như thực chất quyết tán ra ngoài, tựa hồ có thể nhìn thấu hư vọng của cả biển vũ trụ, vạn vật thế gian dưới đôi mắt này đều sẽ không có chỗ nào để ẩn nấp. Tùy ý vung vẩy cái đuôi rồng thô trắng kia, liền như một đũa thần khai thiên, trực tiếp đánh nát hư không mấy ngàn vạn trụ niên xung quanh, nơi hư không vỡ nát. Hư vô minh khí của quận, dư chấn cường đại quyết tán ra bốn phương tám hướng, nơi nào đi qua, tất cả đều bị hủy diệt. Mà khí tức khủng bố trên người Y, càng vượt xa bán bộ trụ Hải Chi Vương gấp trăm vạn, ngàn vạn lần không thôi, khoảng cách giữa hai bên hoàn toàn là hai không gian chiều kích hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên, Tôn Vĩ Ngạn tồn tại này dường như cảm nhận được điều gì, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh hỉ. Đôi mắt hổ của Y như hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp khóa chặt phương hướng của tòa chí bảo thần thành kia, trên mặt dần hiện lên vài phần nụ cười dữ tợn, tìm được rồi. Thanh Nguyên lão nhi, lần này, bản tọa xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Tử vong minh nguyên, chí bảo thần thành, trung khu thần bi. Không tốt, Huyết Nguyệt Ma Tôn sắc mặt hơi biến, vốn tưởng rằng mình đã ở ngoài thần thành này quan sát mấy năm, đã hoàn toàn nhìn thấu hư thực của thần thành này. Đây chính là một chí bảo trụ hải vô chủ, thậm chí ngay cả khí linh cũng đã không còn tồn tại, nếu không, một vũ trụ chi chủ Cửu Văn nho nhỏ, làm sao có thể trong vòng mấy ngàn năm ngắn ngủi, luyện hóa gần 4 tầng trung khu thần bi của thần thành này. Nào ngờ, lão âm bên này ẩn nấp sâu đến vậy. Lão giả, cho dù ngươi là trụ hải chi vương nhị trọng thiên, nhưng muốn bắt được bản tọa cũng không dễ dàng như vậy. Huyết Nguyệt Ma Tôn cắn răng, nghiến lợi nói, ngay sau đó, y quát lớn một tiếng, tựa như một tiếng sấm nổ vang dội trong trung khu thần điện. Huyết Hải Tu La Kỳ, xuất. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết quang như tia chớp lóe lên từ trên người y, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta gần như không thể bắt được dấu vết của nó. Ngay sau đó, bản mệnh chí bảo của Huyết Nguyệt Ma Tôn Huyết Hải Tu La Kỳ liền xuất hiện giữa không trung phía trên Huyết Nguyệt Ma Tôn. Huyết Hải Tu La Kỳ vừa xuất hiện, liền tản ra một luồng huyết khí lạnh lẽo đến giận người, tựa hồ đến từ địa ngục Tu La vô tận sát lục. Trên mặt cờ, huyết sát phủ văn lấp lánh không ngừng, ẩn hiện phát họa ra từng bức họa kinh khủng Tu La đồ thế, mỗi bức họa đều tràn ngập khí tức hủy diệt và tử vong. Huyết Hải Tu La Kỳ đón gió tung bay, phần phật vang vọng, không gian xung quanh thân cờ đều vì thế mà vặn vẹo biến lớn dạng, tựa hồ không chịu nổi lực lượng cường đại này, phát ra tiếng xì xì đau đớn. Đồng thời, những đạo long quy tắc do lực lượng đa nguyên quy tắc hội tụ thành, đã như sóng biển cuồn cuộn ập tới. Những long quy tắc này toàn thân tản ra ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa lực lượng quy tắc thuần túy nhất của biển vũ trụ, nơi nào đi qua, không gian dường như được sắp xếp lại, gợn lên từng tầng gợn sóng kỳ dị. Tuy nhiên, Huyết Hải Tu La Kỳ lại như một pháo đài huyết sắc sừng sững không đổ, vững vàng chặn đứng tất cả long quy tắc đa nguyên. Trong nháy mắt, huyết sắc quang mang và quy tắc quang mang giao thoa, va chạm vào nhau, giống như hai phương vũ trụ đang giao chiến, giải phóng ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, chiếu sáng cả trung khu thần điện như ban ngày. Hai bên ngươi qua ta lại, đối chọi gay gắt, nhất thời rơi vào trạng thái giằng co, ai cũng không làm gì được ai, khá có vẻ như tướng gặp lương tài, kỳ phùng địch thủ. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ, Vạn Linh Hồ bờ. Tô Mặc Vương cần câu cá pha lê trong tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua vạn ước trụ niên hư không vũ trụ, nhìn thấy vị trí của chí bảo thần thánh kia, trong mắt có chút ánh sáng nóng lòng muốn thử lóe lên, bản tọa có nên ra tay ngay bây giờ không? Một chuẩn trụ hải chi vương nhị trọng thiên, cộng thêm một trụ hải chi vương nhị trọng thiên, cho dù có nhị giai trụ hải chí bảo tương trợ, lợi dụng lúc bọn họ không đề phòng, trực tiếp bố trí thiên thần đại trận, ít nhất cũng có 8 phần 5 chắc có thể bắt gọn bọn họ. Chí bảo thần thành, trong trung khu thần điện. Thành công chặn đứng sự trấn áp của chí bảo thần thành, Huyên Nguyệt Ma Tôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, không biết từ lúc nào, trên trán y đã xuất hiện vài giọt mồ hôi li ti, đối mặt với một trụ hải chi vương nhị trọng thiên, áp lực trong lòng y tuyệt đối không đơn giản như những gì y biểu lộ ra ngoài. Giây tiếp theo, Huyên Nguyệt Ma Tôn chuyển tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía trung khu thần uy, nói: "Đạo hữu, oan gian nên giải không nên kết, giữa ngươi và ta cũng không có thâm thù đại hận gì, hà tất phải bức người như vậy? Tu vi của bản tọa tuy không bằng ngươi, nhưng có huyết hải tu la kỳ đồng là nhị giai trụ hải chí bảo ở đây, ngươi muốn bắt được bản tọa tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, ít nhiều cũng phải trả một cái giá nào đó. Hơn nữa, bản tọa cũng không phải kẻ cô độc một mình, nếu bản tọa có mệnh hệ gì, tu la tộc của ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đối mặt với lao tổ của tộc ta, cho dù đạo hữu là trụ hải chi vương nhị trọng tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết." Khẽ dừng lại một chút, Huyên Nguyệt Ma Tôn tiếp tục mở miệng nói: "Đạo hữu bây giờ thu tay, thả bản tọa rời đi, bản tọa sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tu La thần tộc của ta tuyệt đối không truy cứu sau này, đạo hữu thấy thế nào?" Chương 828 Ma Tôn chương cùng chương 828 Ma Tôn chương cùng Cựu Linh Đại Lục, trấn Nam Vương phủ, bên bờ Vạn Linh Hồ. Tu La thần tộc, chẳng lẽ có liên hệ gì với Bát Tí Tu La tộc ư? Tô Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng chìm vào thức hải, như cuồng phong lướt qua cổ tịch, cấp tốc lục soát ký ức thần hồn của Tu La thủy tổ thuộc Bát Tí Tu La tộc mà hắn đã phong ấn. Những ký ức thần hồn của đám lao quái vật đã sống vài kỷ nguyên vũ trụ, thậm chí mười mấy kỷ nguyên này, hắn tuyệt đối không dám tiếp nhận toàn bộ. Nếu không, tất sẽ bị ký ức thần hồn của chúng ảnh hưởng, thậm chí đồng hóa. Chỉ như đọc sách, nhanh chóng lướt qua một lượt, sau đó lại như cất giữ sách, phong ấn những ký ức thần hồn của vũ trụ chi chủ này vào một góc trong thức hải, đợi khi nào cần, hắn sẽ lại lật xem. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm, vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Trong ký ức thần hồn của Tu La thủy tổ, không hề có một chút thông tin nào về Tu La thần tộc này. Chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp? Vũ trụ hải rộng lớn vô ngần, các chủng tộc trong đó nhiều như sao trời, đến bằng ước triệu cũng không quá. Việc xuất hiện những chủng tộc có tên tương tự, xác suất không hề thấp. Giống như trong vô số tộc quần ở thần tiêu vũ trụ của bọn họ, những tộc quần mang tên Tu La không dưới 5 chữ số. Hơn nữa, nếu Bát Tí Tu La tộc này thực sự có bối cảnh lớn đến vậy, thì Hà Hư trụ Hà đâu còn chuyện gì của ba bá chủ khác nữa, đã sớm bị Bát Tí Tu La tộc thống nhất rồi. Tử Vong Minh Nguyên, Chí Bảo Thần Thành, Trung Khu Thần Điện. Không khí căng thẳng đến mức dường như đông cứng lại. Sau vài nhịp im lặng, vị nhị trọng thiên trụ Hải Chi Vương bí ẩn kia dường như đã bị Huyết Nguyệt Ma Tôn thuyết phục. Một giọng nói hùng hồn pha lẫn vẻ tang thương từ Trung Khu Thần Bí truyền ra, vang dội như hùng trùng: "Tiểu bối, hôm nay bản tọa nể mặt các lão tổ của Tu La thần tộc ngươi, không so đo tội mạo phạm của ngươi, cút đi." Nghe vậy, Huyết Nguyệt Ma Tôn như được đại xá, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. May mắn thay, vị này vẫn còn kiêng dè Tu La thần tộc của bọn họ, nếu không, hậu quả hôm nay thật khó lường. Giây tiếp theo, Huyết Nguyệt Ma Tôn từ từ cúi người, hành lễ với Trung Khu Thần Bí, động tác vô cùng kiêm tốn, nói: "Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, vạn bối xin cáo từ ngay, tuyệt không dám đặt chân nửa bước vào nơi này nữa." Nói xong, hắn không dám chậm trễ chút nào, liền muốn rời khỏi thần thành này. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc quay người, Huyết Nguyệt Ma Tôn dường như cảm nhận được điều gì đó. Trên mặt hắn đầu tiên hiện lên vẻ khó tin, sau đó là sự mừng rỡ tràn ngập. Giọng nói của hắn đột ngột thay đổi, xương sống vốn đang cong xuống bỗng nhiên thẳng tắp, lạnh lùng cười một tiếng: "Lão giả, ngươi cũng khá giỏi giả vờ giả bị đó, bản tọa suýt chút nữa đã bị ngươi lừa gạt rồi." Ngay sau đó, Huyết Nguyệt Ma Tôn lại bùng nổ một tràng cười ngông cuồng, vang vọng khắp trung khu thần điện, chấn động đến mức không gian xung quanh nổi lên từng lớp gợn sóng. "Ha ha ha ha, đúng là trời giúp ta. Thì ra lão thất phu ngươi lại đang trọng thương." Huyết Nguyệt Ma Tôn vừa cười điên cuồng, vừa hưng phấn xoa hai tay, trong mắt lóe lên ánh sáng cực kỳ hưng phấn và tham lam. So với chí bảo thần thành này, đây mới là cơ duyên lớn nhất của hắn, một vị nhị trọng thiên trụ Hải Chi Vương đang trọng thương. Chỉ cần nuốt chửng và luyện hóa được y liệt, việc hắn thăng cấp lên nhị trọng thiên trụ Hải Chi Vương không dám nói chắc chắn 10 phần, nhưng ít nhất cũng có 7-8 phần hy vọng. Chẳng trách cứ luôn giấu đầu lòi đuôi, chỉ dám dùng những lực lượng quy tắc này để đối phó bản tọa, thì ra chỉ là một phế vật hữu dụng vô nhiêu. Nói đoạn, khí tức quanh Huyết Nguyệt Ma Tôn điên cuồng rung động, phía sau hắn hiện ra vô số huyết hải hư ảnh. Trong huyết hải dường như có vô số Tu La Ma thần khủng bố đang gào thét hung tợn, chấn động khiến toàn bộ trung khu thần điện rung chuyển dữ dội, các bức tường cung điện xung quanh càng xuất hiện từng vết nước ngang dọc. "Lão giả, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dâng hiến toàn bộ lực lượng của ngươi cho bản tọa. Bản tọa nhân từ, đến lúc đó còn có thể cho ngươi một cái chết sảng khoái." Lời vừa dứt, lực lượng đa nguyên vũ trụ trong cơ thể Huyết Nguyệt Ma Tôn lại hóa thành một mảnh huyết hải, bao trùm toàn bộ trung khu thần bi, xâm thực về phía vị nhị trọng thiên trụ Hải Chi Vương bí ẩn đang ẩn mình trong trung khu thần bi, tựa như vị nhị trọng thiên trụ Hải Chi Vương này đã là vật trong túi hắn. "Tiểu bối, ngươi làm càn, phóng túng." Giọng nói hùng hồn pha lẫn vẻ tang thương kia lại truyền ra từ khối thần bi bí ẩn, nhưng lúc này lại tràn đầy uy nghiêm và phẫn nộ, tựa như núi lửa sắp phun trào. "Dù bản tọa trọng thương, chấn áp tiểu bối ngươi vẫn chỉ là chuyện trở tay mà thôi." Lời vừa dứt, một luồng lực lượng càng khủng bố hơn, tựa như hồng hoàng cự thú đang ngủ say thức tỉnh, bùng phát từ trung khu thần bi, mạnh mẽ ngăn chặn thế công mãnh liệt của Huyết Nguyệt Ma Tôn, sau đó cuồn cuộn dâng trào, phản công về phía Huyết Nguyệt Ma Tôn. Tuy nhiên, thấy vậy, Huyết Nguyệt Ma Tôn không hề hoảng sợ chút nào, nụ cười trên mặt hắn ngược lại càng thêm nồng đậm. "Ha ha ha, lão giả, quả nhiên là hữu dụng vô mưu, bản tọa xem lão già ngươi có thể kiên trì đến bao giờ." tu la chân thân, khai. Cùng với tiếng hét lớn của huyết nguyệt ma tôn vang vọng khắp thần thành, thân thể hắn bắt đầu điên cuồng bành trướng. Thân hình vốn đã cao lớn, như cánh buồm khổng lồ bị cuồng phong thổi căng, cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt đã vượt qua giới hạn của không gian thông thường, gần như muốn chạm đến đỉnh của trung khu thần điện. Cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn, từng khối như đá tảng rắn chắc, ánh lên vẻ kim loại. Bề mặt da hiện lên một lớp vảy màu huyết sắc, mỗi vảy đều lóe lên ánh sáng yêu dị, tựa như khắc ghi những phù văn cổ xưa và tà ác. Đầu của huyết nguyệt ma tôn cũng biến đổi lớn lao, đôi sừng từ trán đột ngột mọc ra, như hai lưỡi cong sắc bén, xiên chéo lên trời, tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Trong đồng tử hắn bốc cháy ngọn lửa quỷ dị, tựa như có thể nuốt chửng mọi thứ. Miệng hắn nghe ra, lộ ra hai hàng răng nanh sắc nhọn, như răng cưa, khiến người ta nhìn vào mà kinh hãi, chỉ cần lại gần sẽ bị xé nát thành từng mảnh trong chớp mắt. Cùng lúc đó, khí thế toàn thân hắn tăng lên gấp bội như tên lửa. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng khí lưu huyết sắc mạnh mẽ đến cực điểm điên cuồng xoay tròn, như một xoáy nước huyết sắc khổng lồ, khiến không gian xung quanh cũng vì thế mà vặn vẹo biến dạng. Trung khu thần điện vốn đã lung lay sắp đổ, dưới ảnh hưởng của luồng lực lượng này, run rẩy càng dữ dội hơn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Huyết hải hư ảnh lại hiện ra, nhưng lần này huyết hải hiện ra càng chân thực hơn, tựa như một mảnh huyết hải chân chính giáng lâm thế gian, ngay cả từng tôn tu la ma thần bên trong cũng rõ ràng có thể nhìn thấy, khí tức mạnh mẽ đến mức tùy tiện một tôn cũng không kém hơn ba tôn bán bộ trụ hải chi vương mà hắn đã tiêu diệt trước đó. Luồng lực lượng tu la vốn đang liên tục bại lui dưới thế công mạnh mẽ của vị nhị trọng thiên trụ hải chi vương bí ẩn, tựa như được chuyển vào sức sống vô tận, không chỉ nhanh chóng ổn định lại, thậm chí còn mơ hồ có xu thế chiếm thượng phong, phát động một đợt xung kích càng mãnh liệt hơn về phía luồng lực lượng phản công kia. Một vị nhị trọng thiên trụ hải chi vương trọng thương, một vị chuẩn nhị trọng thiên trụ hải chi vương, thừa lúc bọn chúng không phòng bị, bây giờ ít nhất cũng có 9 phần nắm chắc, giữ lại toàn bộ bọn chúng, có nên ra tay ngay bây giờ không? Chương 829 Thanh Nguyên Thần Tôn, chương 829 Thanh Nguyên Thần Tôn Tô Mặc trong mắt xẹt qua một tia do dự, cây cần câu cá trong tay vốn đã được ý cầm lên lần nữa, vô thức siết chặt. Nhưng chỉ vài giây sau, ý lại buông lỏng, cưỡng ép đè nén xúc động muốn ra tay ngay lập tức trong lòng. 9 phần nắm chắc, vẫn còn thấp một chút. Hai người này đều không đơn giản, vương giả trụ hải nhị trọng thiên trọng thương thì vẫn là vương giả trụ hải nhị trọng thiên. Nếu thực sự bị dồn vào đường cùng, không phải là không thể bộc phát ra thực lực đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Người kia, tuy chỉ là chuẩn vương giả trụ hải nhị trọng thiên, nhưng lai lịch bối cảnh hiển nhiên bất phàm, có thể ngang nhiên uy hiếp một vương giả trụ hải nhị trọng thiên như vậy, phía sau ít nhất cũng có một vương giả trụ hải tam trọng thiên chống lưng, khó nói sẽ có thủ đoạn bảo mệnh gì. Để vạn vô nhất thất, vẫn nên đợi bọn họ tiêu hao thêm chút nữa, ép ra một vài thủ đoạn của họ, rồi ra tay cũng chưa muộn. Dù sao, các linh hư huyễn thân đã vào vị trí, chỉ cần một niệm là có thể thành trận, muốn xuất thủ, tùy thời đều có thể ra tay. Xuân đi thu đến, rất nhanh, đã qua một giáp tí thời gian. Bên trong thần điện trung tâm của Chí Bảo Thần Thành, huyết hải tu la kỳ hóa thành huyết hải vô ngần, cùng những điều luật đa nguyên vũ trụ chi long điên cuồng va chạm, kiên cường chống đỡ công thế của thần thành. Mà ở trung tâm thần điện, lực lượng đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, từ huyết nguyệt ma tôn tuôn trào ra, dũng mãnh chạy vào trung tâm thần bi, khiến đỉnh cao nhất của trung tâm thần bi ẩn ẩn thêm chút huyết sắc, tựa như bị một tầng huyết vụ bao phủ, toát ra một luồng khí tức bất tường. Bên trong trung tâm thần bi, một không gian vàng nóng huy hoàng thần thánh tĩnh mịch mà trang trọng. Một người đứng sừng sững giữa không gian, y phục thần kim trên người y tựa như được dệt từ vô số tinh thần, mỗi tấc đều lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ mà chói mắt, tựa như đang kể lại sự thần bí và bao la của vũ trụ. Vân vân tinh tế và độc đáo, tựa như sự cụ tượng hóa của quy tắc vũ trụ, theo hơi thở khẽ phập phồng của y, ánh sáng lưu chuyển, lại ẩn ẩn phát họa ra cảnh tượng kỳ diệu của tinh thần vận chuyển, vũ trụ sinh diệt. Giữa đôi lông mày tự nhiên toát ra một luồng uy nghiêm tuyệt thế, tựa như chủ thể vũ trụ đang phụ phục chúng sinh, luồng cao quý và cường đại bẩm sinh đó, khiến người ta vô thức sinh lòng kính sợ trước mặt y, một đôi mắt sâu thẳm như vực, tựa như biển vũ trụ, trong đó ẩn chứa trí tuệ vô tận và tăng thương, tựa như đã trải qua ngàn vạn kỷ nguyên vũ trụ, chứng kiến vô số vũ trụ sinh ra và hủy diệt. Chỉ là sắc mặt của y lại có một loại tái nhợt bệnh hoạn, không có chút huyết sắc, tựa như tàn tuyết giữa mùa đông, mang đến cảm giác yếu ớt của người vừa khỏi bệnh nặng. Điều đáng sợ nhất là ở ngực y có một lỗ hổng lớn xuyên thẳng ra sau lưng, biên giới lỗ hổng lởm chởm, tản ra ánh sáng quỷ dị, tựa như bị một loại lực lượng cường đại đến cực điểm xuyên thủng trong nháy mắt. Từng luồng lực lượng đa nguyên vũ trụ quy tắc, tựa như những con giòi bám xương, quấn quanh miệng vết thương, không ngừng xâm thực sinh cơ và lực lượng của y, khiến y không thể không điều động lượng lớn trụ hải chi lực để áp chế sự xâm thực của lực lượng quy tắc đó. Tiểu bối đáng chết, nếu không phải bản tọa bị lao giả viên long kia trọng thương, làm sao có thể bị tiểu bối này khi dễ đến mức này? Thanh Nguyên Thần Tôn nhìn huyết nguyệt ma tôn đang ngông cuồng đắc ý trong thần điện, nghiến răng nghiến lợi, quả là hổ lạc bình dương bị khuyến khi, một chuẩn vương giả trụ hải nhị trọng thiên nhỏ bé, nếu ở thời kỳ đỉnh phong của y, chỉ cần phất tay là có thể trọng thương, thậm chí là trấn áp hắn. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thanh Nguyên Thần Tôn xẹt qua một tia lo lắng, tiểu bối trước mắt này thì cũng chẳng có gì đáng ngại, với tốc độ luyện hóa của hắn, muốn triệt để luyện hóa trung tâm thần bi, khống chế bản mệnh chí bảo Thanh Nguyên Thần Thành của y, ít nhất cũng phải mất mấy trăm triệu năm. Điều thực sự khiến y lo lắng là, con lão long kia, bấy lâu nay bộc phát lực lượng của mình, e rằng rất có thể đã gây sự chú ý của con nghiệt long đó. Một khi đợi con nghiệt long kia đến, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Lần trước y đã dùng hết mọi thủ đoạn mới thoát chết từ tay lão già kia, lần này, y không có nhiều thủ đoạn để dùng, mà tu vi thực lực càng không thể phát huy được 1/10 một thời kỳ toàn thịnh. Sớm biết sẽ xuất hiện cái nghiệt chứng này, khi Thanh Nguyên Thần Thành hiện thế trước đây, không nên sợ gây sự chú ý của con nghiệt lòng kia mà không động dụng lực lượng bản thân, trực tiếp rời đi, mà lại nghĩ đến việc mượn lực lượng của những tiểu trụ hà thổ dân kiến hôi xung quanh đây để rời khỏi nơi này. Tiểu bối, bây giờ thu tay vẫn còn kịp, nếu không, bản tọa dù có liều mạng để thương thế bộc phát, cũng sẽ chấn sát người tại đây. Nghe vậy, Huyết Nguyệt Ma Tôn không những không thu liễm, ngược lại còn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng trong trung tâm thần điện, tràn đầy sự ngông cuồng và khinh miệt. Lão giả, ngươi tưởng ngươi còn có thể uy hiếp được bản tọa sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ngươi bây giờ chẳng qua là một con thú bị nhốt đang rãy rủa hấp hối, có thể làm gì được ta? Huyết Nguyệt Ma Tôn vừa cười điên cuồng, vừa tiếp tục điên cuồng thôi thúc lực lượng, tăng tốc luyện hóa trung tâm thần bi. Xung quanh huyết hải càng lúc càng cuồn cuộn mãnh liệt, huyết sắc trên trung tâm thần bi dường như cũng càng thêm đậm đà. Ngươi nếu thức thời, thì ngoan ngoãn dâng ra lực lượng của ngươi, nói không chừng bản tọa tâm tình tốt, còn có thể lưu lại cho ngươi một tia tàn hồn, cho ngươi một cơ hội chuyển thế chủng sinh. Nếu không, đợi bản tọa luyện hóa trung tâm thần bi, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro, khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyết Nguyệt Ma Tôn hung hăng nói, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam và điên cuồng, tựa như nhìn xuyên qua trùng trùng không gian, muốn triệt để nuốt chửng Thanh Nguyên Thần Tôn. Thanh Nguyên Thần Tôn nhìn dáng vẻ ngông cuồng của Huyết Nguyệt Ma Tôn, trong mắt xẹt qua một tia hung lệ, cuối cùng cũng triệt để hạ quyết tâm. Một tiếng rên rỉ, lực lượng đang áp chế vết thương trên người y bị rút đi một phần. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân Thanh Nguyên Thần Tôn tăng vọt, lực lượng toàn thân trực tiếp vượt qua gông xiềng, trở lại cảnh giới Vương Giả Trụ Hải Nhị Trọng Thiên, chưa đến một sát na, đã với thế như trẻ tre, loại bỏ phần lớn huyết sắc mà Huyết Nguyệt Ma Tôn đã khó khăn lắm mới tẩm nhiễm được trên trung tâm thần bi trong một giáp tí thời gian, khôi phục lại vẻ thuần khiết như ngày xưa. Đáng chết, lão giả còn dám ngoan cố chống cự, bản tọa muốn xem thân thể trọng thương của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Huyết Nguyệt Ma Tôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng, khó khăn lắm mới gặp được cơ hội đột phá này, một khi bỏ lỡ, hắn không biết còn phải đợi bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ mới có thể thăng cấp Vương Giả Trụ Hải Nhị Trọng Thiên, dù thế nào đi nữa, cũng không thể từ bỏ. Lão tổ tông, giúp ta. Một tiếng gầm giận dữ, một hư ảnh ma thần khủng bố từ phía sau Huyết Nguyệt Ma Tôn thăng lên, ẩn ẩn có thể thấy hư ảnh ma thần kia có vài phần tương tự với Huyết Nguyệt Ma Tôn. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân Huyết Nguyệt Ma Tôn tăng vọt, trực tiếp đột phá gông xiềng của Vương Giả Trụ Hải Nhị Trọng Thiên, thậm chí còn có xu thế đuổi kịp Vương Giả Trụ Hải Nhị Trọng Thiên trung kỳ, một lần nữa áp chế lực lượng của Thanh Nguyên Thần Tôn. Quả nhiên, hai lão già này đều không thể xem thường. Vương phủ Trấn Nam, bên hồ Bạch Linh, Tô Mặc ánh mắt ngưng lại, liều mạng đi, tốt nhất là tiêu hao hết mọi thủ đoạn, đến lúc đó, chính là lúc bản tọa tọa thu ngư ông chi lợi. Cái tên nhóc tu la đáng ghét, xem ra còn phải điều động lực lượng mạnh hơn mới có thể đánh bại tiểu bối này. Bên trong trung tâm thần bi, Thanh Nguyên Thần Tôn trong mắt tràn đầy oán độc và phẫn nộ, hắn không thể lột ra nuốt sống Huyết Nguyệt Ma Tôn, sau trận chiến hôm nay, gần một kỷ nguyên vũ trụ tu dưỡng của y xem như uổng phí rồi. Tiểu bối, đợi đó cho bản tọa, đợi bản tọa triệt để khôi phục sau này, nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay. Hung hăng trừng mắt nhìn Huyết Nguyệt Ma Tôn một cái, Thanh Nguyên Thần Tôn liền muốn điều động thêm trụ hải chi lực. Tuy nhiên, ngay lúc này, Thanh Nguyên Thần Tôn dường như cảm ứng được sự tồn tại khủng bố nào đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, không hay rồi. Luồng khí tức này. Chương 830 vạn bảo thần tôn bảo khố, chương 830 vạn bảo thần tôn bảo khố. Thanh Nguyên Thần Tôn con ngươi cấp bách bỗng nhiên co rụt lại, cái kia trong đôi mắt thoáng qua một tia khó mà nói nên lời sợ hãi cùng bối rối, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao níu lấy trái tim. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, đem cả người hắn bao phủ hoàn toàn, làm hắn cơ hồ ngã tở. Huyết Nguyệt Ma Tôn gặp Thanh Nguyên Thần Tôn thất thố như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên cảm thấy rất ngờ vực, bất quá càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng tham lam. Còn tưởng rằng Thanh Nguyên Thần Tôn là tại hắn dưới sự bức bách, cuối cùng rối loạn trận cước, lập tức càng là tăng cường thôi động sức mạnh, tính toán tại Thanh Nguyên Thần Tôn phân tâm lúc, nhất cử đánh tan Thanh Nguyên Thần Tôn, cầm xuống trung khu thần địa. Trong chốc lát, Huyết Nguyệt Ma Tôn sau lưng Tôn kia ma thần hư ảnh càng ngưng thực, phản phất từ hư ảo trong bóng tối tránh thoát, sắp giáng lâm thực tế, nguyên thân ma diễm ngập trời, cùng Huyết Nguyệt Ma Tôn sức mạnh hô ứng lẫn nhau, giao dung, đem Thanh Nguyên Thần Tôn phản kháng áp chế càng gian khổ. Lão giả, ngươi không thể nào là bản tọa đối thủ, ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội chuyển thế trọng tu. Huyết Nguyệt Ma Tôn điên cuồng cười lớn, thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý cùng ngạo mạn, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, bản mệnh chí bảo huyết hải tu la trên lá cờ huyết sắc phủ văn quang mang đại thịnh, huyết hải chi lực như mãnh liệt biển động, hướng về trung khu thần bia bao phủ mà đi, như muốn đem hết thể ngăn cản tại trước mặt sự vật đều cho triệt để thôn vệ. Mà giờ khắc này, Thanh Nguyên Thần Tôn lại không rảnh bận tâm Huyết Nguyệt Ma Tôn công kích, hắn toàn bộ tâm thần đều bị cái kia cố càng ngày càng gần khí tức khủng bố hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được, cố khí tức kia đang lấy một loại làm hắn tuyệt vọng tốc độ, hướng về bổn mạng của hắn chí bảo nhanh chóng tiếp cận. Đáng chết, cái này nghiệt long tốc độ. Chẳng lẽ cái này một cái vũ trụ kỳ, hắn đã bước ra một bước kia. Thanh Nguyên Thần Tôn toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình, một cái đáng sợ đến mức tận cùng ý niệm, giống như một đạo kinh lôi, tại trong đầu hắn chợt lóe lên, trong nháy mắt để cho hắn cả trái tim phảng phất rơi vào vực sâu vạn trượng, chìm đến hạ thấp nhất. Nguyên bản lấy hắn bây giờ người bị trọng thương tình trạng, muốn ở đó nghiệt long trong tay lần nữa may mắn chạy trốn, hy vọng liền đã cực kỳ xa vời, bây giờ cái kia nghiệt long nếu là lại đột phá gông cùng xiềng xích, cái kia cơ hội chính là thập tử vô sinh chi cục. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay quả nhiên là bản tọa tận thế? Thanh Nguyên Thần Tôn lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, tựa như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, một cái ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua não hải, vì kế hoạch hôm nay, muốn sống, chỉ có tiểu bối, không muốn chết, liền nhanh chóng dừng tay, cùng bản tọa liên thủ. Thanh Nguyên Thần Tôn cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân, hướng về Huyết Nguyệt Ma Tôn la lớn. Cái gì? Huyết Nguyệt Ma Tôn sững sờ, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái này lão đồ vật chẳng lẽ là già nên hồ đồ rồi, không biết mình bây giờ là cái gì tình cảnh, còn không muốn chết, liền cùng hắn liên thủ, nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương phủ, Vạn Linh Vân Hồ. Tô Mặc ánh mắt ngưng lại, thế cục sợ là lại có khó khăn chắc trở, vị này nhị trọng thiên trụ hải chi vương vô duyên vô cớ, tuyệt không có khả năng nói loại lời này, trong đó tất có ẩn tình. Đột nhiên, Tô Mặc cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến, trong mắt ngưng trọng càng lớn, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, cố khí tức này là tam trọng thiên trụ hải chi vương cái kia uy hoàng thần uy, so ngàn thần đại trận phía dưới hắn tới đều không kém là bao nhiêu. Cùng lúc đó, Huyên Nguyệt Ma Tôn sắc mặt cũng là có biến hóa, cái kia nguyên bản tràn ngập tham lam cùng liều lĩnh huyết sắc ma đồng bên trong, lần nữa nhiều hơn mấy phần sâu đậm khủng hoảng, lần nữa nhiều hơn mấy phần khủng hoảng, rõ ràng cũng là cảm ứng được cái kia một cỗ cấp tốc ép tới gần uy áp kinh khủng. Đáng chết, vì sao lại có tam trọng thiên trụ hải chi vương xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói lão già này trốn ở mảnh này hoang vu chi địa chính là vì tránh né tôn này tam trọng thiên trụ hải chi vương? Nhìn phía dưới cái kia trung khu thần địa, Huyết Nguyệt Ma Tôn trong lòng nổi lên một tia hiểu ra. Đúng lúc này, âm ầm cả tòa Thanh Nguyên Thần Thành trở nên chấn động kịch liệt, một cỗ so với Huyết Nguyệt Ma Tôn vị này chuẩn nhị trọng thiên trụ hải chi vương còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nghìn lần không chỉ uy áp kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Nguyên Thần Thành nghiền ép mà đến. Một giây sau, Thanh Nguyên lão, lần này, bản tọa nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Một cái trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên, giống như đến từ vũ trụ vực sâu gào thét, từ phương xa truyền lại mà đến, âm thanh qua, tất cả hư không toàn bộ cũng giống như yêu đất pha lê đồng dạng vỡ nát thành cát bã, hóa thành một mảnh kinh khủng hư vô chi địa. Cái kia không biết lúc nào xuất hiện tại Thanh Nguyên Thần Thành bốn phía thủ hộ kết giới, giống như là cái kia bị trọng kích mặt kính, hiện đầy răng khắp nơi kinh khủng vết rách. Tiếng nói vừa dứt, phốc phốc một tiếng, Thanh Nguyên Thần trên thành phương hơn ngàn vạn trụ năm hư không, giống như là cái kia trang giấy bị người cưỡng ép xé thành hai nửa. Ngay sau đó, một tôn đầu hổ thân người đuôi rồng kinh khủng cự thần từ trong bước ra một bước, phanh một tiếng vang thật lớn, tựa như trời đất sụp đổ. Thanh Nguyên Thần Thành tầng kia thủ hộ kết giới cuối cùng đã tới cực hạn, triệt để bạo phá ra. Cả tòa thần thành thần quang cấp tốc cảm đạm xuống, giống như là cái kia sinh mệnh chi quang đang trôi qua nhanh chóng, mơ hồ trong đó, hình như có từng trận rên rỉ thanh âm truyền đến, như khóc như kể, tựa như tại tuyệt vọng kêu rên, lại giống như đang hướng vận mệnh cầu xin tha thứ. Vạn bối tu la thần tộc Huyết Nguyệt gặp qua vị tiền bối này. Huyết Nguyệt Ma Tôn cưỡng chế trong lòng cái kia rời sông lấp biển một dạng sợ hãi, cố gắng điều chỉnh hô hấp, để cho thanh âm của mình nghe hết khả năng chấn định một chút, tiền bối cùng lao ra hỏa này ở giữa ân oán, vạn bối thực không lẫn vào chi ý, mong rằng tiền bối xem ở tộc ta chưa bị lao tổ trên mặt, giơ cao đánh khẽ, phóng vạn bối một con đường sống. Vạn bối sau này nhất định ghi khắc tiền bối đại ân đại đức, Tu La thần tộc cũng nhất định đối với tiền bối mang ơn, vinh chí khó quên. Lúc này, Huyết Nguyệt Ma Tôn nơi nào còn nhớ được cái gì đột phá thời cơ hay không thời cơ, một tôn tam trọng thiên trụ hải chi vương, hai cái đại cảnh giới chiến lệnh, hắn cho dù có rất nhiều át chủ bài, cũng tuyệt không một tia phần thắng, thậm chí liền bảo mệnh cũng là một loại hy vọng xa vời. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi biết Vạn Bảo thần tôn bảo khố tin tức, lao ra hỏa này còn có thể bỏ qua ngươi. Bây giờ, cùng bản tọa liên thủ, là ngươi tiểu bối này đường sống duy nhất. Viên Long thần tôn còn chưa mở miệng, Thanh Nguyên thần tôn cái kia suy yếu lại vội vàng âm thanh liền từ giữa trụ cột thần bia bên trong truyền đến. Vạn Bảo thần tôn bảo khố, chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết Huyết Nguyệt Ma Tôn chấn động trong lòng, tựa như nghĩ tới điều gì, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Đáng chết, ngươi lão già này, đều đến lúc này, thế mà còn dám hố bản tọa. Tiền bối minh giám, đây là gì Vạn Bảo thần tôn bảo khố, vạn bối toàn bộ không biết chuyện, hết thảy đều là lão già đang lừa gạt tiền bối ngài không được tin tưởng lão già này chuyện ma quỷ. Chương 831 liên thủ chương 831 liên thủ Huyết Nguyệt Ma Tôn lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi không ngừng lăn xuống, hắn vội vàng hướng cái kia Viên Long Thần Tôn lớn tiếng giải thích, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối đan vào thân xác, ở giữa còn kèm theo một vòng nồng đậm đến gần như thực chất cừu hận cùng phẫn uất. Đó là đối với Thanh Nguyên Thần Tôn phẫn hận, cái này lao xuất sinh, đây là quyết tâm, muốn đem hắn cũng cho lôi xuống nước à, nếu không phải là còn có vị này Tam Trọng Thiên Trụ Hải Chi Vương ở một bên nhìn chằm chằm, hắn đã sớm liều lĩnh xông lên, đem Thanh Nguyên Thần Tôn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Tiền bối, ngươi nếu không tin, vạn bối có thể bằng vào ta trái tim vũ trụ lập thể. Nếu ta biết được nửa điểm bạn bảo thần tôn bảo tàng sự tình, mà có chỗ giấu giếm, nguyện ta trái tim vũ trụ phá thoái, tu vi mất hết, vĩnh rơi vô gian luyện ngục, nhận hết vạn kiếp bất phục nỗi khổ, đời đời kiếp kiếp biến thành bụi bặm vũ trụ, hồn phi phách tán, lại không luân hồi cơ hội. Vạn bối đối với tiền bối nói tới mỗi một chữ, đều là lời từ đáy lòng, tuyệt không nửa điểm hư giả. Còn khẩn cầu tiền bối nhìn rõ mọi việc, phóng vạn bối một con đường sống. Viên Long thần tôn trong mắt lóe lên một tia chần chờ, giống bị Huyết Nguyệt Ma Tôn lời nói mà thay đổi. Trái tim vũ trụ chính là vũ trụ chi chủ, chủ hải chi vương căn bản, tu hành chi cơ cũng sẽ không tùy ý dùng cái này tới lập hệ. Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Nguyên thần tôn cái kia mang theo trào phúng cùng thanh âm lần nữa từ trong trụ cột thần bia bên trong truyền đến. Tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi lấy trái tim vũ trụ lập hệ, Viên Long lão quỷ liền sẽ tin tưởng ngươi mà nói, lấy các ngươi tu la thần tộc nội tình, chỉ cần nguyện ý đánh đổi một số thứ, phá vũ trụ này tâm hệ cũng không phải việc gì khó khăn. Lại nói, coi như ngươi không biết Vạn Bảo thần tôn bảo tàng cụ thể sự nghi, chỉ bằng vào ngươi nghe được Vạn Bảo thần tôn bảo tàng tin tức, Viên Long lão quỷ liền không khả năng phóng ngươi còn sống ly khai nơi này. Một khi nhường ngươi trong tộc mấy cái kia lao giả biết Vạn Bảo thần tôn bảo tàng tin tức, Viên Long lão quỷ đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Không tốt, huyết nguyệt ma tôn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, một trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp thoát lên tới cổ họng. Cái này lao xuất sinh, đây là hận hắn không chết à? Lời này vừa nói ra, lao gia hỏa kia tuyệt đối không thể nào lại thả hắn còn sống rời đi. Quả nhiên, cái kia viên long thần tôn trong mắt một điểm kia do dự, một chút không có tin tức biến mất, thay vào đó là băng lãnh đến cực điểm kinh khủng sát ý tiểu bối. Muốn trách thì trách ngươi biết không nên biết sự tình. Vạn bảo thần tôn bảo tàng tin tức, vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài, dù là một tia phong thanh đều không được. Nhất là tiểu bối này sau lưng còn đứng tu la ma tộc quái vật khổng lồ này, liền càng thêm không thể lưu lại cái này. Tu la ma tộc đó là tại toàn bộ biển vũ trụ cũng là có chút danh tiếng cường đại thần tộc, xa xa không phải hắn cái này tam trọng thiên trụ hải chi vương chỗ có thể chống đỡ. Tiền bối, ngài nếu là không yên tâm, vạn bối có thể tự chém có liên quan đến ngươi nhóm sở hữu bản nguyên ký ức. Cắn răng, huyết nguyệt ma tôn mở miệng nói, tự chém bản nguyên ký ức, cái này là từ nguồn cội triệt để chém chết bộ phận này ký ức, lui về phía sau lại không khôi phục khả năng, mà đại giới cũng là lớn đến đáng sợ, cái kia một đạo bị chém tới bản nguyên, đồng dạng không có khả năng lại có cơ hội khôi phục lại, từ nay về sau, hắn đem bản nguyên có thiếu, vốn là không đủ một tầng đột phá nhị trọng thiên trụ hải chi vương chi hy vọng, đem trên phạm vi lớn suy yếu, đến nỗi cao hơn tam trọng thiên. Trụ hải chi vương, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ, cho dù có lớn hơn nữa cơ duyên, với hắn mà nói, đều sẽ là hoa trong gương, trăng trong nước, đều khó có khả năng để cho hắn lại tiến thêm một bước, nhưng giờ này khắc này, sinh mệnh treo ở nhất tuyến, hắn đã không lo được như vậy rất nhiều. Không thể tấn thăng tam trọng thiên trụ hải chi vương, đó đều là về sau sự tình, qua không được cửa này, hắn hôm nay liền phải chết ở đây, còn nói gì về sau. Tự chém bản nguyên ký ức, đáng tiếc cũng không phải là không có sơ hở nào, tiểu bối, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Viên Long Thần Tôn đồng thời bất vi sở động, mặc dù bản nguyên ký ức sẽ lại không khôi phục, nhưng tiểu bối này một khi phát hiện mình bản nguyên có thiếu, không thiếu được sẽ tìm bọn hắn tu la ma tộc mấy cái lao già xuất thủ tương trợ, lấy tu la ma tộc mấy lao già kia thủ đoạn, chỉ cần chịu đánh đổi một số thứ, muốn suy đoán ra tiểu bối này bản nguyên thiếu hụt, cùng hắn có quan hệ, tuyệt không phải việc khó gì. Đến lúc đó, cho dù tu la ma tộc không rõ ràng bạn bảo thần tôn bảo tàng tin tức, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Tiền bối, ngươi quả thực muốn như vậy việc quái gở bức bách. Ngươi liền không sợ trễ bối cùng lao gia hỏa này liên thủ, đến lúc đó, ngươi coi như có thể cầm xuống chúng ta, không thiếu được cũng phải đánh đổi một số thứ. Huyết Nguyệt Ma Tôn huyết hồng song đồng gắt gao nhìn chằm chằm Viên Long Thần Tôn, trong mắt tràn đầy không cam lòng, trong lòng còn ôm lấy cuối cùng một tia may mắn. Viên Long Thần Tôn cười lạnh, tiếng cười kia giống như trời đông giá rét băng lăng, lộ ra hơi lạnh thấu xương, vô tình cắt đứt Huyết Nguyệt Ma Tôn cuối cùng một tia huyễn tưởng. Liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi cùng cái này trọng thương lão thất phu có thể nhấc lên bao lớn sóng gió? Bản tọa ngang dọc biển vũ trụ trên trăm vũ trụ kỷ, chưa từng sợ cái gì. Ngươi cho rằng hai ngươi liên thủ, bản tọa liền sẽ có kiêng kỵ? Quả thực là người si nói mộng. Ngươi bất quá là chuẩn nhị trọng thiên trụ hải chi vương, mà hắn Thanh Nguyên lão bây giờ trọng thương tại người, thực lực mười không còn một. Coi như ngươi hai đem hết toàn lực, ở trong mắt bản tọa cũng bất quá là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình thôi. Nói xong, Viên Long Thần Tôn trong mắt sát ý càng đậm, khí tức quanh người điền cuồng phun trào, uy áp cường đại giống như thực chất hướng về Huyết Nguyệt Ma Tôn nghiền ép mà đi. Hôm nay ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết, cùng làm vô vị dãi dùa, không bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bản tọa tâm tình tốt, còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nghe vậy, Huyết Nguyệt Ma Tôn sợ hãi trong lòng giống như thủy triều cuộn cuộn, nhanh chóng thôn phệ tâm linh của hắn, nhưng cầu sinh dục vọng cũng tại bây giờ bị triệt để kích phát. Một giây sau, Huyết Nguyệt Ma Tôn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào trung khu thần bia phía trên, cắn răng nói: "Lão giả, ngươi tính toán xính, kế tiếp, hy vọng ngươi không cần kéo bản tọa chân sau." Hắn giờ phút này, trong lòng đối với Thanh Nguyên Thần Tôn hận ý đơn giản muốn xông ra bần tiêu, hận không thể đem Thanh Nguyên lão lập tức chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, làm gì địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia ngập trời phẫn uất, lựa chọn cùng Thanh Nguyên Thần Tôn liên thủ. Đây là bọn hắn duy nhất sinh cơ, đơn đả độc đấu, chờ đợi bọn hắn chỉ có một cái kết quả, đó chính là bị cái kia Viên Long lão nhi cho nhẹ nhõm đánh tan, trấn áp, thậm chí triệt để đập bỏ. "Tiểu bối, lời này vẫn là lưu cho chính ngươi à, chớ có tại thời khắc mấu chốt cho bản tọa rơi mất dây xích." Tiếng nói vừa ra, chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kim mang, giống như khai thiên đích địa ánh dạng đông, từ trong trụ cột thần bia bên trong ầm vang bộc phát ra. Thanh Nguyên Thần Tôn một bước đã xuất thần bia không gian, một cỗ viễn siêu phía trước không chỉ gấp 10 lần uy áp kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra. Giờ khắc này, Thanh Nguyên Thần Tôn hoàn toàn không để ý ngực cái kia giống như giỏi bám trong xương đa nguyên vũ trụ quy tắc chi lực đối với hắn ăn mòn, bộc phát ra hắn nhị trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương toàn bộ chiến lực. Một bên Huyết Nguyệt Ma Tôn đầu tiên là bị bất thình lình uy áp mạnh mẽ cả kinh trong lòng run lên, bất quá ngay sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ đại hỉ, trong lòng hắc ám đông chốc bị xé rách một cái lỗ hổng, tí tí ánh sáng hy vọng từ trong nở rộ mà ra. "Khá lắm lao ra hỏa, ngược lại là bản tọa khinh thường ngươi." Nói xong, Huyết Nguyệt Ma Tôn quanh thân khí thế cấp tốc kéo lên, sau lưng ma thần hư ảnh lần nữa hiện lên. Chỉ có điều lần này hư ảnh phía trên lại bốc cháy lên quỷ dị ngọn lửa màu đen, cái này hỏa phảng phất đến từ vũ trụ vực sâu, tản ra để cho nhị trọng thiên trụ hải chi vương đều vì đó tim đập nhanh, khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, buồn mạng của hắn chí bảo huyết hải tu la kỳ quang mang đại thịnh, huyết sát phù văn lấp lóe nhảy vọt, giống như đang ngâm sướng cổ xưa tà ác chú ngữ. Huyết hải chi lực từ bên trong mãnh liệt tuôn ra, cùng ngọn lửa màu đen kia lẫn nhau giao dùng, tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng hơn. "Viên Long lão tặc, đây đều là ngươi bức bản tọa, hôm nay bản tọa nhất định phải ngươi lão tặc này biết cái gì gọi là hối hận." Chương 832 liều mạng, chương 832 liều mạng. Huyết Nguyệt Ma Tôn ngửa mặt lên trời gào to, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng kiên quyết, tựa như đã đem chính mình sinh tử không để ý, thề phải cùng Viên Long Thần Tôn liều cho cá chết lưới rách, ngươi chết ta vong. Không điên cuồng, không sống. Đối mặt một tôn tam trọng tiên trụ Hải Chi Vương, chỉ có tử chiến đến cùng, liều mạng một lần, mới có một chút hy vọng sống. Cựu Linh Đại Lục, Trấn Nam Vương Phủ, Vạn Linh Văn Hồ. Tô Mặc nhìn xem khí thế kia không ngừng leo lên Huyết Nguyệt Ma Tôn, trong lòng hơi chấn động một chút, mấy cái này lao ra hỏa quả nhiên không đơn giản, cái này Huyết Nguyệt lao ma bộc phát ra khí thế, mặc dù không bằng cái kia Thanh Nguyên Thần Tôn, nhưng cũng viễn siêu nhị trọng thiên hậu kỳ trụ Hải Chi Vương, ẩn ẩn có ngang hàng nhị trọng thiên đỉnh phong trụ Hải Chi Vương chi thế. Mà cái này vẫn chỉ là vận dụng át chủ bài, chưa vận dụng cấm kỵ thần thông phía dưới, ngoài chân chính cực hạn chiến lực, sợ là không thể so với một tôn nhị trọng thiên viên mãn trụ Hải Chi chủ tới kém, thậm chí còn hơn. Mà vị kia Thanh Nguyên Thần Tôn cũng giống như vậy, chưa từng vận dụng cấm kỵ thần thông, hắn cuối cùng sức mạnh chỉ có thể càng mạnh hơn, trước đây hắn vẫn còn có chút khinh thường bọn hắn, thật muốn độc thủ, lưu lại một vị, đó là chắc chắn sự tình, có thể nghĩ muốn đem hai người bọn họ cho toàn bộ lưu lại, nhưng là không phải dễ dàng như vậy. Cả hai liên thủ, có khả năng sức mạnh bùng lên, cũng không phải một cộng một bằng hai. Tử vong minh nguyên, Thanh Nguyên Thần trên thành khoảng không. Viên Long Thần Tôn rõ ràng cũng ý thức được điểm này, trong đôi mắt ẩn ẩn nhiều vẻ ngưng trọng, muốn bắt lấy bọn hắn, hôm nay nói không chừng, thật muốn trả giá một chút đại giới. Bất quá rất nhanh, trong mắt một điểm kia ngưng trọng liền bị vô tận sát ý thay thế. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không còn lựa chọn, tiểu bối này như là đã nghe được Vạn Bảo Thần Tôn bảo khố tin tức, vô luận như thế nào, đều lưu hắn không thể. Không phải liền là trả giá một chút đại giới, chờ bản tọa cầm xuống Vạn Bảo Thần Tôn chân tàng, chút tổn thất này, dễ dàng liền có thể bù đắp lại. Hừ, đã các ngươi nghĩ vùng vây dây chết, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi. Viên Long Thần Tôn quát lạnh một tiếng, một đạo rực rỡ chói mắt kim mang từ trên người hắn bay lên. Trong chốc lát, đạo này kim mang lao nhanh biến ảo, diễn hóa thành một tòa cao tới 36 tầng nguy nga tháp vàng, tạo hình hùng vĩ và cổ điển. Thân tháp từ một loại thần bí kim sắc chất liệu chế tạo thành, tản ra nhu hòa nhưng lại uy nghiêm tia sáng, phản phất tại nói tuế nguyệt tang thương cùng thần bí. Tháp vàng phía trên, vô số long văn uốn lượn khắc họa, sinh động như thật, hình như có sinh mệnh đồng dạng. Mỗi một đạo long văn đều lập lòe ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phản phất tại lưu động một loại nào đó lực lượng cường đại. Một khi bộc phát, nhất định đem long trời lở đất, chấn động chư thiên vũ trụ. Mỗi một tầng tháp vàng đều tựa như tự thành một phương vũ trụ. Đi đến nhìn lại, hình như có vô số chân long nghỉ lại trong đó. Những thứ này chân long hình thái khác nhau, có uốn lượn xoay quanh, có ngẩng đầu gầm thét, có thì nhắm mắt dưỡng thần. Trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, đó là một loại dung hợp uy nghiêm, sức mạnh cùng thần bí đặc biệt khí tức. Vẻ mện này khí tức một điểm không trong lúc lơ đãng tiết lộ, liền khiến cho không gian chung quanh giống như mặt hồ tao nộ như cuồng phong run nhẹ nhẹ, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận cỗ này uy áp mạnh mẽ gánh nặng. Từ tháp vàng tầng thứ nhất bắt đầu, liền có thể cảm nhận được rõ ràng một loại trầm ổn mà vừa dày vừa nặng sức mạnh, giống như đại địa chịu tải vật vật, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Mà càng lên cao, loại lực lượng này càng bàng bạc lại thần bí, phảng phất là trụ biển sâu chỗ vô tận huyền bí tầng tầng tiết lộ. Đến ngay chỗ ngọn tháp, càng là có một cỗ vượt lên trên vạn vật vô thượng khí tức, phảng phất có thể chúa tể ngàn vạn vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, nằm trong tay vũ trụ chi hải cái kia nhất là trí cao vô thượng quyền hành. Chính là Viên Long Thần Tôn khổ tâm tế luyện trên trăm cái vũ trụ kỳ bản mệnh trí bảo, tam giai cấp thấp trụ hải trí bảo, Vạn Long Tháp Vàng. Bảo vật này vừa ra, trung quanh hư không trong nháy mắt ngưng kết, toàn bộ Thanh Nguyên Thần Thành phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, lâm vào một loại khó tả trong sự ngột ngạt. Huyết Nguyệt Ma Tôn cùng Thanh Nguyên Thần Tôn chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng đập vào mặt, phảng phất một tòa vô hình vũ trụ chi hải đặt ở trên người bọn họ, để cho hành động của bọn họ đều trở nên chậm chạp, mỗi một cái động tác tinh tế đều tựa như phải hao phí khí lực toàn thân. Tiểu bối, lấy ra tất cả thủ đoạn, bây giờ không phải là giữ lại thời điểm, bằng không thì chúng ta hôm nay đều phải nằm tại chỗ này. Thanh Nguyên Thần Tôn biến sắc, không nghĩ tới, không chỉ có cái này Viên Long lão nhi bước ra một bước kia, trở thành tam trọng thiên trụ hải chi vương, liền bổn mạng của hắn chí bảo đều thành công hoàn thành tấn cấp, sức mạnh nâng cao một bước. Lời còn chưa dứt, Thanh Nguyên Thần Tôn bản mệnh trụ hải liền bắt đầu trở nên chấn động kịch liệt, phản phất một hồi vũ trụ cấp cái khác tai nạn đang trình diễn. Từ nơi nguyên bản tự động vận chuyển vũ trụ, tại trong kịch liệt rung động này bắt đầu vặn mèo biến hình, tiếp đó sụp đổ tăng dã, hóa thành vô tận năng lượng dòng lũ, dung nhập Thanh Nguyên Thần Tôn thể nội, khiến cho toàn thân hắn khí thế lần nữa kéo lên, ẩn ẩn có đột phá tam trọng thiên trụ hải chi vương chi thế. Cái này cũng chưa hết, hắn bổn mạng kia chí bảo Thanh Nguyên Thần Thành cũng là kịch liệt chấn động, chí bảo bản nguyên giống như ước vạn núi lửa bộc phát, điên cuồng thiêu đốt, một cỗ không giống như cái kia Vạn Long Tháp Vàng kém quá nhiều khí tức khủng bố, bộc phát ra, cùng Vạn Long Tháp Vàng ẩn ẩn hiện lên tư thế ngang nhau. Huyết Nguyệt Ma Tôn nghe vậy, cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cùng ngoan lệ. Tại cái này sinh tử tồn vong lúc, nếu không đem hết toàn lực, nhất định đem vạn kiếp bất phục. Không có quá nhiều do dự, Huyết Nguyệt Ma Tôn trực tiếp thi triển cấm kỵ thần thông, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Trong nháy mắt, Huyết Nguyệt Ma Tôn quanh thân ma khí điên cuồng phun trào, tựa như màu đen liệt diễm phóng lên trời, như muốn đem toàn bộ Thanh Nguyên Thần Thành đều nhuộm thành màu đen. Buồn mạng của hắn trụ hải kịch liệt rung động, phát ra một hồi trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất trật tự của vũ trụ đang bị đánh vỡ. Từ nơi vũ trụ tại trong rung động này bắt đầu vặn mèo, sụp đổ, tinh thần phá thoái, không gian xé rách, vô tận năng lượng giống như mãnh liệt dòng lũ bị Huyết Nguyệt Ma Tôn thu nạp vào thể nội. Cùng lúc đó, buồn mạng của hắn chí bảo Huyết Hải Tu La cũng là cấp tốc lay động, trên mặt cờ huyết sắc phủ văn quang mang đại thịnh, phản phất tại tiến hành một hồi cổ xưa thần bí nghi thức. Lập tức, Huyết Hải Tu La kỳ biến thành huyết hải chi lực trở nên càng kinh khủng, cái kia vô ngần trong biển máu, vô số tu la ma thần triệt để hóa hư làm thật, phát ra chấn thiên gào thét, giống như đang phát tiết vô tận oán giận cùng sức mạnh. Cùng cái kia Thanh Nguyên Thần Thành hô ứng lẫn nhau, càng là cùng cái kia vạn long tháp vàng tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Đồng thời, huyết nguyệt ma tôn tự thân khí thế cũng là cùng thanh nguyên thần tôn khí thế dung hợp, tạo thành một loại lột xác nào đó. Mặc dù không bằng viên long thần tôn tôn này tam trọng thiên sơ kỳ trụ hải chi vương, nhưng cũng vẹn vẹn hơi yếu hạ phòng, cả hai chênh lệch cũng không cách quá xa. Quả nhiên, hai lão già này đều vẫn còn ẩn tàng. Đáng tiếc, sau trận chiến này, hai cái lao ra hỏa một thân bản nguyên, sợ là phải tiêu hao không thiếu. Vạn linh bên hồ, Tô Mặc trong lòng có chút nhỏ máu, mặc kệ là cái kia thanh nguyên thần tôn, vẫn là cái kia huyết nguyệt ma tôn, đã sớm bị hắn coi là vật trong bàn tay, lớn như vậy biên độ thiêu đốt trụ hải bản nguyên, không thể nghi ngờ là tại từ trên người hắn cắt thịt. Hy vọng đến lúc đó, bản tọa có thể thuận lợi đem bọn hắn cho một mẹ hút gọn, bằng không thì bản tọa nhưng là thua thiệt lớn. Tiểu bối, nhanh chóng độc thủ,